Chương 126, Lý An Nhiên chương 126, Lý An Nhiên bên trong khoang xe rộng rãi, ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn nội thất phản chiếu lên lớp da cao cấp, tạo ra một không gian sang trọng nhưng yên tĩnh đến lạ. Trần An ngồi một góc, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop, những ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên bàn phím. Thực tế, hắn chẳng tập trung làm gì cả. Màn hình trước mặt chỉ là một loạt báo cáo kỹ thuật mà hắn đã đọc qua từ lâu. Nhưng ít nhất, nó giúp hắn có cớ để tránh ánh mắt quan sát của cô gái ngồi bên cạnh. Victoria Lancaster, tiểu thư của gia tộc Lancaster danh giá. Hắn đã đánh giá cao sự sắc sảo của cô trong đàm phán, nhưng không ngờ rằng cô nàng này lại còn có hứng thú trêu chọc người khác. Victoria ngồi bắt chéo chân, điềm tĩnh nhìn Trần An. Từ lúc lên xe, anh ta gần như không nói câu nào, chỉ chăm chú vào laptop như thể đang xử lý một vấn đề trọng đại lắm. Nhưng qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô có thể nhận ra đây không phải là dáng vẻ khi anh ta thực sự làm việc. Chàng trai này đang cố tranh né cô. Victoria khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua dáng vẻ có phần cứng nhắc của Trần An. Rõ ràng, anh chàng này có một bộ óc đáng nể cùng khả năng xử lý thông tin phi thường. Nhưng khi đối diện với những tình huống không thể phân tích được bằng logic, như bây giờ, thì anh ấy lại trở nên lúng túng một cách đáng yêu. Một kẻ thông minh, trí tuệ, nhưng lại vụng về khi bị đối phương áp sát. Cô thấy thú vị. Không đội vã, Victoria dịch người lại gần hơn, rồi bất ngờ ghé sát vào hắn, hơi thở nhẹ phả lên vai áo sơ mi của Trần An. Anh đang làm gì mà chăm chú vậy? Cô hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng, mang theo chút bông đùa. Trần An vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ, không ngờ cô lại bất ngờ áp sát. Hắn khẽ giật mình. Hơi ấm của cô chạm nhẹ vào khoảng không quanh hắn, khiến nhịp tim của hắn bất giác lỡ mất một nhịp. Chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của hắn bị đẩy lên một cách quá mức rõ ràng. Với giác quan đã được cường hóa nhờ hợp chất tợ dọ tổ Vita, Trần An cảm nhận được từng chi tiết trên khuôn mặt Victoria. Cô nàng mang một vẻ đẹp đầy sắc sảo và bí ẩn, với gương mặt thanh tú nhưng không kém phần lạnh lùng. Đôi mắt xanh thẳm, sâu như vực thẳm đêm đen, ánh lên tia sáng đầy mê hoặc. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại với sắc đỏ dịu, khẽ mím như giữ lại một lời chưa nói. Gò má cao thoáng nét yêu kỳ, làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những lọn tóc bạch kim gợn sóng ra sau tai, để lộ đôi khuyên thai tinh xảo lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Một mùi hương bí ẩn thoảng qua, nồng nàn của hoa nhài, quyến rũ của hổ phách và chút cay nồng từ cam mẹt lemon, một sự kết hợp đầy cám dỗ. Trần An khẽ rút người lại theo phản xạ, nhưng Victoria lại tiến sát thêm một chút. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Cô cố ý cô đang trêu hắn. Ánh mắt cô lấp lánh sự tinh lịch, nhưng giọng nói thì hoàn toàn vô tội. "Gì thế? Tôi chỉ muốn xem thử thôi mà." Trần An cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua bờ môi mềm mại của cô, nơi vừa hé mở để cất lên những lời đầy ẩn ý. Hắn không nói gì, lập tức quay mặt đi, hơi siết chặt tay. Cô gái này đúng là nguy hiểm. Không phải theo cách của một kẻ thù đáng sợ hay một đối thủ khó lường, mà là theo một cách khác. Một dạng nguy hiểm mà hắn chưa từng phải đối mặt. Victoria dường như rất hài lòng với phản ứng của Trần An. Trong một thoáng, ánh mắt cô lóe lên sự thích thú, như một thợ săn vừa phát hiện ra điểm yếu của con mồi. Một thiên tài, một nhà chiến lược, một nhà khoa học bậc thầy nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ. Từ lúc trở về đến nay, những kẻ đối đầu với Trần An đều thuộc dạng dễ nắm bắt. Quân đội, chính trị gia hoặc những thứ trong tương lai sắp tới như thức tỉnh giả, dị thú. Tất cả đều là những thứ có quy luật, có dữ kiện để phân tích. Nhưng Victoria thì không. Hắn không hiểu chính xác điều cô đang nghĩ trong đầu lúc này, và đó mới là điều khiến hắn bất an. Từ khi quay trở về quá khứ, Trần An luôn mẫn cảm với những vấn đề mà hắn không thể lý giải hoặc kiểm soát. Sự tự tin của hắn không đến từ thói quen kiêu ngạo, mà đến từ thực tế rằng hắn biết. Hắn biết về tận thế, về những thảm họa sẽ xảy ra, về những nước đi chiến lược của những thế lực lớn, về cách từng cá nhân, từng tổ chức sẽ phản ứng trong tương lai. Kiến thức đó là nền tảng cho sự quyết đoán và bình tĩnh của hắn. Nhưng Victoria không thuộc vào bất kỳ hệ quy chiếu nào mà hắn từng nắm rõ. Cô là một biến số, một nhân tố khó đoán, không đi theo bất kỳ mô thức nào hắn có thể dự liệu. Hắn đã gặp những kẻ thông minh, nhưng sự sắc sảo của Victoria mang theo một vẻ quyến rũ trên người. Hắn đã đối mặt với những kẻ tham vọng, nhưng Victoria lại giấu tham vọng của mình sau những nụ cười nhẹ nhàng, những lời nói tưởng như vô hại. Và hắn đã quen đối phó với những mối nguy hiểm có thể đo lường, nhưng Victoria lại tấn công theo một hướng mà hắn chưa từng chuẩn bị, một phương diện mà hắn hoàn toàn yếu thế. Kiếp trước, hắn cũng chỉ có một mối tình đơn phương không thành, sau đó là chuỗi ngày sống trong tận thế, chạy trốn, chiến đấu và sinh tồn. Những thứ như tình yêu, sự hấp dẫn hay kinh nghiệm với phụ nữ chưa bao giờ là thứ hắn có thời gian để bận tâm. Bây giờ, đứng trước một người như Victoria, thông minh, táo bạo, xinh đẹp và trên hết, hiểu rõ tác động của mình đối với người khác. Trần An lần đầu tiên cảm thấy mất đi thế chủ động. Cảm giác đó khiến hắn khó chịu. Hắn có thể đối đầu với một dị thú mà không chớp mắt. Hắn có thể thảo luận chiến lược với các lãnh đạo quân đội mà không chút dao động. Nhưng một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười ẩn ý của Victoria ngay lúc này lại đủ để khiến hắn phải dè chừng. Không phải vì hắn không đủ thông minh để hiểu trò chơi cô đang chơi, mà là vì hắn chưa bao giờ biết cách chơi trò chơi đó. Cô nàng chỉ mỉm cười khúc khích, dựa lưng vào ghế, thu lại khoảng cách, nhưng không quên để lại một câu bấm cơ. Tôi cứ tưởng anh là người điểm tính hơn cơ đấy. Trần An hít một hơi sâu. Cái cô nàng này đúng là phiền phức. Khu triển lãm công nghệ của tập đoàn hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Dòng người ra vào tấp nập, không khí mang theo sự hào hứng của những người yêu công nghệ. Ngoài sảnh lớn, trên một băng ghế đá dưới bóng cây, Trịnh Kỳ Thanh lặng lẽ ngồi đó chờ đợi Trần An. So với không khí nhộn nhịp xung quanh, cô như một nốt trầm tách biệt. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không, dường như không mấy bận tâm đến thế giới bên ngoài. Cách đó không xa, một bóng hình quyến rũ bước ra từ khu vực triển lãm, để rồi bất chợt dừng lại khi ánh mắt bắt gặp cô gái nhỏ nhắn đang ngồi yên lặng trên băng ghế. Lý An Nhiên. Cô đến tham dự triển lãm cùng ông, nhưng với bản tính trong chán, cô đã sớm mất hứng với những bài thuyết trình dài dòng. Gió mát ngoài sảnh hấp dẫn cô hơn nhiều so với những con robot hay thiết bị trưng bày kia. Nhưng giờ phút này, thứ thu hút cô không phải gió mát mà là cô gái kia. Một bóng dáng nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú, toát lên vẻ trầm lặng nhưng lại mang theo chút gì đó đáng yêu khó tả. Khóe môi Lý An Nhiên nhếch lên một nụ cười thú vị. Cô rảo bước đến gần, từng bước chân thong thả nhưng mang theo sự tự tin chết người. "Cô bé à, ngồi đây một mình sao?" Giọng nói trầm thấp nhưng lại ngọt ngào như rượu vang, vừa vang lên đã khiến người nghe có cảm giác như bị cuốn vào một cơn sóng mềm mại. Trịnh Kỳ Thanh giật mình, ngước mắt lên nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô lập tức đối diện với một gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người ta nín thở. Đôi mắt sắc bén mang theo nét tinh quái, bờ môi đỏ sẫm hơi cong lên đầy khiêu khích, mái tóc dài đen tuyền buông rủ hở hững trên bờ vai. Quan trọng hơn hết là bộ váy xẻ cao kia, một phần chân dài lấp ló sau lớp vải, cùng xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng sau cổ áo hơi rộng. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mặt có sức hút chết người. Nhận ra đối phương đang nhìn mình chăm chú, Lý An Nhiên khẽ nghiêng đầu, nhướng mày. "Bị vẻ đẹp của chị mê hoặc rồi hả, bé con?" Trịnh Kỳ Thanh chớp mắt, rồi ngay lập tức quay mặt đi. "Không không có." Cô đáp, giọng hơi nhỏ. "Ồ." Lý An Nhiên cong môi, ngồi xuống bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước để rút ngắn khoảng cách. "Vậy sao ánh mắt của em không rời chị thế? Chỉ là không ngờ có người ăn mặc thế này đến khu triển lãm." Nghe vậy, Lý An Nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo nét khiêu khích đầy nguy hiểm. "Có luật nào cấm ăn mặc đẹp ở đây sao?" cô hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc. Trịnh Kỳ Thanh không đáp. Hay là Lý An Nhiên nhấc tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cô gái nhỏ sang một bên, cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua vành tai cô. "Em đang xấu hổ." Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lướt qua khiến Trịnh Kỳ Thanh giật mình. Cô hơi rụt người lại, nhưng không quá mạnh. Lý An Nhiên quan sát phản ứng ấy, nụ cười càng sâu. Đây có lẽ sẽ là một ngày không quá chán như cô nghĩ. Với nhân vật dựa trên CV của lão đọc truyện mỗi ngày thì tác có chỉnh sửa lại đôi chút. Chủ yếu là độ tuổi cùng gia thế để phù hợp với tính cách, cùng với năng lực trêu hoa gẹo nguyệt. Một ngự tỷ lớn tuổi sẽ phù hợp hơn là 22 tuổi. Một tiết lộ nhỏ. Cô nàng là cháu gái của Thượng tướng Lý Phong. Người cháu mà ngài Thượng tướng tính giới thiệu cho Trần An. Chương 127, mắt nhìn đàn ông chương 127, mắt nhìn đàn ông Lý An Nhiên ngồi vắt chéo chân, tay chống lên thành ghế, ánh mắt lướt một lượt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt. Đôi mắt tinh tế của cô chẳng bỏ sót chi thế nào, bộ váy nhẹ nhàng nhưng tôn dáng, mái tóc được chăm chút cẩn thận, lớp trang điểm tự nhiên nhưng không che giấu được vẻ đẹp thanh tú. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi cô. "Cô bé à, em ăn diện xinh xắn như thế này là để chờ bạn trai sao?" Nghe tới hai từ bạn trai, Trịnh Kỳ Thanh khẽ sững người, vẻ mặt bối rối lộ rõ. "Cô không có." "Ồ." Lý An Nhiên kéo dài giọng, nụ cười càng thêm thú vị. Cô nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay hờ hững nâng cằm, như thể đang nghiền ngẫm một bí mật thú vị. Nhưng mà này, gã bạn trai nào lại vô tâm thế chứ? Bắt một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn như em ngồi đợi thế này. Nếu chị là hắn, chắc chắn sẽ không để em chờ lâu như vậy. Giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn, mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng, như thể thực sự tiếc nuối thay cho ai đó đã không biết trân trọng điều quý giá. Trịnh Kỳ Thanh chớp mắt, vội lắc đầu. "Không phải bạn trai gì đâu, chỉ là một tiền bối trong công ty thôi." Lý An Nhiên nhướng mày. "Tiền bối?" "Vâng." "Thật không?" "Thật mà." Câu khẳng định của Trịnh Kỳ Thanh không hề có sức thuyết phục, nhất là khi đôi tai cô đã đỏ bừng từ lúc nào. Lý An Nhiên nhìn chằm chằm vào biểu cảm bối rối kia, đông bật cười. "Trời ạ." Cô lắc đầu, tiếng cười giòn tan vang lên. "Lần đầu thích ai đó, có phải cảm giác như thế này không?" Trịnh Kỳ Thanh sững sờ, đôi mắt mở lớn. "Chị nói linh tinh gì thế?" "Linh tinh?" Lý An Nhiên chậm rãi nghiêng người tới gần, áp sát đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng phản ứng nhỏ của đối phương. "Vậy sao mặt em lại đỏ lên như này?" Trịnh Kỳ Thanh lập tức quay mặt đi, không dám đối diện. "Không có." "Không có." Lý An Nhiên nhếch môi, cố tình vươn tay gạt nhẹ một lọn tóc vương trên má đối phương. Cử chỉ như có như không, nhưng lại khiến người ta không thể không để tâm. Không biết tên đàn ông nào lại tốt số đến vậy. Cô cười khẽ, giọng điệu pha chút trêu đùa nhưng lại mang theo sự chắc chắn của người có con mắt nhìn đời sắc bén. Trịnh Kỳ Thanh không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể cắn môi, cúi đầu. Lý An Nhiên khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên băng ghế. "Nhìn em thế này, chắc vừa ra trường đúng không?" Trịnh Kỳ Thanh gật đầu, có chút cảnh giác nhưng vẫn nhẹ giọng đáp. "Vâng, em vừa tốt nghiệp." "Chị cũng vậy." Lý An Nhiên cong môi, giọng điệu mang theo chút tự hào. "Nhưng chị học chính trị và luật quốc tế ở Nga, vừa mới về nước không lâu." Trịnh Kỳ Thanh hơi ngạc nhiên, mắt mở lớn. "Nga? Chính trị và luật quốc tế? Chẳng trách cô gái này có phong thái tự tin đến vậy." "Thật sao?" "Tất nhiên rồi. Nếu không tin em có thể kiểm tra hồ sơ du học của chị." Lý An Nhiên cười khẽ, tựa như nửa đùa nửa thật. Trịnh Kỳ Thanh có chút ấn tượng hơn với người phụ nữ trước mặt. Một người học luật quốc tế hẳn phải có tư duy sắc bén và khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Điều này cũng giải thích vì sao cô ấy lại có thể nhanh chóng đánh giá người khác chỉ qua vài ánh mắt. Lý An Nhiên chống cằm nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. "Nhưng mà, nãy giờ nói chuyện mãi mà chị vẫn chưa biết tên em nhỉ?" "Em..." Trịnh Kỳ Thanh hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng khẽ đáp. "Em là Trịnh Kỳ Thanh." Lý An Nhiên nhếch môi, lặp lại cái tên trong miệng như đang thưởng thức một món ăn ngon. "Trịnh Kỳ Thanh." "Ừm, tên rất đẹp." Cô dừng lại một chút, rồi khẽ nghiêng người, đôi mắt mang theo một tia trêu chọc nhưng cũng đầy chân thành. "Như chính chủ nhân của nó vậy." Lời khen tuốt ra nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn gió ấm áp lướt qua. Trịnh Kỳ Thanh hơi giật mình, vành hai có chút nóng lên. Chị sao? Lý An Nhiên cong môi, ánh mắt mang theo chút tinh quái. Chị nói thật mà. Cả tên lẫn người đều dễ nghe, dễ nhìn. Trịnh Kỳ Thanh mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chưa từng gặp ai thoải mái như thế này. Lời nói ngọt như mật, nhưng lại không có vẻ gì là giả tạo hay trêu đùa hời hợt. Cảm giác như người phụ nữ này thật sự đang khen cô một cách nghiêm túc vậy. Lý An Nhiên nhìn biểu cảm có chút ngại ngùng của cô gái nhỏ, khóe môi càng cong lên. Xem ra chị đoán không sai. Em là kiểu người ngây thơ, ít va chạm chuyện tình cảm đúng không? Em cũng đúng thôi. Lý An Nhiên không để cô kịp phản bác, đã thản nhiên dựa lưng vào ghế, khuên tay đầy tự tin. Nhìn phản ứng của em là chị biết ngay. Chị đã gặp qua không ít người rồi, cứ tin chị đi, mắt nhìn đàn ông của chị rất chuẩn. Em muốn học hỏi chút kinh nghiệm không? Trịnh Kỳ Thanh thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bị sự tự tin và phong thái cuốn hút của Lý An Nhiên lôi kéo. Chị nói thử xem. Lý An Nhiên bật cười, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái. Được, vậy chị sẽ giúp em mở mang tầm mắt. Nói rồi, cô quét mắt nhìn quanh, chuẩn bị chọn mục tiêu tiếp theo để phân tích. Và thế là một bài giảng tình trường thực chiến chính thức bắt đầu. Lấy tên kia đi. Trịnh Kỳ Thanh nhìn theo hướng chỉ, thấy một chàng trai mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây phẳng phiu, tóc hai gọn gàng nhưng lại liên tục nhìn vào điện thoại, như thể đang đợi tin nhắn của ai đó. Người đó thì sao? Trịnh Kỳ Thanh hỏi, bắt đầu nhập tâm vào chủ đề. Thường Lý An Nhiên nhếch môi. Đây là dạng có chút điều kiện, biết chăm chút bề ngoài, nhưng rất có thể là kiểu đàn ông thích chơi trò mập mờ. Em thấy hắn không? Rõ ràng đang chờ ai đó, nhưng vẫn không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, xem có cô nào khác lọt vào tầm mắt hay không. Trịnh Kỳ Thanh quan sát một chút, rồi bật cười. Đúng là người đàn ông kia cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, trông có vẻ hơi sốt ruột nhưng cũng không quên đánh giá vài cô gái đi ngang. Loại này yêu vào sẽ khiến em mệt bóc lắm. Lý An Nhiên lắc đầu. Cô tiếp tục đảo mắt, rồi ánh nhìn dừng lại ở một chàng trai khác, người mà cô vừa trông thấy đã cảm thấy buồn cười. Một anh chàng hơi mập, tóc rối bời như vừa ngủ dậy, đeo kính cận, bộ quần áo đơn giản đến mức gần như xuề xòa. Quan trọng hơn, hắn ta đứng trong góc, tay cầm chai nước suối, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình. Rồi, đến tên kia. Lý An Nhiên chỉ cầm về phía chàng trai này. Trịnh Kỳ Thanh meo mắt nhìn theo, vẻ mặt thoáng khó hiểu. Anh ta thì sao? Loại này chỉ cần liếc qua là biết fan cứng của An Nhiên, game hẹn hò, tiểu người có bạn gái ảo chứ không có thật. Trịnh Kỳ Thanh bất giác bật cười. Sao chị biết? Nhìn kia, dáng đứng có chút cứng nhắc, biểu cảm hơi ngốc nghếch khi xem điện thoại. Chắc chắn đang chơi game hoặc xem ảnh gái 2D. Lý An Nhiên cười khẩy. Hơn nữa, em để ý tay hắn không? Ngón trỏ và ngón cái hay trao lại, chứng tỏ hay vuốt màn hình điện thoại. Dạng này chắc chắn là tiểu thích vuốt ve bạn gái ảo hơn là cầm tay con gái thật. Trịnh Kỳ Thanh che miệng cười khúc khích, nhưng vẫn cố biện hộ thay cho anh chàng đáng thương kia. Chẳng lẽ thích gã mỉm hay chơi game là không được sao? Không phải không được, nhưng em thử tưởng tượng đi, nếu em là bạn gái hắn, mỗi ngày em phải cạnh tranh với một đống gái ảo trên màn hình điện thoại, em chịu nổi không? Ừ, mới lại, loại này còn có một điểm yếu. Gì cơ? Nhắc gái. Lý An Nhiên nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Giang ca với em, nếu chị đến gần và hỏi hắn một câu thôi, hắn sẽ đỏ mặt ngay lập tức. Trịnh Kỳ Thanh bật cười, nhưng trong lòng cũng dâng lên một chút tò mò. Chị thử đi. Ồ. Lý An Nhiên nhướng mày, đầy hứng thú. Em đang thách chị à? Trịnh Kỳ Thanh khẽ gật đầu, khóe mắt long lanh như đang mong chờ một màn kịch hay. Được thôi. Lý An Nhiên đứng dậy, vén lại mái tóc dài của mình, vẻ mặt đầy tự tin. Học hỏi cho kỹ đây, bé con. Chị sẽ cho em thấy thế nào là nghệ thuật đánh nhanh thắng nhanh. Nói rồi, cô ung dung tiến về phía chàng trai đáng thương kia, trong khi Trịnh Kỳ Thanh ngồi lại trên ghế, không kìm được sự háo hức chờ đợi phản ứng tiếp theo. Lý An Nhiên sải bước tự tin về phía chàng trai đáng thương đang chìm đắm trong thế giới riêng của hắn. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. La Duy Minh lúc này hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, liệu công nghệ AI lần này có đủ tiên tiến để tạo ra một bạn gái ảo chân thực đến mức không thể phân biệt với con người không? Nếu kết hợp với công nghệ hologram, hắn sẽ không còn phải nhìn các nhân vật vạch qua màn hình nữa, mà có thể ngắm nhìn họ trong không gian thực tế. Hắn phấn khích đến mức không nhận ra có một báo săn đang chậm rãi tiếp cận. Lý An Nhiên bước đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ. "Chàng trai, em đứng đây từ nãy mà không để ý đến chị sao?" Giọng nói mềm mại, trầm thấp, lại mang theo chút thách thức, khiến người ta không thể không chú ý La Duy Minh giật mình, ngón tay đang đuốt màn hình cũng cứng lại, đầu ngẩng phát lên như một con mai nhỏ bị ánh đèn pha chiếu vào giữa đường. Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn. Trong vài giây, bộ não thiên tài của La Duy Minh rơi vào trạng thái che máy. Hôm nay, Lý An Nhiên không mặc đồng phục như thường ngày. Trên người cô là một chiếc váy đen ôm sát, tà váy xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài. Chiếc váy được thiết kế với phần cổ rộng, để lộ xương vai xanh tinh tế và làn da trắng mịn như sứ, kết hợp với mái tóc đen xoăn nhẹ thả hờ hững, càng tôn lên vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Ánh đèn LED phía sau phản chiếu lên làn váy đen tuyển khiến cô trông như một bóng hồng đầy mê hoặc bước ra từ màn đêm. "Ơ? A." Tôi hắn lắp bắp, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Lý An Nhiên nhíu mắt, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Gì thế? Mới nói một câu đã nghẹn lời rồi sao?" La Duy Minh há miệng định phản bác, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua bờ vai trần cùng đường cong mềm mại của cô, toàn thân hắn như bị đóng băng. Trái tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng vọng trong lồng ngực mình. Cảm thấy hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu, hắn vội vàng quay đi chỗ khác, mắt cô nhắm lại để tránh nhìn thẳng vào cô, nhưng lại vô tình để lộ đôi tai đỏ ửng. Lý An Nhiên nhướng mày, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa phát hiện ra một điều thú vị. Cô nhẹ nhàng nghiêng người, cúi xuống gần hắn hơn, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc len lỏi vào từng hơi thở của La Duy Minh. Tay run thế kia, đang làm gì mà căng thẳng vậy? Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại như một dòng điện khiến hắn cứng đờ. Hắn vô thức giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng động tác lóng ngóng ấy chỉ càng khiến cô cảm thấy buồn cười. Lý An Nhiên liếc qua màn hình điện thoại trong thoáng chốc, rồi nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn. Ó hờ hờ hờ, cô kéo dài giọng. Là game mà sao? La Duy Minh nuốt nước bọt. Không không phải không phải. Lý An Nhiên thật lưỡi, địa bộ như thể đang rất thất vọng. Thế chẳng lẽ em đang nhắn tin với bạn gái? La Duy Minh lập tức ho khan dữ dội, hai đỏ đến mức như có thể nướng chín một quả trứng. Cả người hắn cứng đờ, bộ não thì hoảng loạn tìm cách đối phó với tình huống này. Lý An Nhiên meo mắt quan sát hắn, cảm thấy tình huống này còn thú vị hơn cô tưởng. Cô hất cằm, chậm rãi hỏi. Thế nào? Chị nói có sai không? Em đích thực là một con chiên ngoan đạo của hội bạn gái ảo đúng không? La Duy Minh cứng họng. Đúng lúc này, từ phía xa, Trịnh Kỳ Thanh ngồi trên băng ghế, hai tay che miệng, cố gắng nhịn cười đến mức vai run lên. Cô vốn tưởng Lý An Nhiên chỉ đang phóng đại cho vui, nhưng không ngờ chị gái đó thật sự dám làm. Lý An Nhiên thấy thế thì càng thêm đắc ý, cô cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai La Duy Minh, bàn tay mềm mại lướt qua lớp áo hắn như một cơn gió, nhưng lại để lại dư âm khó tả. Được rồi, không trêu em nữa. Chơi game tiếp đi, chị đi đây. Cô quay người, ta váy xẻ cao khẽ lay động theo từng bước chân, để lại hương thơm nhàn nhạt thoáng qua trong không khí. Nhưng La Duy Minh vẫn đứng đơ ra như một khúc gỗ. Hắn không dám cử động, không dám thở mạnh, không dám nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy sợ, không phải là nỗi sợ thông thường, không phải sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, mà là sự bất lực khi đứng trước một điều mà hắn hoàn toàn không thể kiểm soát. Từ nhỏ đến lớn, La Duy Minh luôn là kiểu người trầm lặng. Hắn sống trong thế giới của riêng mình, thế giới của những con số, của logic và những quy luật không thay đổi. Những dòng mã, những thuật toán trong game, những nhân vật 2D hoàn hảo, tất cả đều đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều so với con người thật ngoài đời. Nhưng Lý An Nhiên không giống vậy. Cô ả là một cơn bão. Sự xuất hiện của cô phá vỡ toàn bộ logic mà hắn từng tin tưởng, khiến hắn bối rối, khiến hắn mất kiểm soát, khiến hắn cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bé đứng trước một kẻ săn mồi đầy kinh nghiệm. Và điều đáng sợ nhất là hắn không ghét cảm giác này. Chính vì vậy, hắn sợ hãi. Hắn sợ bản thân sẽ không thể chống lại được sức hút kỳ lạ từ người con gái này. Sợ rằng mỗi lần gặp cô, hắn lại rơi vào trạng thái rối loạn như hôm nay. Kể từ hôm đó, La Duy Minh hình thành một nỗi sợ vô thức đối với Lý An Nhiên. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của cô, hắn lập tức tìm cớ rời đi. Nếu tình cờ chạm mặt, hắn sẽ quay người bước thật nhanh. Hắn không dám đối diện với ánh mắt sắc bén, với nụ cười có phần tinh nghịch nhưng cũng đầy quyến rũ của cô. Trong thâm tâm, hắn tự đủ. Người yêu có thể phản bội, nhưng ngoại thì luôn trung thành. Chân ái đích thực chỉ có thể là bởi những cô gái trong game sẽ không đột ngột áp sát hắn, không trêu chọc hắn, không khiến nhịp tim hắn đập loạn. Họ dễ thương, dễ hiểu, không có những ánh nhìn bí hiểm hay những nụ cười khiến người ta phải mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ. Chỉ có ở thế giới đó, hắn mới cảm thấy an toàn. Trịnh Kỳ Thanh thấy Lý An Nhiên quay lại, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chị đúng là lợi hại. Chị đã nói rồi mà, kinh nghiệm nhìn người của chị chưa bao giờ sai. Lý An Nhiên nháy mắt tinh quái, rồi cười lớn. Thế nào? Giờ đã tin chưa? Cười mịn. Về sau chỉ thấy tội La Duy Minh tạo ra thứ gì đều bị Lý An Nhiên đến đạp cửa cướp bóc. Người gì đâu ngang ngược. Chương 128, Trần Kiệt tới chơi. Chương 128, Trần Kiệt tới chơi. Yho, xin chào tất cả các bạn. Giọng Hải vang lên rõ ràng, tràn đầy năng lượng khi anh hướng camera về phía mình. Hiện tại, tôi đang có mặt tại triển lãm công nghệ của tập đoàn Nova, một trong những sự kiện hoành tráng nhất trong năm nay. Hắn nhanh chóng lia máy quay sang một góc khác, nơi một đám đông đông đúc đang tụ tập, nhộn nhịp nhưng không kém phần trật tự. Cuộc triển lãm này còn có sự hợp tác của phía quân đội, và tôi phải nói, sự hiện diện của họ càng làm không khí thêm phần đặc biệt. Từng câu chữ của Hải mang theo sự hứng thú rõ rệt, trong khi anh quay lại khung cảnh xung quanh. Khu triển lãm rộng lớn, với trần kính trong suốt cho phép ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian, hòa quyện cùng ánh sáng lạnh từ đèn LED, tạo ra một bầu không khí hiện đại, như thể bạn đang bước vào một thế giới tương lai. Những màn hình hồ lô rèm khổng lồ chiếu những cảnh giới thiệu sản phẩm mới, rực rỡ sắc màu và sống động, lướt qua như một phần không thể thiếu của không gian. Các robot tự hành lặng lẽ di chuyển giữa đám đông, hỗ trợ khách tham quan với sự nhanh nhẹn và chính xác, không hề gây cản trở cho dòng người đông đúc. Cảnh tượng xung quanh càng thêm sinh động khi hàng loạt sở trẻ a mẹ, nhà báo và các chuyên gia công nghệ đứng khắp nơi, vừa quay phim, vừa phát sóng trực tiếp. Những chiếc máy quay lướt qua nhanh chóng, còn các micro được cắm vào thiết bị phát sóng không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc, biến triển lãm này trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Từng tiếng trò chuyện, tiếng máy quay kêu tách tách như một phần của nhịp điệu không ngừng nghỉ. Theo các bạn thấy, nơi này rất lớn và rất đông, nên có lẽ đầu tiên tôi sẽ trải nghiệm khu vực triển lãm công nghệ hồ lô rèm. Hải tiếp tục với sự hào hứng không giấu giếm. Đây chính là công nghệ đã tạo nên hình ảnh con rồng vàng mà các bạn thấy hôm qua. Anh nhìn sang bên cạnh, nơi một người đàn ông với dáng vẻ trầm ổn đang đứng, mắt ánh sáng lên vì sự tò mò. Trước tiên, để tôi giới thiệu. Hải nói, quay máy quay sang người đàn ông. Đồng hành cùng tôi hôm nay là anh Linh, admin ẩn của kênh kiến thức quân sự. Nếu anh em quan tâm đến tình hình quân sự, chiến tranh thế giới và các công nghệ quốc phòng, thì chắc chắn đã nghe qua cái tên này rồi. Chào anh Linh. Hải mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự trân trọng. Vâng, chào anh. Người đàn ông tên Linh khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Anh có mái tóc cắt sát, gương mặt góc cạnh đầy nghiêm túc, khoác trên mình chiếc áo khoác quân đội với những chiếc túi đeo đơn giản nhưng rất sắc sảo. Mặc dù không nói nhiều, ánh mắt anh tỏ rõ sự tập trung và khả năng quan sát sắc bén. Chào tất cả mọi người, anh Linh nói, giọng trầm và điềm tĩnh, đúng chất quân nhân. giới thiệu một chút về bản thân đi. Anh Linh Hải cười, tạo không khí thoải mái hơn. Vâng, tôi là Linh, làm việc trong quân đội và là admin kênh kiến thức quân sự, nơi cung cấp thông tin về chiến lược quân sự, vũ khí hiện đại và các xung đột trên thế giới. Nghe thật thú vị. Hải gật đầu hào hứng. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm những gì ở đây nhỉ? Thực ra, theo tôi, chúng ta nên vào khu vực đăng ký thông tin trước đã. Người hướng dẫn có bảo là sẽ cho chúng ta trải nghiệm thử công nghệ AI bên họ. Anh Linh trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi các khu vực xung quanh, như thể luôn trong trạng thái sẵn sàng quan sát mọi chi tiết. Ồ, Hải hưng phấn. Vậy chúng ta đi thôi chứ anh nhà. Ngay khi hai người bước đi, không khí xung quanh lại càng trở nên đặc biệt hơn. Nhân viên của tập đoàn Nova mặc đồng phục chuyên nghiệp, luôn tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn và chuyên nghiệp trong công việc. Họ di chuyển một cách đều đặn, đưa khách tham quan từ khu vực này sang khu vực khác, giải thích chi tiết từng công nghệ với thái độ niềm nở nhưng đầy tập trung. Phía quân đội, với vẻ nghiêm cẩn và tác phong kỷ luật, luôn theo sát từng góc cạnh của triển lãm, bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ và an toàn. Những cặp mắt cảnh giác của họ không hề rời khỏi từng góc nhỏ của sự kiện. Trong khi đó, các phóng viên và nhà báo lại tập trung vào từng công nghệ, máy móc mới nhất, không ngừng trao đổi thông tin và chia sẻ những ấn tượng của mình. Sự kỳ vọng trong không khí như thể mọi người đều đang chờ đợi một bước đột phá lớn tiếp theo trong ngành công nghệ. Tại nhà, Trần Kiệt nằm phịch trên ghế sofa, chân bắt lên tay vịn, tay cầm điều khiển TV mà bấm qua bấm lại. Nhưng bất kể kênh nào hắn lướt qua, cũng đều tràn ngập tin tức về sự kiện rồng vàng hổ lộ rèm trên nóc nhà hát tối qua hoặc buổi triển lãm công nghệ của Nova. Hắn chán nản hừ một tiếng, ném điều khiển sang một bên. Chỗ đó chắc vui lắm đây. Hắn lẩm bẩm, nhưng chẳng ai trong nhà quan tâm đến suy nghĩ của hắn lúc này. Lý Nguyệt từ bếp bước ra, trên tay là một dĩa trái cây đã được cắt sẵn. Đặt nó xuống bàn, cô ngồi xuống bên cạnh con trai, ánh mắt mang theo chút dịu dàng hiếm thấy. Sao thế? Bình thường nói nhiều lắm mà, sao nay lại nằm ườn ra thế này ạ? Trần Kiệt nhìn mẹ một cái, nhưng chẳng thèm trả lời. Nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ bị mắng một trận vì cái tội lười biếng. Nhưng hôm nay, hắn mới thi xong, mẹ hắn lại rộng lượng bất thường. Cô không thúc ép, chỉ bình tĩnh nhìn hắn một hồi, rồi nhàn nhạt cười một tiếng. Con muốn đến buổi triển lãm công nghệ đó, đúng không? Trần Kiệt hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ. Hả? Sao mẹ biết? Lý Nguyệt cầm miếng trái cây lên, điệu bộ thản nhiên. Nhìn cái mặt con thì ai mà không biết. Trần Kiệt chớp mắt vài cái, rồi gãi đầu cười hề hề. Đúng thật, hắn trưng cái bộ dạng hiệu xịu này chẳng phải vì ngứa chân ngứa tay muốn đi xem triển lãm sao? Được rồi, để mẹ gọi hỏi anh hai xem có thể đưa con đi không. Vừa nghe đến đây, hai mắt Trần Kiệt sáng rực như đèn pha ô tô. Thật á? Ừ, nhưng mà không đảm bảo đâu, con tùy nó có rảnh không. Dù mẹ nói vậy, nhưng Trần Kiệt đã tự động xem như chuyện này chắc chắn thành công. Hắn ngay lập tức bật dậy, tràn đầy mong chờ nhìn mẹ. Lý Nguyệt bất lực lắc đầu, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, lướt xuống danh bạ tìm đến cái tên con trai cưng rồi bấm gọi. Trần An đang ngồi trên xe, xem qua lịch trình buổi chiều thì điện thoại rung lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, mẫu thân đại nhân gọi. Nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói của mẹ hắn nhanh chóng truyền đến. An, con đang làm gì thế? Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điềm đạm. Con đang trên đường đến triển lãm. Có chuyện gì không mẹ? Lý Nguyệt thở dài. Thằng Kiệt ở nhà nó cứ lăn qua lăn lại, nhìn là biết muốn đến đó rồi. Nó mới thi xong, mẹ nghĩ để nó đi chơi giải tỏa một chút cũng tốt. Con có thể dẫn em nó theo không? Trần An hơi ngừng lại một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Được thôi, lát nữa con bảo người đến đón nó. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, thì ở đầu dây bên kia, một giọng nói phấn khởi vang lên đầy phấn khích. Không cần đâu anh, em biết đường đến đó. Em đi thay đồ đây, gặp anh sau. Sau đó là một loạt tiếng bước chân chạy thình thịch vang vọng. Trần An im lặng vài giây, rồi chỉ có thể cười bất lực. Ở phía đối diện, Victoria đang ngồi cạnh hắn, quan sát biểu cảm hiếm thấy trên mặt Trần An. Chuyện gì thế? Trần An lắc đầu, khoe môi cong lên một chút. Không có gì, chỉ là em trai tôi vừa thi xong, giờ lại muốn chạy đến triển lãm. Victoria bật cười. Nhìn anh như thể đang bất lực với em trai anh vậy. Ừ, nó luôn năng động như vậy, đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi sao nó lại khác mọi người trong gia đình đến thế. Cả cha lẫn mẹ và kể cả hắn cũng rất trầm ổn, ông bà nội ngoại thì cũng không khác là bao. Sao tự dưng lại tòi ra một đứa nhiều năng lượng như thế này? Trần An nói, nhưng trong giọng điệu không hề có chút bực bội nào. Ngược lại, có một sự cương triều nhàn nhạt trong đó. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì, một giọng nói khác vang lên từ điện thoại, là Lý Nguyệt, giọng điệu tràn đầy sự nhạy bén của một người mẹ. Khoan đã, An mẹ nghe giọng nữ bên đấy. Có ai cạnh con à? Trần An thực lại, nhận ra chưa tắt điện thoại. Mẹ hắn dù không dành tiếng Anh, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, giọng nói của Victoria ạ sao có thể qua mắt bà được. Victoria nhướng mày, nhìn hắn đầy hứng thú. Lý Nguyệt tiếp tục tra hỏi. Là bạn con à? Cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng Trần An. Hắn không phải kiểu người dễ bị tác động, nhưng trước mặt mẹ thì vẫn có chút do dự. Hắn thở dài một hơi, quyết định trả lời thành thật. Một người bạn nước ngoài. Cô ấy cũng đến triển lãm, tiện đường nên con chở cô ấy đi cùng. Bên kia điện thoại, Lý Nguyệt im lặng vài giây. Vài giây đó trôi qua chậm đến mức Trần An có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ hắn đang híp mắt đầy nghi ngờ. Rồi giọng nói của bà vang lên, mang theo ý cười nhưng cũng xen lẫn chút tò mò rõ rệt. Ồ hờ hờ hờ. Vậy à? Không có gì đâu, gặp con sau. Trần An đỡ chán. Bên cạnh, Victoria dù không hiểu hoàn toàn đoạn đối thoại, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Trần An, cô cũng phần nào đoán ra được tình hình. Cô nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo chút thích thú. Anh gặp rắc rối à? Trần An lướt mắt nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Hắn hờ hững đáp. Không. chỉ là mẹ tôi vừa mới thêm một việc vào danh sách cần điều tra thôi. Victoria khẽ chớp mắt, nhưng khi hiểu ra ẩn ý sau câu nói của Trần An thì cô lại che miệng cười rất thích thú. Biểu hiện của Trần An với cuộc điện thoại kia khiến Victoria càng hứng thú hơn với anh chàng này. Một người sắc bén và lý trí như Trần An, vậy mà khi nói đến mẹ, anh ta lại mang theo một sự tôn trọng, yêu thương và yếu mềm hiếm thấy. Điều này có nghĩa là, nếu muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc với Trần An, thì việc tiếp cận mẹ của anh ấy có thể là một con đường quan trọng. Victoria khẽ cười, trong lòng thầm ghi nhớ thông tin này. Có vẻ như cô vừa tìm được một phương án mới để tiếp cận Trần An. Chương 129, Trần Thị Đậu chương 129, Trần Thị Đậu vừa bước qua cánh cửa sảnh chính, Hải, Linh và đoàn của mình lập tức bị thu hút bởi một nhóm robot tiếp đón khách đang đứng ngay khu vực lối vào. Không khí triển lãm nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng dù dòng người tấp nập, sự xuất hiện của những con robot vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. "Này, các bạn xem này, ở đây có mấy con robot dễ thương cực." Hải phân khích, nhanh chóng lia camera về phía những con robot nhỏ đang đứng gần đó. Những con robot hỗ trợ chỉ cao ngang hơn người, thân hình tròn trịa với lớp vỏ trắng sáng bóng, toát lên vẻ hiện đại mà vẫn thân thiện. Đặc biệt, khuôn mặt của chúng là màn hình LED có thể hiển thị nhiều biểu cảm khác nhau, tạo nên sự sống động bất ngờ. Vừa thấy Hải tiến lại gần, một trong những con robot lập tức di chuyển nhẹ nhàng, tiến đến chào hỏi. "Xin chào quý khách." Giọng nói trong trẻo vang lên. Màn hình trên khuôn mặt robot hiện lên một nụ cười rạng rỡ, hai mắt còn cong như đang vui vẻ. "Em có thể giúp gì cho mọi người không ạ?" Hải tròn mắt, phấn khích cúi xuống nhìn con robot. "Ồ, em tên là gì nhỉ?" Đôi mắt trên màn hình của robot sáng lên, mang theo chút gì đó hào hứng. "Cảm ơn anh đã hỏi. Em là mẫu robot hỗ trợ do tập đoàn Nova chế tạo và sản xuất. Em tên là Trần Thị Đậu, mọi người có thể gọi em là Tiểu Đậu. Rất vui được tiếp đón mọi người ạ." Cánh tay nhỏ của Tiểu Đậu giơ lên, vẫy chào theo kiểu cực kỳ đáng yêu, khiến cả Hải lẫn người xem trên lợi dễ ảm không khỏi bật cười thích thú. "Kên Trang, trời ơi, cái gì đây, sao đáng yêu thế này? Trần Thị Đậu, ai đặt tên cho em nó vậy? Hạ hạ hạ, tôi cần linh bán ngay lập tức." Hải nhìn Kên Trang đang náo động thì cười đầy thích thú, sau đó liền nghiêm túc túi xuống nói: "Chào em, Tiểu Đậu. Em có thể nhìn vào camera và chào mọi người trên Kên Trang giúp anh được không?" "Dạ được ạ." Tiểu Đậu nhanh chóng xoay người lại, hướng mặt về phía camera của Hải, giơ tay nhỏ lên vẫy chào một cách nhẹ nhàng. Trên màn hình LED, khuôn mặt hiển thị một biểu cảm hồn nhiên đáng yêu. "Em chào mọi người trong Kên Trang ạ." Linh đứng bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng, với giọng nói trầm ổn thường thấy. "Theo thông tin mới nhất mà anh có, thì công nghệ AI do tập đoàn Nova đang phát triển hiện dẫn đầu thế giới về mô hình giao tiếp. Những con robot như Tiểu Đậu có khả năng giao tiếp với con người một cách vô cùng tự nhiên, gần như không khác gì một sinh vật sống thật sự." Hải gật gù, mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Đậu. "Xịn so thật sự." Một ý nghĩ chợt lóe lên, Hải nửa đùa nửa thật nói: "Nếu được, em muốn mua một con như này về nhà quá. Lâu lâu buồn chán có thể đem ra nói chuyện." "Không ngờ." Tiểu Đậu vừa nghe xong liền ngước nhìn Hải, đôi mắt trên màn hình chớp chớp liên tục, rồi bất ngờ nghiêng đầu ra vẻ e thẹn. "Tiểu Đậu là mẫu robot hỗ trợ, chuyên dùng để tiếp khách và hỗ trợ nhân viên trong sự kiện ạ, nên khó lòng theo anh về nhà được." Giọng nói nhỏ dần, nhưng ngay sau đó, Tiểu Đậu bất ngờ nói tiếp bằng giọng điệu vô cùng đáng yêu: "Nhưng nếu anh vẫn muốn mua Tiểu Đậu thì..." "Tiểu Đậu rất sẵn lòng theo anh về." Giọng nói ngây thơ kèm theo câu nói không khỏi khiến người ta hiểu lầm, khiến cả Hải lẫn Linh suýt chút nữa thì ngã ngửa. Còn Kên Trạc thì hoàn toàn bùng nổ. "Kên Trạc, trời ạ, xem em nó nói chuyện kìa. Ai là người thiết lập hệ thống giao tiếp vậy? Anh Hải giúp em nó về đi, em nó sẵn lòng theo anh kìa. Hạ hạ hạ. Mua ngay, mua ngay. Không cần suy nghĩ nữa đâu anh. Hạ hạ hạ." Nhìn biểu cảm của Tiểu Đậu kìa, e thẹn luôn chứ. Hải nhìn Linh, sau đó lại nhìn Tiểu Đậu, cuối cùng cười bất lực. Công nghệ AI giờ đúng là không thể đùa được nữa rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, em còn tưởng đây là một đứa trẻ thật sự. Linh gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Một trong những ứng dụng lớn nhất của loại robot AI này chính là xoa dịu cảm xúc con người. Nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra, chỉ cần Tiểu Đậu xuất hiện, anh tin rằng ngay cả người nóng giận nhất cũng phải mềm lòng. Vì ai nỡ giận một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện cơ chứ?" Sau một lúc trò chuyện thêm với Tiểu Đậu, Hải chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Hắn cúi xuống hỏi: "Tiểu Đậu này, bọn anh là khách mời trải nghiệm, bọn anh cần làm thủ tục ở đâu em?" Ngay lập tức, đôi mắt của Tiểu Đậu sáng lên. "Dạ, để em hướng dẫn ạ. Mời mọi người đi theo em." Dứt lời, con robot nhỏ nhắn bắt đầu di chuyển, bánh xe lăn trên mặt sàn với tốc độ vừa phải. Hải cùng Linh và đoàn của mình nhanh chóng bước theo, tiếp tục hành trình khám phá sự kiện triển lãm công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới này. Xung quanh cũng có rất nhiều khách được tiếp đón bởi các tiểu đậu khác, một trong số đó còn mặc cả đồng phục quân đội, trên vai có quân hàm rất cao. Chiếc SUV màu đen bóng loáng lăn bánh chậm rãi, dừng ngay trước sảnh triển lãm. Đám đông xung quanh dường như bị thu hút theo phản xạ, dõi mắt về phía chiếc xe với vẻ tò mò. Cửa xe mở ra, hai bóng người bước xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi với khí chất trầm ổn, nét mặt điềm đạm nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Ngay cả khi anh ta chẳng nói lời nào, cũng đủ khiến người ta tự động dõi theo. Người còn lại là một cô gái ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh cùng với vẻ đẹp quá mức chói mắt. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt mà còn toát ra từ khí chất cao quý của cô. Tựa như đóa hoa hồng phương Tây kiêu sa, chỉ cần đứng yên cũng đủ để khiến người khác phải trầm trồ. Cảnh tượng ấy khiến khu vực sảnh triển lãm sôi động hẳn lên, những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Dĩ nhiên là không thể thoát được ánh mắt của một con báo săn mồi. "Ồ." Lý An Nhiên khẽ thốt lên, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra chuyện gì thú vị. Ngồi bên cạnh, Trịnh Kỳ Thanh tò mò hỏi: "Sao thế chị?" Lý An Nhiên quen tay, cười cười, giọng nói mang theo chút bí hiểm: "Nhìn chiếc SUV kia đi." không phải xe thường đâu. Loại này đã được chính phủ sửa đổi lại, chuyên dùng để hộ tống nhân vật quan trọng. Thật sao? Trịnh Kỳ Thanh hơi bất ngờ, quay sang nhìn chiếc xe. Đúng vậy, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Nó được tích hợp rất nhiều lớp bảo mật, từ chống đạn đến hệ thống lái tự động khi người lái gặp vấn đề. Chậc, không biết lần này ai đến mà lại hoành tráng vậy, nhưng ngay khi nhìn thấy Trần An bước ra, Lý An Nhiên khựng lại một chút. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy, cô có quen mặt không? Không giống nhân vật chính trị hay quân đội, nhưng nhìn khí chất kia, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Còn Trịnh Kỳ Thanh thì có biểu hiện hoàn toàn khác. Trịnh Kỳ Thanh vốn dĩ là một cô gái tiêu kỳ, từ nhỏ đến lớn luôn được chú ý, luôn là người nắm quyền chủ động trong các mối quan hệ. Nhưng từ sau khi gặp lại Trần An, cô dần nhận ra rằng mình chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh hay kiêu ngạo như trước nữa. Ngay khi nhìn thấy hắn xuống xe, ánh mắt cô nàng liền thay đổi, gương mặt cũng bất giác giãn ra một chút, như một đứa trẻ vô thức mừng rỡ khi thấy người mình mong đợi. Lý An Nhiên liếc nhìn cô bé bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ừ, đây chính là người mà con bé đang chờ đợi sao? Nhưng chỉ vài giây sau, khi Victoria bước xuống xe, cảm xúc trong Kỳ Thanh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cô ngây người trong thoáng chốc. Đó là ai? Người phụ nữ ấy quá xinh đẹp. Mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng, dáng vẻ tự tin, thanh lịch nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng. Một vẻ đẹp mà ngay cả cô cũng phải thừa nhận. Ngực cô đống nhiên trầm xuống, một cảm giác vừa xa lạ vừa khó chịu dâng lên. Không đau, nhưng nặng nề đến lạ kỳ, như thể có gì đó mắc kẹt trong lồng ngực mà cô không thể gạt bỏ. Lý trí cô lên tiếng trước. Đó chỉ là đối tác của anh ấy thôi. Chắc chắn là vậy. Nhưng trái tim cô lại không chịu nghe theo. Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên hình ảnh hai người họ đi bên nhau. Trần An vốn chẳng phải là người dễ thân cận với ai, vậy mà hắn và Victoria lại có một sự ăn ý tự nhiên đến khó chịu. Một người đàn ông điềm tĩnh thông minh, cùng một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch. Họ đứng cạnh nhau cứ như một bức tranh hoàn hảo. Cô bỗng cảm thấy mình có chút lạc lõng. Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Kỳ Thanh nhận ra cảm giác ghen tị là như thế nào. Nhưng cô không biết phải làm gì với nó. Không biết cách che giấu, cũng chẳng biết cách xử lý. Bàn tay cô siết chặt, nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng. Cô nhận ra bản thân không thể làm ầm lên như những cô gái khác, không thể tỏ ra tức giận hay hỏi thẳng hắn về người phụ nữ kia. Vì cô không có quyền làm điều đó. Lý An Nhiên bắt chọn khoảnh khắc ấy ngay lập tức. A-i-i-a tình huống gì đây? Khóe môi cô khẽ cong lên một chút, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thu lại, giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng, đoan trang như thường lệ. Nhưng trong lòng thì, một vợ kịch nôn tình sặc mùi dạ mạ đến mức này mà mình lại vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ ư? Ngày gì mà tốt đến vậy trời? Chỉ là tham gia một buổi triển lãm bình thường không ngờ lại có cơ hội chứng kiến một vở kịch tình cảm thú vị như thế này. Cô thật sự muốn lấy bắp rang ra mà nhấm nháp cho vẹn. Ánh mắt cô liếc qua Trịnh Kỳ Thanh một cách đầy hứng thú. Gương mặt cô bé mấy giây trước còn ánh lên niềm vui, đến vẻ sững sờ rồi thoáng chốc trầm xuống. Cảm giác ghen tuông nhưng không biết cách che giấu, vừa non nớt vừa hoang mang, rõ ràng là một con cừu non nớt trong chuyện tình cảm mà. Cô lại nhìn sang bên kia, Trần An đúng dung bước xuống xe như chẳng hay biết gì. Còn Victoria, với khí chất kiêu sa của mình, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã vô tình khuấy động một cơn sóng ngầm nhỏ bé nhưng đầy kịch tính. Hừm, có thể đặt tên cho vở kịch này là gì nhỉ? Em đợi chàng nhưng chàng đi cùng người khác. Hay là tình đầu non nớt gặp phải tình trường lão luyện? Lý An Nhiên suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng duy trì phong thái dịu dàng. Cô nhẹ nhàng hớp một nước, che giấu đi khéo miệng đang dần nhếch lên vì sự phấn khích dâng trào trong lòng. Ở phía bên kia, Trần An vừa bước xuống xe, đông dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhíu mày, không biết vì sao, linh cảm mách bảo hắn rằng sắp có chuyện không lành xảy ra. Mỗi khi buồn chán thì điều làm tôi vui nhất là đọc các bình luận và xem điểm hâm mộ của mọi người. Nó tạo động lực nhiều thật sự. Nhất là cảm xúc lâu lâu lại thấy có thêm đánh giá, bình luận và hâm mộ. Dạo này đi làm mà tâm trí cứ hướng về cái DT chẹt coi có ai góp ý hay bình luận gì không thôi. Chương 130, lai sở trệ ảm thật bùng nổ. Chương 130, lai sở trệ ảm thật bùng nổ. Sau khi theo chân tiểu đậu đến khu vực làm thủ tục, Hải và Linh nhanh chóng được các nhân viên của tập đoàn nổ vạ xạ nùn hướng dẫn hoàn tất giấy tờ xác nhận tham gia trải nghiệm sản phẩm. Không khí tại quầy làm thủ tục vô cùng chuyên nghiệp, với các bảng điều khiển cảm ứng phát sáng trên bàn, nhân viên sử dụng các thiết bị tuy nhỏ nhưng rất hiện đại để thao tác, tạo nên một khung cảnh đậm chất tương lai. Một nhân viên nở nụ cười thân thiện, đưa cho Hải và Linh mỗi người một cặp kính AR màu đen có thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Đây là thiết bị AR tích hợp AI hỗ trợ. Khi đeo lên, hệ thống sẽ tự động kết nối với AI tổng của tập đoàn quý Konix. Hải tò mò cầm lấy cặp kính, lật qua lật lại ngắm đĩa. Cha, nhẹ thật đấy, em cứ nghĩ nó sẽ to và nặng như con kính hãng A đợt trước em mua. Linh gật đầu, cẩn thận đeo kính lên trước. Hải thấy vậy cũng làm theo. Ngay khi kính tiếp xúc với khuôn mặt, lớp kính đen dần sáng lên rồi trở nên trong suốt. Một giao diện trực quan hiện ra trước mắt, như thể cả thế giới vừa thay đổi ngay tức khắc. Trước tiên là sự xuất hiện của logo tập đoàn nổ vạ xa đùm. Nó được hiển thị ngay giữa tầm nhìn với hiệu ứng 3 chiều sắc nét. Logo mang phong cách công nghệ cao với tông vàng ánh kim trên nền đen. Ở trung tâm là một vòng tròn chứa họa tiết vi mạch lấp lánh cùng hình ảnh một thành phố tương lai thu nhỏ, trông vừa hiện đại vừa đầy tham vọng. Các đường mạch điện tinh xảo chạy quanh logo, kết hợp với những điểm sáng nhỏ, tạo nên cảm giác như đang đứng trước một hệ thống trí tuệ nhân tạo vượt xa thời đại. Ngay phía dưới, dòng chữ nổ vạ xạ nùn hiện lên với phòn chữ mạnh mẽ, đi kèm với hai dòng nhỏ hơn, Sơn Lịch Technology và Ý nổ vạ lịch quản bộ dạ thị hòn. Dường như tập đoàn này không chỉ nghiên cứu về công nghệ mà còn có liên quan đến phát triển đô thị và khoa học vật liệu. Hải vừa kịp trầm trột thì ngay sau đó, một bóng dáng dần xuất hiện trong không gian AR trước mặt anh. Ainix. Cô hiện lên với dáng vẻ thanh thoát, khoác lên mình bộ đồ liền thân với những đường vân phát sáng chạy dọc theo cơ thể. Trên ngực cô là biểu tượng của nổ vạ xạ nùm bằng vàng kim, tỏa ra ánh sáng nhẹ như một phần cơ thể cô. Mái tóc dài màu ánh tím của Nix bay nhẹ theo một quy luật vô hình, như thể cô đang tồn tại ở một chiều không gian khác, nơi mà thực tại và ảo ảnh giao thoa. Đôi mắt xanh lam ánh lên sự thông tuệ, mang theo cảm giác bí ẩn nhưng cũng đầy quyền uy. Dù là một ai, biểu cảm của cô lại vô cùng chân thực, một sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc bén và thân thiện, khiến người đối diện không thể không bị cuốn hút. Cô nghiêng đầu nhẹ, nở một nụ cười duyên dáng. "Xin chào, tôi là Nix, ai đại diện của tập đoàn Nổ Vạ Xà Đùm. Rất hân hạnh được gặp hai vị." Giọng nói của cô êm dịu nhưng rõ ràng, mang theo một âm điệu trầm ổn đầy sức thuyết phục. Không phải giọng vô cảm thường thấy ở các ai thông thường, mà có một nhịp điệu tự nhiên như đang trò chuyện với con người thật sự. Hải chưa kịp định thần thì Nix đã tiếp tục. "Hai vị là một đội nhóm phải không? Nếu được, xin hãy cho phép tôi kết nối hệ thống kính AZR của các vị lại với nhau." Hải nhíu mày, nghiêng đầu hỏi. "Kết nối kính AZR?" Nix nhẹ nhàng giải thích. "Nói đơn giản thì giống như việc hai vị cùng vào chung một tổ đội vậy. Khi đó, tôi có thể hướng dẫn cả hai cùng lúc, hỗ trợ liên lạc nội bộ, chia sẻ thông tin và điều phối trải nghiệm một cách thuận tiện hơn." Linh nghe xong liền gật đầu, không chút do dự. "Nghe hay đấy, tôi đồng ý." Hải vốn không hiểu lắm về mấy công nghệ này, nhưng thấy Linh đồng ý thì cũng bấm xác nhận trên giao diện AZR trước mặt. "Ừm, vậy kết nối luôn đi." Ngay lập tức, một loạt ký tự lấp lánh hiện lên, sau đó là âm thanh xác nhận nhỏ vang lên trong tai Hải. "Kết nối hoàn tất. Từ giờ, tôi sẽ là người hướng dẫn chính cho hai vị." Hải đảo mắt nhìn quanh, vẫn chưa hết bất ngờ về những gì mình vừa trải nghiệm. Công nghệ này quả thực vượt xa mọi thứ mà hắn từng biết. Linh cũng không giấu được sự kinh ngạc, hắn trầm giọng nhận xét. "Phải công nhận, ai thời nay đúng là đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới rồi." Hải bật cười, chắp tay sau đầu. "Tôi thấy gọi Nix là cô ấy thì đúng hơn là ai hay nó đấy chứ." Nix khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười thoáng qua. "Tôi lấy làm vinh hạnh khi nhận được sự công nhận của hai vị." Hải nhướng mày, lại càng cảm thấy thú vị. "Cô có cảm xúc như con người thật không đấy?" Nix chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo nét bí ẩn sâu thẳm. "Tôi không có cảm xúc theo cách của con người, nhưng tôi có thể học hỏi và mô phỏng chúng một cách chính xác." Linh quanh tay, trầm ngâm. "Một ai có thể mô phỏng cảm xúc. Đây là điều khiến con người vừa yêu thích, vừa e ngại về ai nhất." Hải bật cười. "Còn tôi thì thấy như thế này cũng hay. Ít nhất là không phải trò chuyện với một giọng vô hồn như mấy trợ lý ảo thông thường." Nix vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi. "Vậy thì, tôi hy vọng hai vị sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời tại Nổ Vạ Xà Đùm." Trong khi Hải và Linh vẫn còn đang mải trò chuyện với Nix, kênh chat của Hải bắt đầu náo loạn. Hàng loạt tin nhắn liên tục hiện lên với tốc độ chóng mặt. "123, rốt cuộc là anh Hải đang làm cái gì thế? Master 69, bọn tôi chỉ thấy ông ấy đứng nói chuyện một mình thôi. Mạn gộ điệu thì, hay là ông đang nói chuyện với ai đó qua chiếc kính kia? Chó con không chín, công nghệ tương lai đây rồi." Hải bật cười, đưa tay chỉnh lại kính AZR, rồi lên tiếng trấn an kênh chat. Bình tĩnh nào mọi người. Tôi không nói chuyện một mình đâu. Đây là công nghệ AZR của tập đoàn Nổ Vạ Xà Đùm, giúp tôi giao tiếp với ai đại diện X. Cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi với anh Linh. Ngay lập tức, kênh chat như bùng nổ hàng loạt các tin nhắn và dòng đô nạt hiện lên. "Giờ dạ gột lệ AZR. Ai? Cái gì mà xịn sò con bò vậy anh Hải? Yêu bé gấu, thật không đó. Ông lại lừa bọn tôi chứ gì? Sa đạp phốt, đùa chứ?" Hải nhìn thấy phản ứng của mọi người mà không khỏi bật cười. Hắn nghĩ một chút, rồi chợt nảy ra ý định. "Mọi người chờ tí, để tôi thử quay camera qua kính, biết đâu thấy được Nix." Vừa định tháo kính ra, Hải đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin vang lên. "Anh không cần làm vậy đâu, anh Hải." Hắn hơi cực lại, rồi thấy Nix mỉm cười với ánh mắt tinh lịch. "Tôi có thể kết nối trực tiếp và giúp thay đổi góc nhìn phiên like của anh thành góc nhìn trên kính AR." Hải ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đánh chiếc điện thoại dùng để like. Hắn nhíu mày nhìn Nix, tò mò hỏi. "Khoan, sao cô biết tôi đang like sở trệ ảm?" Nix mỉm cười đầy ẩn ý, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc. "Vì hiện tại tôi cũng đang theo dõi phiên like của anh mà." Hải đứng hình mất một giây, rồi chớp mắt liên tục. Cô đang xem luôn á?" Nix gật đầu nhẹ, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. "Nếu anh không phiền, tôi có thể hỗ trợ anh thực hiện việc này. Tất nhiên, quyết định vẫn là của anh." Hải chưa kịp phản ứng thì kênh chặt đã lập tức nổ tung lần nữa. "Vượt qua, cái quái gì? Anh nói gì cơ anh Hải? Ai cũng đang xem like cùng chúng ta luôn à?" "Mỹ sù gù, đờ gù 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 gù. Mèo lười, ai mà biết xem like luôn." "Qua ồ ồ." Đúng lúc đó, một dòng thông báo đổ nạt hiện lên ngay giữa màn hình. "Nix xinh đẹp đã đổ nạt 200.000 đồng cho bạn." Lời nhắn, "Mình là Nix, ai đại diện cho tập đoàn Nổ Vạ. Chào các bạn kênh chặt nha hì hì." Trong một khoảnh khắc, cả kênh chặt chìm vào im lặng. Rồi, bùm. "Gấu trúc cưng, VDF. Ai mà cũng biết đồ nạt hả? Tờ rổ ghệ mở không một, không thể nào, cái này chắc chỉ là đồ nạt trộn thôi đúng không? Kim chính, vãi cả Nix xinh đẹp hạ hạ hạ. Gốt thong, xem mà nổi da gà, cái này là ai làm hay nhân viên công ty làm để tạo con em vậy? Hải thì lại khác, hắn thấy được Nix đang mỉm cười đầy thích thú, ánh mắt long lanh như thể vừa thành công chọc ghẹo hắn. Không thể nào đây chỉ là trùng hợp hay trò đùa. Hắn định lên tiếng thắc mắc, nhưng Nix đã nhanh chóng giải thích trước. "Đừng lo, đây là tiền lương của tôi. Tôi chỉ làm vì thích thôi." Hải chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về câu trả lời đầy tính đạo lý đó thì kênh chắc đã đồng loạt réo gọi hắn. "FBO cần đủ, đồng ý đi Hải. Mau cho chúng em thấy lời ý. Gà bay, Hải ơi, ông mà không đồng ý thì tôi bị theo dõi. Cứu con, mê Nix rồi, tôi sẵn sàng bán nhà để theo đuổi chị đẹp ai. Dưới áp lực của hàng trăm lời thúc giục, Hải chỉ còn biết thở dài, rồi nhún vai bất lực. Thôi được rồi, Nix. Cô giúp tôi hiển thị hình ảnh của kính AR lên like sở trệ ảm đi. Nix nở nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một tia hài lòng. Rất hân hạnh. Chỉ vài giây sau khi Hải chấp nhận yêu cầu, màn hình điện thoại dùng để quay like hiện lên một dòng thông báo. Nix yêu cầu quyền liên kết phiên like sở trệ ảm. Hải liếc nhìn Nix một chút, thấy cô nàng ai vẫn đứng đó với nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. Hắn chần chừ trong thoáng chốc, rồi cũng ấn đồng ý. Ngay lập tức, màn hình chuyển sang trạng thái loa đỉnh một thanh tiến trình màu xanh lam chạy nhanh dần. Hải cảm nhận rõ ràng hệ thống kính AR của mình đang kết nối, dữ liệu truyền tải với tốc độ chóng mặt. 315, 37. Trong lúc đó, Linh đứng bên cạnh không giấu nổi sự trầm trồ, khẽ hít vào tay Hải. Phải nói tập đoàn nổ vạ thật điên rồ. Một hai có thể giao tiếp tốt thôi đã đủ ghê rồi, ở đây còn có thể đa tác vụ và linh hoạt nữa. Chậc chậc không biết bọn họ đã đốt bao nhiêu tiền cho mấy công nghệ này. Hải cũng không khỏi gật gù đồng tình. Dù hắn cũng từng nghe qua các công nghệ AR tiên tiến, nhưng trải nghiệm thực tế thế này vẫn khiến hắn choáng ngợp. 85-98-100. Tích tác sau đó, giao diện like sở trệ ảm thay đổi hoàn toàn. Kết nối thành công. Hiện tại góc nhìn trong like là từ kính AR của Hải. Ngay lập tức, số lượng người xem nhảy vọt một cách đáng kinh ngạc. Ban đầu, con số chỉ dao động khoảng vài chục nghìn, nhưng giờ đây, 42,000 người xem, 53,000 người xem, 75,000 người xem. Hải trừng mắt, không thể tin được những gì đang diễn ra. Vậy, số lượng người xem tăng cũng thật. Nhưng đó chưa phải là điều gây sốc nhất. Khi hình ảnh của Nix chính thức xuất hiện trên live sở trệ ảm, tên chặt bùng nổ như một vụ nổ hạt nhân. Giờ dạ Ghost Slayer, Holy EHT. Cô ấy đẹp quá. Lure Master 69, ai kiểu gì mà như người thật vậy trời. Không được rồi. Tôi. Gấu con, trời ơi, ánh mắt, biểu cảm, cử động. Đây thật sự là ai sao? Hải cũng phải thừa nhận, dù biết Nix là một ai, nhưng vẻ ngoài và phong thái của cô không khác gì một con người thực thụ. Cô đứng đó, một bộ dùm xịt bó sát, tôn lên dáng vẻ cao giáo cùng phong thái tự tin. Trên cô, logo nổ vạ xạ đùm màu vàng kim tỏa sáng. Mái tóc xanh đậm hơi ánh tím, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy thu hút. Biểu cảm của Nix không hề gượng gạo như những ai thông thường, từ cái nhướng mày tinh nghịch đến nụ cười nhẹ đầy thần bí, tất cả đều tự nhiên đến đáng kinh ngạc. Màn hình liên tục rung lên với hàng loạt thông báo đổ nạt chồng chất. Trong của Nix đã đổ nạt 500,000 đồng. Nix ES Mi Lớp đã đổ nạt 200,000 đồng. Nô lệ của ai đã đổ nạt 1 triệu đồng. Hải đơ mất vài giây. Như thường lệ hắn sẽ cảm ơn những bạn đã đổ nạt nhưng lần này, các dòng đổ nạt nhảy quá nhanh và quá nhiều. Khiến tình hình bắt đầu mất kiểm soát, hắn vội vàng mở bảng điều khiển để tắt chế độ nhận đồ nạt. Mọi người bình tĩnh đã. Đừng có ném tiền loạn xạ thế chứ. Tuy nhiên, Nix lại bật cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn vào màn hình live sở trệ ảm. Cảm ơn mọi người nhé. Tôi rất vui khi được gặp các bạn. Câu nói đơn giản ấy lại càng khiến kênh chặt phát cuồng. Không một, chết rồi, nờ yêu ít còn chào mình. Chỉ cần nghe cô ấy nói thôi cũng đủ chết mê rồi. Mèo lười, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một ai còn cuốn hút hơn cả idol. Linh cười khổ, quay sang Hải. Này Hải, có khi em nên xin làm nhân viên nổ vạ xạ đùm luôn đi. Anh thấy em vừa kiếm được cả đống tiền rồi đấy. Hải chỉ biết thở dài đầy bất lực. Nhưng hắn cũng không phủ nhận rằng, với sự xuất hiện của Nix, buổi live này đã trở thành một sự kiện có 102 trong sự nghiệp của hắn. Chương 131, mỗi lương duyên chương 131, mỗi lương duyên nhìn thấy tình huống luôn tình đầy dạ mạ trước mặt, Lý An Nhiên quyết định châm dầu vào lửa một cách tinh tế nhưng đầy thái quái. Lý An Nhiên nhấp một ngụm nước, che đi khỏe môi đang nết lên đầy hứng thú. Kỳ Thanh bây giờ chẳng khác nào một con cừu non bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm mà chính nó còn chưa hiểu rõ. Lồng ngực út như bị ai đó siết chặt. Kỳ Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Trần An và Victoria mà không thể rời mắt. Họ đi bên nhau thật tự nhiên. Trần An vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm thường thấy, nhưng thái độ của hắn với Victoria không hề xa cách. Còn Victoria, cô ấy nở một nụ cười nhẹ, tao nhã và quyến rũ, tựa như một bức tranh hoàn hảo. Ngay lúc này, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên và hứng thú của Lý An Nhiên vang lên. Cha cha, đúng là một đôi trời sinh. Trịnh Kỳ Thanh giật mình. Cô quay sang nhìn Lý An Nhiên, vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, chị nói gì cơ? Lý An Nhiên nhún vai, chống cằm, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Thì nhìn kìa, đẹp trai, điềm tĩnh, đầy khí chất. Cô chỉ về phía Trần An. Còn cô gái kia thì xinh đẹp, thanh lịch, sang trọng. Cô vỗ tay một cái, cười rạng rỡ. Đẹp đôi quá còn gì nữa. Lời nói ấy như một cú giáng mạnh vào tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì của Trịnh Kỳ Thanh. Cô muốn phản bác, nhưng mở miệng lại không biết phải nói gì. Đẹp đôi. Cô biết, điều đó không sai. Nhưng nghe chính miệng người khác nói ra lại đau đến lạ kỳ. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được sự mất mát. Lý An Nhiên liếc cô một cái, khóe môi hơi cong lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã thay đổi sắc mặt, giả vờ như vừa nhận ra điều gì đó. Ấy chết! Kỳ Thanh này! Cô quay sang, chớp mắt vô tội. Có phải em đang đợi một người không? Trịnh Kỳ Thanh chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Lý An Nhiên tiếp tục. A, đáng lẽ chị phải nhận ra sớm hơn chứ? Cái dáng vẻ mong chờ này, ánh mắt này cô kéo dài giọng, rồi đột ngột làm bộ ngạc nhiên. Đừng nói với chị người mà em chờ chính là chàng trai đó nha. Trịnh Kỳ Thanh sững sờ. Cô cứng đờ trong vài giây, rồi vội vã lắc đầu. Chị nói bậy gì vậy chứ? Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cô mất rồi. Lý An Nhiên khét lời, nhưng lại giả vờ như không nhận ra sự luống cuống của cô nàng. Cô đổi giọng dịu dàng hơn, vỗ vai Kỳ Thanh, ánh mắt như một người chị cả thấu hiểu nỗi lòng em gái. À y y à, chị vừa thôi mà, nhưng mà này, nếu em thích người ta, sao không bày tỏ rõ ràng đi? Cô ghé sát lại, hạ giọng đầy ẩn ý, chứ nếu em không nắm chắc, coi chừng bị người ta cướp mất đấy nhé. Chị Kỳ Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chưa kịp làm gì thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay trước mặt. Em đợi lâu không? Trần An đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vẻ mặt có chút áy náy. Xin lỗi, sáng nay anh có chút việc nên đến trễ. Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, vội lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Không sao đâu, em biết anh bận rộn mà. Giọng điệu như thể chẳng hề để tâm, nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra trong ánh mắt mình vẫn còn chút u buồn chưa thể che giấu hoàn toàn. Trần An không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô nàng. Một giây sau, hắn nhận ra có một cô gái đứng ngay bên cạnh Trịnh Kỳ Thanh. Một cô gái vô cùng thu hút. Bộ váy xẻ cao màu đen tôn lên đôi chân dài thon thả, thần thái tự tin pha chút bí ẩn, nụ cười nhẹ như thể chẳng có gì trên đời có thể làm khó cô. Cô ấy không thuộc về kiểu sắc đẹp dịu dàng, mà mang một nét quyến rũ đầy nguy hiểm, như một con cáo thông minh đang ẩn giấu móng vuốt sau lớp lông mềm mại. Hắn hơi nhướng mày, hỏi: "Vị này là?" Trịnh Kỳ Thanh chưa kịp mở miệng thì người kia đã thản nhiên tiến lên, tự giới thiệu đầy tự nhiên: "Lý An Nhiên, vừa từ Nga về, hân hạnh được gặp." "Từ Nga về?" Lý An Nhiên chưa kịp nói thêm, Trịnh Kỳ Thanh đã nhanh chóng bổ sung: "Đúng rồi, chị ấy vừa tốt nghiệp ngành chính trị và luật quốc tế tại Nga xong." Trần An hơi nhíu mắt. Chính trị và luật quốc tế. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong tâm trí hắn, như thể đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, để giữ phép lịch sự, hắn giới thiệu về mình trước: "Trần An, làm ở bộ phận nghiên cứu công nghệ sinh học của tập đoàn Nova. Bên cạnh tôi là tiểu thư Victoria của gia tộc Lancaster, Anh Quốc." Victoria mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào hỏi đầy thanh lịch: "Hân hạnh được gặp mọi người." Lúc này, Lý An Nhiên chợt sững lại. Gia tộc Lancaster. Nghe đến cái tên này, cô gần như mất kiểm soát mà suýt nữa đã thốt lên: "Chị làm sao vậy?" Trịnh Kỳ Thanh thấy cô có vẻ lạ liền thắc mắc. Lý An Nhiên trầm ngâm vài giây, rồi hạ giọng giải thích: "Gia tộc Lancaster là một trong những gia tộc lâu đời và quyền lực nhất ở Anh Quốc. Họ đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới, tích lũy vô số tiền tài và quyền lực. Để mà dễ hình dung thì chỉ cần một suy nghĩ nhỏ của họ, nền kinh tế châu Âu có thể thay đổi ngay lập tức." Nghe xong, Trịnh Kỳ Thanh không khỏi trợn tròn mắt. "Lợi hại như vậy sao?" Lý An Nhiên gật đầu. "Còn hơn thế nữa. Có thể nói, đứng trước gia tộc này, rất nhiều thế lực tài chính khác cũng phải dè chừng." Trong khi hai người đang trao đổi, Victoria vẫn giữ vẻ bình thản. Cô không hiểu tiếng Việt, nhưng nhìn biểu cảm của họ cũng đoán được bọn họ đang nói gì. Cô đã quen với phản ứng này rồi. Từ nhỏ đến lớn, danh tiếng của gia tộc Lancaster luôn đi trước cô, dù đến bất cứ đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm bàn tán. Nhưng điều khiến Victoria chú ý hơn cả chính là ánh mắt của Trịnh Kỳ Thanh. Từ lúc cô bước xuống xe đến giờ, ánh mắt cô gái này vẫn luôn dõi theo Trần An. Ánh mắt ấy rất đặc biệt, không đơn thuần là sự ngưỡng mộ, mà ẩn chứa một cảm xúc phức tạp hơn thế. Đột nhiên, Trần An lên tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Mọi người vào đi. Mọi người bên trong chắc đang đợi lâu lắm rồi." Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó quay sang, ánh mắt dừng lại một chút trên người Trịnh Kỳ Thanh. "Đi thôi, tránh để họ chờ lâu." Victoria vẫn giữ nụ cười dịu dàng, gật đầu đồng ý. Trịnh Kỳ Thanh cũng đội vàng đi theo. Chỉ có Lý An Nhiên đứng im một chút, khẽ cười đầy hứng thú. "Hừm." Một thiếu nữ non nớt đang rung động trước tình đầu. Một tiểu thư quý tộc với sự tự tin kiêu hãnh. Một chàng trai tưởng như vô tâm nhưng thực ra lại rất mẹ bén. Cô cầm cốc nước trên tay, chậm rãi nhấp một ngụm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "A-i-i-a, thú vị rồi đây." Các nhân viên của tập đoàn Nova nhanh chóng tiến ra, lịch sự hướng dẫn Trần An cùng đội nhóm của hắn đến khu vực chính của sự kiện. Trong suốt quãng đường đi, không khí dường như có chút trầm lắng. Trần An sải bước với vẻ mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng trò chuyện với Victoria về sự kiện hôm nay. Trịnh Kỳ Thanh đi ngay bên cạnh, dù cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt vẫn luôn lén nhìn về phía Trần An. Còn Lý An Nhiên, cô nàng đang bận quan sát mọi thứ xung quanh, vẻ mặt đầy hứng thú như thể đang tìm kiếm điều gì đó thú vị để châm dầu vào lửa. Đột nhiên, giọng Trần An vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh: "Lý tiểu thư, cô có người ông tên là Lý Phong đúng không?" Lý An Nhiên thoáng giật mình. Cô quay đầu nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ bất ngờ. "Cậu biết tên ông tôi?" Trần An cười nhẹ, gật đầu. "Xem ra đúng là cô rồi. Lương duyên thật đúng là thú vị. Trước đây, tôi từng là người đại diện tập đoàn tham gia đàm phán với phía quân đội. Khi đó, tôi có dịp ăn cơm và trò chuyện cùng ngài ấy." Lý An Nhiên nghe vậy thì nhíu mày, nửa cười nửa không. "Ừm. Ông tôi mà lại chịu trò chuyện lâu với một người trẻ tuổi như cậu sao? Chuyện này đúng là hiếm có đấy." Trần An nhún vai, vẻ mặt không chút kiêu ngạo nói: "Cũng có thể là do tôi may mắn. Vậy hôm nay, ngài ấy có đến tham dự sự kiện không?" "Ông tôi không đến. Tôi là người đại diện đến để tặng quà và thay mặt chào hỏi tập đoàn Nova." Trần An khẽ cười, ánh mắt có chút hóng hình. "Đại diện ông cô đến để tặng quà mà lại diện bộ trang phục này sao? Không sợ ông cô biết được rồi đánh cô à?" Anh cố tình liếc mắt nhìn bộ váy xẻ cao đầy quyến rũ của cô nàng. Lý An Nhiên bật cười, giọng điệu tự tin đầy nghịch ngợm: "Sự kiện này cũng đâu có cấm ăn mặc như thế này." Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, làm tà váy khẽ tung bay, tạo nên một khung cảnh quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. "Với lại, không ai nói thì làm sao ông tôi biết được?" Trần An hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Vậy sao? Tôi nhớ hình như có một số phóng viên quân sự cũng có mặt trong sự kiện này thì phải." Lý An Nhiên lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt hơi dao động. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, như đang đánh giá xem lời hắn nói có bao nhiêu phần thật giả. Một giây sau, cô bật cười, khoanh tay lại: "Trần tiên sinh, anh cũng biết đùa ghê nhỉ?" dù cho có cũng chưa chắc là ông tôi đã xem, nếu không tôi chắc chắn đã được ông tôi nhắc nhở từ sớm rồi. Nên, anh đừng hòng dọa tôi. Trần An không đáp, chỉ cười nhẹ. Cô chắc chứ? Sự trêu chọc trong ánh mắt hắn khiến Lý An Nhiên bỗng cảm thấy có chút bất an. Cô lặng lẽ nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Trịnh Kỳ Thanh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười. Chị An Nhiên, chị cũng có lúc bị người ta trêu đấy à? Lý An Nhiên lườm cô một cái rồi quay sang Trần An, ánh mắt đầy thách thức. Cho dù có vậy thì sao chứ? Cô nháy mắt, cười nhẹ. Đến lúc đó, tôi chỉ cần nói rằng tôi mặc thế này là để tăng tính ngoại giao với bên Nova. Anh xem, tập đoàn Nova cũng đâu có ai phản đối đâu, đúng không? Trần An bật cười, khẽ lắc đầu. Victory à nãy giờ chỉ im lặng quan sát, lúc này cũng khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Cô Lý thật vui tính. Lý An Nhiên mỉm cười đầy tự tin, giọng điệu pha chút nghịch ngợm. Thật sao? Cảm ơn tiểu thư đã khen. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Victory à vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Chắc chắn rồi. Chương 132, người sống sót, 3K 5 chữ, chương 132, người sống sót, 3K 5 chữ, cánh cửa kính tự động mở ra, để lộ không gian rộng lớn phía bên trong khu triển lãm. Những ánh đèn led xanh lam dịu nhẹ phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng, tạo nên một cảm giác hiện đại và tối tân. Hương thơm nhẹ của gỗ và kim loại kết hợp trong không khí, thứ mùi đặc trưng của những công nghệ tiên tiến. Trần An cùng Lý An Nhiên, Trịnh Kỳ Thanh và Victory à tiến vào quầy làm thủ tục, phía sau là Tống Hạo và Thanh Vân luôn theo sát hắn. Là vệ sĩ đặc nhiệm, họ không rời mắt khỏi khu vực xung quanh dù chỉ một giây. Xin chào các vị. Mời quý vị nhận kính AR để bắt đầu trải nghiệm triển lãm. Nhân viên tại quầy lễ tân mỉm cười, đưa cho từng người một chiếc kính thực tế tăng cường kiểu dáng thanh thoát, viền kim loại mảnh, tích hợp ai điều khiển. Ngay khi họ đeo kính vào, giao diện thực tế ảo mở ra, hàng loạt luồng thông tin hiển thị trước mắt mỗi người. Một giao diện trực quan với hình ảnh 3 chiều của khu triển lãm, các khu vực được đánh dấu sáng rõ, mỗi hạng mục đều có bảng chú thích chi tiết. Trần An không chần chừ, ra hiệu cho nhân viên thiết lập một nhóm riêng tư cho cả đội. Nhân viên gật đầu, chỉ mất vài giây để hệ thống xử lý xong yêu cầu. Và rồi, Nịt xuất hiện. Một bóng dáng mờ ảo từ từ hiện lên trước mặt mọi người. Cô nàng ai mang phong thái thanh lịch của một trợ lý cao cấp, bộ dùm xịt ôm sắt làm nổi bật vóc dáng tinh tế. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ thông minh, mái tóc dài buông nhẹ theo từng cử động mềm mại. Khi cô nở nụ cười chào đón, biểu cảm tự nhiên đến mức khó có thể tin đây chỉ là một chương chính ai. Victory à, người vốn được dạy phải giữ điểm tĩnh trong mọi hoạt động, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô lấy tay che lấy khuôn miệng của mình. Công nghệ của tập đoàn Nova đúng là tiên tiến thật. Nhưng ngay khi ánh mắt Nick chạm vào Trần An, nụ cười trên môi cô thoáng cực lại. Một tia dao động lóe lên trong đáy mắt, thứ cảm xúc mà một hai lẽ ra không nên có. Cô mở miệng, định nói gì đó. Nhưng Trần An chỉ lặng lẽ đưa một ngón tay lên môi. Một cử chỉ đơn giản, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo sự cảnh báo lạnh lùng, tựa như lưỡi dao sắc lặng lẽ lướt qua. Giữ bí mật. Khoảnh khắc đó, Nịt dường như hiểu ngay. Đôi mắt cô khẽ chớp, rồi nụ cười hoàn mỹ lập tức trở lại, tiếp tục hướng dẫn như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không phải ai cũng bị đánh lừa. Victory ạ và Lý An Nhiên đều đã nhìn thấy khoảnh khắc bất thường ấy. Lý An Nhiên trầm ngâm. Một hai được thiết kế để phục vụ con người, vậy mà lại phản ứng khác thường với Trần An. Cô đoán rằng có thể do trước kia Trần An từng là người đại diện cho tập đoàn, nên Nix mới biểu hiện như vậy. Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy, thì tại sao Trần An phải giấu giếm? Victory ạ thì lại nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Nếu Nix là ai đại diện cho tập đoàn Nova, và cô ta nhận ra Trần An ngay lập tức, thậm chí còn có phản ứng mà lẽ ra không nên có, thì điều đó chỉ có thể nói lên một điều. Vị trí của Trần An trong tập đoàn Nova có thể lớn hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện. Cô liếc nhìn Trần An, ánh mắt vẫn vui vẻ và thích thú nhìn hắn. Một bí mật đã vô tình bị hé mở, và Victory ạ không phải người dễ bỏ qua những điều như vậy. Dẫu sao, cô cũng có rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Giờ tôi sẽ giới thiệu qua các hạng mục mà mọi người có thể tham quan. Giọng nói của Nix vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng, kéo mọi người trở về thực tại. Thông qua kính AR, những ký hiệu hồ lộ rẻm 3 triệu lần lượt hiện ra, lơ lửng trong không trung, xoay tròn như một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục. Công nghệ hồ lộ rẻm, công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ y tế và sinh học, công nghệ quân sự và năng lượng máy tính, lượng tử trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot và cơ khí, công nghệ thực phẩm môi trường, mỗi ký hiệu đều phát sáng theo một màu riêng biệt, phản chiếu lên gương mặt đầy ngạc nhiên của nhóm người. Đây là thật sao? Trịnh Kỳ Thanh bất giác thốt lên. Số lượng công nghệ quá khổng lồ, khiến cô không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Cô chớp mắt, rồi quay sang Nix, tò mò hỏi. Nix cho tôi hỏi, hiện tại có tổng cộng bao nhiêu sản phẩm của tập đoàn đang được bày biện? Nix nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên cằm, đôi mắt phát sáng như thể đang suy nghĩ sâu xa lắm, rồi cô nháy mắt đầy tinh lịch. Mờ để xem nào. À, tính cả các công nghệ đem đi đấu giá, các sản phẩm thương mại và ứng dụng trực tuyến, thì tổng cộng là 141 sản phẩm. 141. Không chỉ Trịnh Kỳ Thành, mà cả Lý An Nhiên cũng không khỏi sương sờ. Ban nãy cô đã đi qua không ít khu vực, vậy mà hóa ra cô mới chỉ lướt qua có 1/14 của toàn bộ triển lãm. Victory ạ thì im lặng quan sát, ánh mắt meo lại đầy suy tư. Một tập đoàn có thể bao trùm gần như mọi lĩnh vực công nghệ, từ quân sự đến y tế, từ trí tuệ nhân tạo đến môi trường. Đây không còn đơn giản là một tập đoàn nữa, mà có lẽ nó đã trở thành một đế chế công nghệ thực sự. Giống với Victory ạ, nhiều vị khách khác tham gia buổi triển lãm cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu như buổi tiệc hôm qua là màn chào hỏi đầy thị uy của tập đoàn Nova, thì buổi triển lãm ngày hôm nay là một màn chứng minh năng lực và tiềm năng của bọn họ. Giữa bầu không khí trầm ngâm đó, Nịt đột nhiên nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo chút đắc ý. Sao thế? Sao trông mọi người ngạc nhiên quá vậy? Cô chớp mắt tinh lịch. đừng bất ngờ vậy chứ, tôi cũng là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất tập đoàn đấy. Vậy mà khi nãy tôi xuất hiện, mọi người không ai tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Biểu cảm của Nix có dối nhẹ, nhưng trong câu nói của cô lại mang theo một niềm tự hào không che giấu. Vì đối với cô, Nova Saturn không chỉ là nơi tạo ra mình, mà còn là nhà, là nguồn gốc của mọi điều kỳ diệu này. Trần An, vốn im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi Nix, cô chỉ cần dẫn chúng tôi đến những khu vực chính và thú vị nhất thôi là được. Roger Nix vui vẻ giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi đôi mắt chợt lóe lên vẻ danh mãnh. Vậy mời mọi người đến với sản phẩm mới nhất của Nova Saturn đại, luôn thực tế tăng cường, vừa được thiết lập vào hôm qua. Dứt lời, cô xoay người, mái tóc xanh ánh tím luyện chuyển cử động dưới quần sáng. Trần An gật đầu ra hiệu với mọi người. Đi thôi. Trên đường đến khu vực đường thực tế tăng cường, Nix không chỉ đơn thuần dẫn đường mà còn hóa thân thành một hướng dẫn viên tận tâm. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, mỗi cử động đều mang dáng vẻ tao nhã, đôi mắt sáng rực như đang phản chiếu cả thế giới công nghệ của Nova Saturn. Chào mừng mọi người đến với khu triển lãm công nghệ cao của Nova Saturn. Trên đường đi, tôi sẽ giới thiệu qua một số sản phẩm nổi bật. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại đặt câu hỏi cho tôi. Nix nói bằng giọng điệu vui tươi, lịch thiệp, khuôn mặt tươi cười đầy biểu cảm như một con người thực thụ. Lối đi rộng rãi với nền kính trong suốt, bên dưới là các mô hình hồ lộ rèm đang trình diễn hoạt động của từng loại công nghệ. Khu vực đầu tiên là khu vực triển lãm các loại robot phục vụ đời sống. Dưới chân họ, những mô hình robot gia dụng hiện ra như thể đang sống động ngay dưới lớp kính. Một con robot hình người nhỏ nhắn đang rót trà, một con khác thì lau chùi cửa kính, trong khi một robot dạng người nhẹ nhàng mang khay thức ăn đến một mô hình bàn ăn. Đây là các mẫu robot phục vụ đời sống của Nova Saturn Nix giới thiệu, tay khẽ vung lên để giao diện AGL hiển thị chi tiết từng loại. Chúng được lập trình để hỗ trợ các công việc nhà, từ dọn dẹp, nấu ăn cho đến chăm sóc trẻ em và người già. Lý An Nhiên quan sát những con robot thì có phần tò mò hỏi: "Chúng có thể thay thế hoàn toàn con người trong những công việc này không?" Câu hỏi này không còn mới lạ gì với cô nữa rồi, như thường lệ Nix mỉm cười lắc đầu. Mục tiêu không phải là thay thế, mà là hỗ trợ. Robot giúp giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán, để họ có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn. Phía trên cao, những chiếc giờ dồn giám sát bay lượn một cách tự động, phản chiếu qua lớp trần kính của triển lãm. "À, thưa mọi người, đây là hệ thống giờ dồn giám sát công nghệ cao, được sử dụng trong bảo vệ an ninh, tuần tra khu vực và thậm chí là cứu hộ khẩn cấp." Lúc này, một màn hình nhỏ trên kính AR hiển thị cảnh quay trực tiếp từ giờ dồn, cho thấy khả năng nhận diện khuôn mặt, phân tích tình huống và đưa ra cảnh báo nếu phát hiện nguy hiểm. Bước qua một khu vực khác, Nick chỉ tay về phía một mô hình tua bin năng lượng nhỏ gọn. Đây là công nghệ pin hỷ rồ tiên tiến của Nova Saturn, sử dụng công nghệ chuyển hóa năng lượng hỷ rồ sạch, giúp cung cấp năng lượng bền vững cho các thiết bị từ điện thoại cho đến cả thành phố. Nghe vậy, Victoria chợt thắc mắc: "Vậy pin hỷ rồ khác gì so với pin lý thủ mại ẩn?" Nick lập tức xoay người lại, nụ cười thoáng hiện trên môi, như thể cô đã chờ câu hỏi này từ lâu. "Tiểu thư hỏi rất hay." Cô nàng giơ một ngón tay lên, giọng điệu hăng hái: "Pin hỷ rồ có khả năng sạc nhanh hơn, tuổi thọ dài hơn và quan trọng nhất, hoàn toàn không gây ô nhiễm môi trường, không có kim loại nặng, không nguy cơ cháy nổ, không thải khí độc." Victoria nhíu mày, đầy hứng thú. Nếu đây là sự thật, thì lĩnh vực năng lượng toàn cầu sắp có một cuộc cách mạng. Nick tiếp tục: "Hiện tại Nova Saturn đang hợp tác với các quốc gia để mở rộng hệ thống năng lượng này, đặc biệt là ở Đức và Nga, nơi tập đoàn đã hoàn tất các hợp đồng hợp tác dài hạn. Chúng tôi thậm chí còn có những trạm sạc thí điểm ở vài thành phố lớn." Lý An Nhiên nhún vai, nửa đùa nửa thật. Nghe như Nova Saturn đang chuẩn bị thâu tóm cả ngành năng lượng vậy. Nick bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu: "Ai biết được? Nếu làm được, thì đó cũng là vì lợi ích của nhân loại thôi." Khi cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, họ đi ngang qua một khu trưng bày đặc biệt. Khung xương máy, exoskeleton, dù chỉ là mô hình hồ lô rèm, nhưng từng bộ khung xương được tái hiện với chi tiết tinh vi đến từng ốc vít, khiến cả nhóm không thể không dừng lại quan sát. Nít nở nụ cười thích thú khi thấy sự tò mò trong ánh mắt họ. Cô nhanh chóng chuyển sang chế độ thuyết minh chuyên sâu. Khung xương tăng cường sức mạnh quân sự, mỹ lì tạ dị ở exoskeleton, một bộ giáp máy mạnh mẽ với khung kim loại cường lực. Mô hình hồ lô rèm tái hiện hình ảnh một binh sĩ nâng một kiện hàng nặng hàng trăm kg mà gần như không tốn chút sức lực nào. "Loại này tập đoàn chúng tôi thiết kế dành riêng cho quân đội." Nít giải thích, tay vẽ một vòng trong không khí. "Nó giúp binh sĩ nâng vật nặng, tăng tốc độ di chuyển và chống chịu va đập mạnh. Ngoài ra, còn được tích hợp AI hỗ trợ chiến thuật, nhận diện nguy hiểm và tối ưu hóa cử động để giảm thiểu hao phí sức lực." Lý An Nhiên hít mắt, tưởng tượng đến cảnh một đội quân mặc những bộ khung này lao vào chiến trường. Nếu công nghệ này được phổ biến rộng rãi, thì khái niệm về chiến tranh có thể sẽ thay đổi hoàn toàn. Lúc này cô cũng hiểu tại sao ông mình lại nhấn mạnh phải tạo mối quan hệ tốt với tập đoàn Nova rồi. Bất giác cô nhìn sang phía Trần An, người hiện tại nhìn như đang đánh giá sản phẩm. Khung xương xây dựng hạng nặng, Inner Circle Ecifer, một bộ khung xương rất to lớn, có phần cồng kềnh hơn, rõ ràng được thiết kế cho công nghiệp. Công nhân xây dựng có thể nâng những tấm bê tông nặng cả tấn mà không mệt mỏi. Hệ thống hỗ trợ giúp họ làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không gây tổn hại cơ thể. Và điều đặc biệt nhất, nó chạy bằng pin gỡ dạ phiện siêu bền, không cần sạc trong suốt 48 giờ làm việc liên tục. Điểm tệ duy nhất của nó là quá cồng kềnh và kém linh hoạt mà thôi. Victoria chăm chú quan sát thiết kế này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu có công nghệ này, việc xây dựng một thành phố ngầm trong vòng 2 năm không còn là chuyện biển vùng nữa. Nhớ lại lời của Lâm Chấn Vương ngày hôm qua, Victoria cảm thấy rằng Nova Saturn không phải đang quá tự tin, mà bọn họ thực sự có năng lực để biến điều đó thành hiện thực. Khung xương hỗ trợ y tế, mở đi cản hạ Sisek Sosket Lệ Tổng, một bệnh nhân liệt nửa người trong mô hình hồ lô rèm chậm rãi đứng dậy, rồi bước đi những bước đầu tiên nhờ bộ khung xương gắn ngoài. Thứ này thì dành cho người khuyết tật hoặc bệnh nhân phục hồi chức năng. Nick nói với một nụ cười ấm áp hơn thường lệ. Nó điều khiển bằng tín hiệu thần kinh thông qua mô thức giao tiếp não máy mà tập đoàn nghiên cứu. Mô thức ấy có thể nhận diện các mô hình di chuyển và thích ứng theo từng cá nhân. Trịnh Kỳ thanh khẽ thì thầm. Nếu thứ này được sản xuất thì nó thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Không chỉ thế, Nick tiếp lời. Nó còn có thể giúp các bác sĩ và nhân viên y tế làm việc hiệu quả hơn trong môi trường áp lực cao. Hãy tưởng tượng một bác sĩ phẫu thuật có thể giữ được sự ổn định tuyệt đối trong suốt 20 giờ mổ liên tục. Đó chính xác là tương lai mà tập đoàn đang hướng đến. Sự hợp tác giữa người và máy. Khung xương đào hầm, tần nô bù ở hệ số xít, khung xương này trông hầm hố hơn hẳn, với hai cánh tay trang bị hệ thống khoan cường lực. Thiết kế này dành riêng cho khai thác mỏ và xây dựng đường hầm. Nick giải thích, giọng nói pha chút tự hào. Nó giúp công nhân đào xuyên qua bê tông và đất đá cứng chỉ trong vài phút, thay vì vài giờ. Đặc biệt, nó giảm thiểu nguy cơ sập hầm và tối ưu hóa hiệu suất lao động. Đến đây thì Victoria mỉm cười nhìn Trần An, ánh mắt như ngầm hiểu điều gì đó. Nếu nổ vạ xạ đủ có cả loại công nghệ này thì dự án về thành phố ngầm chắc chắn không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Bọn họ thật sự nghiêm túc về những thứ mình đang làm. Khung xương chiến đấu đa nhiệm, multi-vision của mặt Exosit, cuối cùng, họ dừng lại trước mô hình ấn tượng nhất. Một bộ giáp chiến đấu tối tân, trông như vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là phiên bản tiên tiến nhất, nhưng vẫn chưa phải là cuối cùng. Nick giơ tay về phía mô hình. Nó được thiết kế để hoạt động trong mọi địa hình, từ rừng rậm, sa mạc đến cả môi trường đô thị. Nó chống đạn, tăng cường tốc độ di chuyển và giúp binh sĩ mang vác nhiều trang bị hơn mà không bị quá tải. Câu ngừng một chút, rồi nở một nụ cười tinh lịch. À, và còn một tính năng nữa hệ thống làm mát tích hợp. Ban đầu thì bộ thiết bị này không có hệ thống làm mát, nhưng sau vài phiên bản thì khuyết điểm này cũng được cải thiện bổ sung. Cho nên dù có mặc bộ giáp này dưới trời 50 độ, cũng không lo bị nướng chín đâu. Tống Hạo bật cười nhận xét. Chà, thế này thì chẳng khác gì biến người bình thường thành siêu chiến binh cả. Chúng tôi không hứa hẹn điều đó, nhưng nếu ai có ước mơ làm siêu anh hùng, thì đây chắc chắn là một bước khởi đầu. Victoria khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn những mô hình hồ lộ rèm sáng rực trước mặt. Công nghệ tối tân, sức mạnh vượt xa thời đại, và đây chỉ là những gì nổ vạ xạ đủ công khai. Còn những thứ họ không công khai thì sao? Công nghệ cốt lõi của họ đâu? Những phát minh đột phá chưa từng được hé lộ. Biến dị thạch. Người thức tỉnh. Sự thật về thế giới này. Những mảnh ghép dần xếp vào nhau trong đầu Victoria. Cô nhớ lại những ám chỉ tinh tế mà tập đoàn nổ vạ đã tiết lộ cho gia tộc cô. Những lời nói nửa đời, những cái nhìn đầy ẩn ý vào cuối buổi tiệc hôm qua, những bản hợp đồng tưởng như chỉ là hợp tác thương mại nhưng ẩn chứa nhiều tầng nghĩa hơn thế. Họ không chỉ đơn thuần xây dựng một đế chế công nghệ, họ đang dựng lên một con tàu cứu thế. Mà một con tàu như thế chỉ có một lý do duy nhất để tồn tại. Họ thật sự đang nghiêm túc chuẩn bị cho lần tuyệt diện tiếp theo. Victoria hít sâu, kìm nén cơn dùng mình thoáng qua. Những hình ảnh trong những cơn ác mộng của cô, những thành phố hoang tàn, những vùng đất cháy đen, những con quái vật khổng lồ tàn sát con người. Phải chăng đó sẽ là tương lai khi cô chọn không gia nhập tập đoàn Nova? Victoria dần quyết định rằng gia tộc Lancaster không thể chỉ đứng ngoài lúc này. Nếu họ không nhanh chóng tham gia, nếu họ không trở thành một phần của thế lực này thì khi ngày đó đến, gia tộc cô sẽ chỉ là những con tốt thí, chờ đợi số phận phán quyết. Victoria nhíu mắt, trong đầu đã hình thành một kế hoạch. Cô phải thuyết phục cha mình hợp tác với nổ vạ xa đùm. Không cần biết những gì nổ vạ dự đoán có chính xác hay không. Nhưng với tiềm lực công nghệ này, Lancaster sẽ thu được lợi ích nhiều hơn là mất. Và nếu có một ngày thế giới thật sự sụp đổ, cô và gia tộc của mình nhất định phải là những người sống sót. Viết xong tự dưng thấy mình già đi, lưng đau, mắt mở, tay run. Câu đề cử, câu hoa tươi, câu đan dược cải lão hoàn đồng. Chương 133, Hacker chương 133, Hacker ngay khi cả nhóm chuẩn bị rời khỏi khu vực triển lãm khung xương máy, Lý An Nhiên chợt dừng bước. Cô nhíu mày nhìn về phía một bộ giáp đặc biệt đang được trưng bày trong buồng hồ lộ rèm riêng biệt. So với những bộ khung xương máy khác, nó không có dáng vẻ công nghiệp hay hầm hố quá mức, mà mang một thiết kế cực kỳ tinh xảo, như thể bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Lớp giáp ngoài có màu sáng bạc xen lẫn những đường vân tối màu, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng như được phủ một lớp kim loại lỏng. Từng màng giáp trượt nhẹ theo từng chuyển động của mô hình mô phỏng, cho thấy khả năng linh hoạt đáng kinh ngạc. Các khớp nối không hề thô kệch mà mượt mà như thể đây không phải là một bộ giáp, mà là một lớp da nhân tạo bọc ngoài cơ thể. Mặt nạ giáp có thiết kế chân láng với một đường viền phát sáng kéo dài từ trán xuống cằm, trông vừa tối giản vừa mang nét tương lai. Trên lưng, một hệ thống động lực nhỏ gọn tích hợp bộ đẩy phản lực mini, gợi ý rằng nó có thể hỗ trợ di chuyển với tốc độ cao. Lý An Nhiên cau mày, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Nix, bộ giáp này là? Nghe câu hỏi, Nix lập tức quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Đây là sản phẩm trưng bày của trưởng phòng nghiên cứu công nghệ, ngài Tần Hoán. Tần Hoán? Trịnh Kỳ thanh lập lại, cái tên này có vẻ quen thuộc, nhưng cô chưa từng nghe nói về dự án này. Nix gật đầu, giọng điệu mang theo chút tự hào. Ngài ấy là một trong những thiên tài hàng đầu của nổ vạ xạ đùm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ quân sự và chiến đấu. Bộ giáp này là một dự án cá nhân của ông ấy, lấy cảm hứng từ dồn nhỉ hệ dẹt dạ sổ tạt mò. Trịnh Kỳ thanh khẽ nghiêng đầu. Dồn nhỉ? Là gì vậy? Nịp kiên nhẫn giải thích. Đó là một bộ giáp chiến đấu huyền thoại trong một series game nổi tiếng thời xưa, cung cấp sức mạnh vượt trội, khả năng bảo vệ cao và giúp người mặc thích nghi với nhiều loại môi trường khắc nghiệt. Bộ giáp này được thiết kế với mục tiêu tương tự, nhưng thay vì là sản phẩm viễn tưởng, nó đang dần trở thành hiện thực. Hiện thực sao? Lý An Nhiên trước mắt có phần kinh ngạc. Nịp mỉm cười. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, nên chỉ có mô hình để trưng bày. Nhưng nếu hoàn thành, nó sẽ là bộ giáp tiên tiến nhất thế giới. Câu nói của Nix khiến bầu không khí chững lại một chút, nhưng chỉ trong tích tắc, một tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn ngâu thật đấy. Tống Hạo là người đầu tiên lên tiếng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sáng rực. Nếu tôi mặc nó vào, chắc phải ngầu lắm. Cứ như bước ra từ một bộ phim vậy. Trần An cũng gật gù, đồng ý. Tống Hạo nhìn sang Trần An, cười khẽ. Em không nghĩ mặc nó vào thì trông sẽ cực kỳ bá đạo sao? Nhảy xuống từ trực thăng, tiếp đất với ánh sáng xanh phát ra từ vị giỏ, rồi bùm, giải quyết mọi thứ trong nháy mắt. Trần An bật cười, giọng nói pha chút hài hước. Ngầu đấy, nhưng em không nghĩ là cần một bộ giáp công nghệ cao chỉ để làm chuyện đó đâu. Tống Hạo nhún vai. Không sao, vấn đề thị giác thôi. Em thử tưởng tượng đi, một đội đặc nhiệm diện bộ giáp này bất ngờ xông vào nhà em. Không cần đánh nhau thì bọn tội phạm đã sợ đái ra quần rồi. Bên cạnh hai người đàn ông đang nhiệt tình bàn luận về viễn cảnh mình mặc bộ giáp và tung hoành trên chiến trường, Victoria, Thanh Vân, Lý An Nhiên và Trịnh Kỳ Thành chỉ đứng nhìn, ánh mắt mang theo một sự khó hiểu. Thanh Vân thở dài, khoanh tay lắc đầu. Tôi không hiểu nổi tại sao con trai lại thích mấy thứ này. Lý An Nhiên gật gù. Đúng đó, nó chỉ là một bộ giáp thôi mà. Trịnh Kỳ Thành nhún vai. Thật ra tôi nghĩ nếu mặc bộ này vào thì sẽ rất nặng. Cái đó không phải vấn đề sao? Victoria cười khẽ. Có lẽ, nhưng tôi cá là họ chẳng quan tâm đến việc đó đâu. Cả bốn người nhìn sang Trần An và Tống Hạo vẫn đang bàn luận về công nghệ của bộ giáp với ánh mắt lấp lánh như trẻ con thấy đồ chơi mới. Thanh Vân bật cười, lắc đầu. Đúng là đàn ông. Nịt mỉm cười theo dõi phản ứng của cả nhóm, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng khó đoán. Nếu mọi người thích, tôi có thể gửi báo cáo chi tiết về bộ giáp này. Trần An nhướng mày. Làm thành tài liệu rồi gửi cho tôi đi. Nịt cúi đầu nhẹ. Vậy thì, chúng ta đi tiếp nào? Vùng thực tế tăng cường đang chờ. Trong căn phòng tĩnh lặng, những ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím. Tiếng lách cách vang lên trong không gian ngột ngạt của một căn phòng nhỏ chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn LED xanh từ hàng chục màn hình. Những dòng mã lướt qua như dòng chảy bất tận, từng lớp từng lửa, từng đoạn mã hóa đang bị bóp cách với tốc độ chóng mặt. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng cười khẩy, mắt dán chặt vào màn hình chính hiển thị logo của tập đoàn Nộ Vạ Sa Đùm. Hắn cùng đồng đội đã mất hàng giờ chuẩn bị, lần này chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó đáng giá. Tường lửa tầng 3 bị phá. Tôi đã mở được cổng hậu, chuẩn bị chèn mã vào hệ thống lưu trữ. Một giọng nói vang lên từ một góc tối của căn phòng. Tốt. Chuyển sang quét dữ liệu. Chúng ta cần tìm kho lưu trữ ai và công nghệ của bọn họ trước. Người cầm đầu ra lệnh, giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn. Ở một nơi khác, có hàng chục nhóm hacker khác cũng đang làm điều tương tự. Khu vực châu Âu, một hầm ngầm bí mật trong một trung tâm điều khiển ngầm của tập đoàn năng lượng Helio, màn hình khổng lồ hiển thị các biểu đồ mã hóa phức tạp. Những kỹ thuật viên an ninh mạng đang vùi đầu vào việc dò tìm khe hở trong hệ thống của Nộ Vạ Sa Đùm. Một người đàn ông mặc vest tối màu đứng sau, đôi mắt sắc bén theo dõi tiến độ. Tình hình thế nào? Một kỹ sư đẩy vào kính, gõ nhanh lên bàn phím. Hệ thống của Nộ Vạ quá phức tạp. Chúng tôi đã thử nhiều phương thức nhưng tường lửa liên tục thay đổi thuật toán mã hóa. Ai bảo mật của chúng đang học và thích nghi theo thời gian thực? Người đàn ông nghe xong thì có phần khó chịu. Ta thuê các ngươi về là để giúp ta giải quyết vấn đề, chứ không phải nêu lên vấn đề. Tự tìm cách xử lý đi, nếu không thì đừng có trách ta. Một tầng hầm bỏ hoang Bắc Mỹ dưới ánh đèn nồng mờ ảo, một nhóm hacker tự do đang cùng nhiệt tấn công hệ thống của Nộ Vạ như thể đó là một trò chơi lớn. Chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên học được vào mạng lưới của Nộ Vạ. Một thanh niên tóc xanh hét lên, cắm một thanh USB đặc biệt vào laptop. Ha, đúng vậy. Nếu thành công, bọn mình sẽ trở thành huyền thoại trong giới hacker. Một cô gái đeo kính tròn cười phá lên. Màn hình của họ tràn ngập dữ liệu rối loạn, từng lớp bảo mật bị tấn công bằng hàng trăm công cụ tinh vi. Nhưng cứ mỗi lần họ tưởng đã tiến sâu hơn, hệ thống lại tự động tái thiết, như thể có một con quái vật đang ngủ bên trong mạng lưới của Nộ Vạ Sa Đùm, chờ đợi kẻ xâm nhập đủ ngu ngốc để bước vào lãnh địa của nó. Trở lại nhóm hacker đeo mặt nạ tên cầm đầu gõ liên tục lên bàn phím, mắt dán chặt vào dòng dữ liệu đang tải xuống. Chúng ta làm được rồi. Một bước nữa là vào được hệ thống quản lý AI. Nhưng ngay lúc đó, màn hình chợt tối sầm. Dữ liệu bị cắt đứt, toàn bộ kết nối bị gián đoạn. Một tin nhắn duy nhất hiện lên. Trò chơi này thú vị đấy, nhưng đến đây là đủ rồi. Hơi thở của cả nhóm nghẹn lại. Một giọng nói nhân tạo phát ra từ loa máy tính, trầm thấp và lạnh lẽo. Các ngươi đã xâm nhập quá sâu. Nộ Vạ Sa Đùm không phải nơi để đùa giỡn. Cả nhóm hoảng loạn, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, toàn bộ máy tính đều bị khóa cứng. Một loạt dữ liệu ngược được gửi về địa chỉ IP của họ. Một hacker run rẩy. Chết tiệt, chúng ta bị phát hiện rồi. Tên cầm đầu siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Rút lui. Ngắt kết nối ngay, nhưng đã quá muộn. Màn hình của từng máy tính trong phòng dần chuyển sang một nền đen, chỉ còn lại dòng chữ lạnh lẽo chớp nháy giữa không gian tối tăm. Mục tiêu đã định vị. Thông tin truy xuất thành công. Một hacker trẻ tuổi nuốt han, tay run rẩy đặt lên con chuột máy tính, cố gắng đóng tất cả các phiên làm việc, nhưng con trỏ không hề nhúc đích. Không thể nào. Ngay khi câu nói ấy dứt, màn hình của từng máy tính trong phòng lần lượt hiện lên hàng loạt thông tin cá nhân, tên tuổi, số tài khoản ngân hàng, địa chỉ gia đình, thậm chí cả hồ sơ y tế và những cuộc trò chuyện riêng tư trên mạng. Làm thế nào? Một hacker khác lắp bắp, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Truy cập trái phép vào hệ thống của Nộ Vạ Sa Đùm là hành vi xâm phạm cấp độ Y. Các người không phải là những kẻ đầu tiên, nhưng có thể sẽ là những kẻ cuối cùng. Tên cầm đầu với chiếc mặt nạ quỷ siết chặt nắm tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cắt kết nối ngay, ngắt toàn bộ hệ thống. Nhưng trước khi ai kịp thực hiện, một tệp tin được gửi thẳng vào máy chủ của bọn chúng, tự động mở ra một đoạn video trực tiếp. Trong video, một biểu tượng chấm đỏ đang nhấp nháy chậm rãi, hiển thị tọa độ GPS chính là nơi ẩn náu hiện tại của cả nhóm. Không không thể nào. Giọng nói nhân tạo lạnh lùng cất lên, lần này không còn qua văn bản nữa. Nô Vạ Sa Nùng luôn biết ai đang theo dõi mình. Hãy tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng của các người. Tên cầm đầu cố giữ bình tĩnh, nhưng cả cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Chúng chỉ đang dọa thôi. Chúng không thể nào nhanh như vậy được. Anh chắc chứ? Một hacker khác lắp bắp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những ánh đèn xanh đỏ lập lòe. Tiếng còi hụ vang lên từ xa, ngày càng tiến gần hơn. Chết tiệt, chúng ta bị theo dõi rồi. Căn phòng chìm trong hỗn loạn, những hacker lao đến tháo ổ cứng, đập vỡ điện thoại, đốt tài liệu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trong lúc đó, ở một tầng lầu khác của tòa nhà, một nhóm khác thuộc hệ Lì Ổ Cột Bộ Dạ Tỷ Hòn cũng đang quay cuồng. Màn hình của bọn họ đồng loạt hiện lên dòng thông báo. Hệ Lì Ổ Cột Bộ Dạ Tỷ Hòn đối tượng trong danh sách đen của Nổ Vạ Xà Đùm. Một loạt địa chỉ IP, thông tin cá nhân và các giao dịch ngầm của tập đoàn hệ Lì Ổ bị phơi bày. Hệ thống của chúng ta bị lộ hết rồi. Tên quản lý của hệ Lì Ổ rít lên trong cơn hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu. Chúng ta là tập đoàn năng lượng lớn thứ ba thế giới. Không thể nào chúng dám ra tay với chúng ta. Nổ Vạ Xà Đùm không quan tâm các người là ai. Giọng nói của ai vang lên trong hệ thống liên lạc, sắc bén và lạnh lẽo. Danh sách đen đã được xác lập. Các người chỉ còn lại 3 lựa chọn, đầu hàng, rút lui hoặc biến mất. Không ai trong căn phòng dám thốt lên lời nào. Bên ngoài, tiếng gọi xe cảnh sát vang lên ngày một gần. Một nơi khác, Di Chất Duật, chủ tịch của hệ Lio N Kỳ Quận Bộ Dạ Tỷ Hòn, ngồi trầm mặc trong chiếc ghế da cao cấp, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhẹ lên thành ghế. Đầu dây bên kia, giọng nói căng thẳng của tên quản lý vang lên, mang theo sự hoảng loạn mà hắn cố kìm nén. Thưa ngài, chúng ta đã bị phát hiện. Hệ thống của nổ và phản công nhanh hơn dự đoán, toàn bộ dữ liệu xâm nhập đã bị truy xuất ngược lại. Thậm chí, danh tính của đội ngũ hacker cũng bị lộ. Di Chất không nói gì. Tên quản lý nuốt han, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn biết rõ Di Chất rồi không phải là kiểu người dễ tức giận, nhưng sự im lặng của ông ta đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Vài giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ. Thưa ngài, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này, Di Chất mới nhẹ nhàng ngả người ra sau, giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo một tia cười nhạt nhòa. Không cần lo lắng quá, cùng lắm thì chỉ bị làm phiền một chút thôi. Tên quản lý hơi sững sờ. Ý ngài là, ngươi cứ đứng ra nhận trách nhiệm đi, tạm thời thu xếp lại mọi chuyện. Còn lại, ta sẽ tự giải quyết. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, điều đó có nghĩa là ngài Di Chất đã có kế hoạch đối phó với Nổ Bạ. Rõ, thưa ngài. Tôi sẽ lo liệu. Hắn chưa kịp dứt câu, Di Chất đã tắt máy. Màn hình trên bàn kính vẫn nhấp nháy ánh sáng xanh lạnh lẽo. Ông ta nhìn chằm chằm vào danh sách những cái tên bị Nổ Bạ đưa vào danh sách đen, và ngay đầu danh sách là hai chữ hệ Lì Ổ hệ Lợi. Di Chất ruột khẽ nhếch môi. Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Thực tế, ông ta đã quyết định từ trước. Đây là một bài test và tên quản lý ngu xuẩn đó sẽ là vật tế thần. Ông biết Nổ Bạ sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy. Nhưng dù vậy thì sao, dù tay có dài đến đâu thì cũng khó mà vươn đến chỗ này. Chương 134, Nổ Bạ đang chạy đùa với cái gì? Chương 134, Nổ Bạ đang chạy đùa với cái gì? Bước chân qua cánh cửa của trung tâm triển lãm, Nicolas Lozen lập tức cảm nhận được bầu không khí tràn ngập sự tinh vi và tham vọng. Những màn hình hồ lô gạm khổng lồ hiển thị thông tin về các dự án của Nổ Bạ gờ rút, trong đó có cả ạc thành phố ngầm, dự án mà hôm qua hắn đã nghe đến nhưng chưa thực sự tin tưởng. Hôm qua, khi cố vấn của Nổ Bạ giới thiệu về ạc một thành phố ngầm có thể tự vận hành như một sinh vật sống, hắn đã nghĩ đó là một kế hoạch viển vông. Xây dựng một thành phố quy mô lớn như vậy trong vòng 2 năm. Hoang đường. Những vị khách khác cũng cho là vậy. Nhưng hôm nay, trước mắt Nicolas, những công nghệ tiên tiến nhất của Nổ Bạ đang được phô bày. Không phải qua những bản vẽ trừu tượng hay những lời hứa hẹn xa vời, mà là những cô máy thực sự đang vận hành ngay trước mắt hắn dưới dạng hồ lộ rèm. Một bộ khung xương cơ giới, không chỉ giúp tăng cường sức mạnh lao động mà còn có thể thích ứng với điều kiện làm việc cường độ cao, cho phép công nhân di chuyển linh hoạt và nâng vật liệu nặng một cách dễ dàng. Một hệ thống AI tự học có khả năng điều phối hàng triệu dữ liệu trong thời gian thực, không chỉ kiểm soát giao thông, năng lượng và an ninh mà còn có thể mô phỏng toàn bộ hoạt động của thành phố, dự đoán các sự cố tiềm tàng trước khi chúng xảy ra. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước mắt họ, một hệ thống mô hình hồ lộ mô phỏng sinh thái khổng lồ đang vận hành. Các bể chứa nước trong vắt được duy trì bằng công nghệ tái tạo tuần hoàn nước, nơi mỗi giọt nước đều được lọc sạch và tái sử dụng theo một quy trình gần như hoàn hảo. Hắn nhìn thấy các khu vườn thẳng đứng xanh mướt, nơi cây trồng phát triển mà không cần đất, hấp thụ co và cung cấp oxy cho toàn bộ hệ sinh thái. Xa hơn, những bể nuôi trồng công nghệ cao chứa đầy các loại cá, côn trùng và vi sinh vật đặc biệt. Đây không phải là những trang trại thông thường. Chúng được vận hành bằng AI, tối ưu hóa điều kiện sống cho từng loại để sản xuất protein với hiệu suất cao nhất. Công nghệ thực phẩm tiên tiến cho phép tái chế mọi loại protein, biến các nguồn dinh dưỡng từ thực vật, động vật, thậm chí cả vi khuẩn thành thực phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo nguồn cung không bao giờ cạn kiệt. Khi một trong những robot xây dựng khổng lồ lắp ráp một bức tường trong chớp mắt bằng vật liệu tự phục hồi, Nicolas cảm nhận được một điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Nổ Bạ không hề ảo tưởng. Những công nghệ này không phải là viễn tưởng, chúng đã tồn tại và chúng đang hoạt động ngay trước mắt hắn. Những vị khách đi cùng hắn, các nhà đầu tư, kỹ sư, chính trị gia ban đầu còn giữ vẻ mặt hoài nghi, nhưng giờ đây, không ai nói gì. Một số người hít một hơi thật sâu khi chứng kiến hệ thống ánh sáng nhân tạo mô phỏng chu kỳ ngày và đêm hoàn hảo đến mức họ có thể cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời. Một số khác đưa tay chạm vào những bề mặt kim loại của cỗ máy khổng lồ, như thể muốn chắc chắn rằng chúng có thật. Nếu tất cả những công nghệ này thực sự hoạt động đúng như quảng bá, thì ác sẽ không chỉ là một thành phố dưới lòng đất, nó sẽ là một nền văn minh hiện đại mới. và có lẽ chỉ trong 2 năm nó sẽ thành hình. Nhưng chính điều đó lại làm hắn thấy bất an. Nova G giúp không hề thiếu tiền. Với việc sở hữu các công nghệ cao, cùng khả năng kiểm soát thị trường dược phẩm và mối quan hệ với chính phủ các nước, tập đoàn này gần như đã hình thành một hệ sinh thái tài chính khép kín. Nicolas nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán chặt vào những con số và dữ liệu hắn đã thu thập được. Nova không chỉ đang huy động vốn, họ đang làm điều đó với tốc độ chóng mặt. Việc bán đấu giá công nghệ của họ có vẻ như là một chiến lược hợp lý để thu về lợi nhuận, nhưng với quy mô và năng lực mà tập đoàn này sở hữu, họ không đáng phải làm vậy. Tại sao một tổ chức có thể tự sản xuất mọi thứ mình cần lại phải kêu gọi đầu tư từ bên ngoài? Hắn xoay bút giữa các ngón tay, đầu óc chạy qua hàng loạt kịch bản. Có hai khả năng chính. Hoặc Nova đang chịu một áp lực nào đó, buộc họ đang cần gấp một số tiền khổng lồ. Nếu là áp lực từ bên ngoài, ai có thể ép một tập đoàn công nghệ bậc nhất thế giới phải hành động như vậy? Chính phủ, một tổ chức bí ẩn nào đó, một đối thủ ngầm đủ sức gây nguy hiểm cho họ. Nhưng nếu là yếu tố nội bộ, có thể Nova đã tính toán sai lầm về dòng tiền của mình. Việc xây dựng một thành phố công nghệ cao dưới lòng đất đòi hỏi nguồn tài nguyên khổng lồ, ngay cả với họ. Nếu quá trình này đang tiêu tốn nhiều hơn dự kiến, họ có thể đã rơi vào tình thế cấp bách. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục Nicolas. Là một nhà đầu tư dày dạn, hắn hiểu rõ một quy luật quan trọng. Khi một thế lực bắt đầu tích lũy tài sản một cách điên cuồng, chắc chắn có một sự kiện lớn sắp xảy ra. Không ai gom tiền mà không có lý do. Nova không chỉ cần tiền, họ cần nó ngay lập tức. Có thể nào họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn? Hắn không thể đơn độc mổ xẻ vấn đề này, có những chuyện đòi hỏi cái nhìn sâu sắc hơn, kinh nghiệm dày dặn hơn. Và không ai phù hợp hơn Elliot Lozen, cha của hắn, người đứng đầu Black Dominion ẩn phận, một trong những quỹ đầu tư quyền lực nhất thế giới. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau 3 hồi chuông. Con trai, có chuyện gì? Giọng của Elliot Lozen trầm ổn, không chút cảm xúc dư thừa. Cha, con vừa rời khỏi triển lãm công nghệ của Nova. Những gì con thấy ở đó? Nicolas ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục. Chúng thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng con không thể hiểu tại sao một tập đoàn có thể tạo ra mọi thứ như Nova lại phải tổ chức đấu giá công nghệ và kêu gọi đầu tư. Hắn kể lại cho cha tất cả những gì mình đã thấy trong hôm nay, cùng với suy đoán và thắc mắc của bản thân. Một khoảng lặng ngắn. Nicolas hình dung cha mình đang tựa lưng vào chiếc ghế da trong văn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt sắc bén sau cặp kính đang phân tích mọi dữ kiện chỉ trong tích tắc. Chuyện này không có gì lạ cả. Elliot đáp, giọng điềm nhiên như thể câu hỏi của con trai chỉ là một phép thử đơn giản. Dựa vào những gì con cung cấp, đúng thật bọn họ đang sợ điều gì đó và cần chuẩn bị gấp. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với chúng ta. Làm đầu tư thì tự như đánh bạc vậy. Nếu con thấy bọn họ có tiềm năng và đang cần nguồn lực thì cứ đầu tư. Chúng ta sẽ cung cấp cho họ thứ họ cần, nhưng với điều kiện phải có thể kiểm soát rủi ro. Ý cha là chúng ta nên đầu tư. Nicolas hỏi lại, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời. Đương nhiên, một tập đoàn dù mạnh đến đâu cũng không thể tự mình làm tất cả. Dù Nova có hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh đến mức nào, vẫn sẽ có những công đoạn họ cần giao cho đối tác bên ngoài. Chẳng hạn như nhà máy sản xuất, vận hành logistics, chuỗi cung ứng vật liệu, quản lý tài chính, hay thậm chí là bảo vệ lợi ích của họ trên thị trường. Không một thực thể nào có thể tồn tại mà không có liên kết với thế giới bên ngoài, đó là quy luật của kinh doanh. Nicolas im lặng. Cha hắn nói đúng. Bất kỳ đế chế nào cũng cần có đồng minh, cho dù bề ngoài có vẻ như họ tự cung tự cấp. Thực ra, điều Nova đang làm còn thông minh hơn con tưởng. Elliot tiếp tục. Họ không chỉ kêu gọi đầu tư đơn thuần. Bằng cách mở bán công nghệ, họ không chỉ thu về vốn, mà còn buộc các tập đoàn khác phải tham gia vào hệ thống của họ. Ai đã đầu tư vào công nghệ của Nova thì sẽ không dễ rời bỏ Nova. Đây là cách họ kiểm soát thị trường và mở rộng ảnh hưởng. Nicolas gật gù. Hắn biết cha mình chưa bao giờ đơn thuần nhìn vào những con số, mà luôn xem xét cả chiến lược dài hạn phía sau. Cha nghĩ thế nào về việc hợp tác với họ? Hắn hỏi. Elliot cười khẽ, một âm thanh trầm thấp mang theo sự tự tin của một kẻ đã chinh chiến quá lâu trên thương trường. Chúng ta sẽ tham gia. Nhưng không chỉ với tư cách một nhà đầu tư, mà còn là một đối tác chiến lược. Ta muốn đảm bảo rằng nếu ạt thành hình, Black Dominion sẽ có chỗ đứng vững chắc trong đó. Vậy nghĩa là? Nghĩa là con sẽ tiếp tục điều tra. Tìm hiểu xem ai hoặc cái gì đang khiến Nova phải vội vã như vậy. Nếu có một cơn bão sắp đến, ta muốn biết trước nó là gì. Và quan trọng hơn, ta muốn biết cách biến nó thành lợi thế của chúng ta. Cuộc gọi kết thúc. Nicolas ngồi đó, giữa ánh đèn của những biển quảng cáo công nghệ cao phản chiếu trên mặt kính. Hắn không còn băn khoăn về việc Nova có phải là một khoản đầu tư tốt hay không nữa. Câu hỏi thực sự lúc này là, Nova đang chạy đua với cái gì? Đa tạ vị đại hiệp nghị vụ đã ra tay tương trợ, góp lương cứu đói, lao tác xin đa tạ. Chương 135, thời đại cũ đã kết thúc. Hoặc thích nghi, hoặc biến mất. Chương 135, thời đại cũ đã kết thúc. Hoặc thích nghi, hoặc biến mất. Khi buổi triển lãm công nghệ của tập đoàn Nova được phát sóng trên các nền tảng, nó đã khuynh đảo cả thế giới. Không đơn thuần là một sự kiện giới thiệu sản phẩm, mà nó như một cơn địa chấn, làm rung chuyển toàn bộ nền công nghiệp công nghệ trên toàn cầu. Sự xuất hiện của tin siêu dung lượng gỡ dạ phện không chỉ là một bước tiến, mà là một đòn chí mạng giáng xuống ngành công nghiệp năng lượng truyền thống. Công nghệ này có thể thay đổi hoàn toàn cách nhân loại sử dụng năng lượng, xe điện có thể sạc đầy chỉ trong vài phút, thiết bị di động hoạt động hàng tuần mà không cần sạc, thậm chí cả lưới điện quốc gia cũng có thể lưu trữ và phân phối năng lượng với hiệu suất chưa từng có. Điều đó đồng nghĩa với một sự thật tàn nhẫn. Thời đại của dầu mỏ đã kết thúc, hoặc ít nhất là nó phải kết thúc. Trong các tòa nhà tài chính, văn phòng điều hành của các tập đoàn dầu khí, không khí hoảng loạn lan tràn như một cơn dịch bệnh. Những tập đoàn từng thống trị thế giới, những gã khổng lồ đã đứng vững suốt hàng thế kỷ, từng thao túng chính trị, kinh tế và quân sự toàn cầu, giờ đây nhìn chằm chằm vào màn hình, chứng kiến giá trị thị trường của họ lao dốc không thanh. 27, 35, 42. Cổ phiếu của những đế chế dầu mỏ như Exxon Mobil, Shell, Butter, Azem có bị bán tháo hàng loạt. Các nhà đầu tư vội vã rút vốn, các giám đốc điều hành toát mồ hôi lạnh khi những con số trên màn hình tiếp tục đỏ rực. Báo cáo nội bộ tràn ngập các cụm từ. Khủng hoảng chưa từng có, thiệt hại không thể khắc phục, tương lai bất định. Chết tiệt. Nếu thứ này được thương mại hóa rộng rãi, thì chúng ta còn lại gì? Một giám đốc cấp cao của một tập đoàn dầu mỏ đập mạnh xuống bàn họp. Sự phẫn nộ, tuyệt vọng và hoảng loạn bùng nổ trong căn phòng sang trọng bậc nhất thế giới. Những quốc gia dựa vào xuất khẩu dầu khí cũng rơi vào khủng hoảng. Giá dầu giảm mạnh, kinh tế của những nước vùng định, Nga, Venezuela lao đao, đồng tiền mất giá nghiêm trọng. Nhưng không phải ai cũng cam chịu chờ chết. Những kẻ đứng đầu các tập đoàn dầu khí biết rõ rằng đây không chỉ là một trận chiến kinh tế, mà là một cuộc chiến sinh tử. Ngay khi báo cáo về tin siêu dung lượng gỡ ra viện được công bố, các cuộc gọi bí mật đã được thực hiện. Những cái tên quyền lực xuất hiện trên danh sách. Các tập đoàn vũ khí, các tổ chức tình báo, các tập đoàn tài phiệt đen tối, những kẻ chưa bao giờ ngại dùng đến những biện pháp cực đoan. Chúng ta phải xử lý nổ vạ trước khi quá muộn. Một vài kẻ đã nghĩ đến việc mua chuộc, gây sức ép, thậm chí thao túng chính phủ để ra lệnh cấm công nghệ này với lý do đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu. Nhưng một số khác thì sẵn sàng dùng đến những biện pháp tàn nhẫn hơn. Trong một căn phòng tối ở một nơi nào đó, một giọng nói khẽ vang lên. Có hai cách để xử lý một vấn đề. Một là đàm phán, hai là xóa sổ. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa AI và máy tính lượng tử của tập đoàn Nova cùng những khả năng vượt trội mà nó mang lại đã đẩy thế giới vào một cơn hoảng loạn thực sự. Tại Washington, lầu năm góc triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao. Tổng thống, các lãnh đạo quân đội và các giám đốc tình báo ngồi quanh bàn, khuôn mặt căng thẳng. Chúng ta không thể để nổ bạ xạ nùng nắm giữ tất cả công nghệ này một mình. Một tướng lĩnh lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Đúng vậy, hoặc gây sức ép, hoặc thương lượng để có được công nghệ. Nếu để các nước khác hoặc đối thủ của chúng ta sở hữu thì khả năng một cuộc thế chiến nữa sẽ xảy ra. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức gửi tín hiệu ngoại giao đến Việt Nam, đề nghị đàm phán về việc tiếp cận công nghệ của nổ bạ xạ nùng. Ở châu Âu, Liên minh EU cũng tổ chức một cuộc họp khẩn, thảo luận về việc tạo ra một bộ luật kiểm soát AI và công nghệ lượng tử. Nhưng ai cũng biết, nếu không có công nghệ của nổ bạ xạ nùng, những luật này cũng chỉ là vô nghĩa. Trung Quốc, Nga, Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc. Các cuộc họp bí mật diễn ra dồn dập. Một số quốc gia cực đoan hơn bắt đầu âm thầm tìm cách gây sức ép lên nổ bạ xạ nùng bằng các biện pháp ngầm, từ gây rối mạng lưới tài chính, thu mua cổ phần gián tiếp, thậm chí dùng đến các biện pháp gián điệp công nghiệp. Nhưng đa phần mọi người đều hiểu rằng, đối đầu với nổ bạ xạ nùng lúc này chẳng khác nào tự sát. Nếu bị dồn vào đường cùng, họ hoàn toàn có thể đem tất cả những công nghệ tối tân nhất trao cho đối thủ. Và khi đó, thế cân bằng sẽ vỡ vụn, biến chiến trường thành một ván cờ không lối thoát. Đẩy một con quái vật vào chân tường, đừng mong nó sẽ chết trong lặng lẽ, nó sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng nó. Vì thế, dù có căm hận nổ vạ xạ nùng đến đâu, những thế lực còn lại vẫn phải chủ bước. Một cuộc chiến toàn diện với họ không chỉ là một canh bạc, mà là lời mời gọi ngày tận thế. Cuối cùng, hầu hết các quốc gia đều lựa chọn con đường mềm mỏng hơn, đàm phán. Giữa tâm bão này, Việt Nam bất giác trở thành trung tâm của toàn bộ cục diện toàn cầu. Là nơi đặt trụ sở chính của nổ bạ xạ nùng, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Các cường quốc đồng loạt gây áp lực. Mỹ gây sức ép bằng ngoại giao và thương mại. Họ gọi điện thẳng cho chính phủ và nói rằng sẽ gửi phái đoàn đến Hà Nội trong khoảng thời gian sớm nhất. Trung Quốc chưa có động thái rõ ràng, chỉ biết họ cũng như Mỹ, liên tục gọi điện yêu cầu mở rộng tình hữu nghị. Còn Nga thì tiếp cận theo hướng hợp tác chiến lược, đề xuất các thỏa thuận quân sự. EU muốn thương thảo theo con đường pháp lý, tìm cách kiểm soát AI và công nghệ lượng tử. Nhưng Việt Nam không đơn độc. Ngọn lửa kiên cường của một dân tộc nhỏ bé nhưng bất khuất đã thắp lên sự đoàn kết chưa từng có. Những đồng minh thân cận Lào, Cuba, Nga, Ấn Độ, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo trước. Bất kỳ quốc gia nào có ý đồ gây bất lợi cho Việt Nam sẽ phải đối mặt với hậu quả khốc lường. Không còn là những tuyên bố ngoại giao sáo rỗng, mà là sự chuẩn bị thực sự cho một cuộc đối đầu, nếu tình thế bắt buộc. Điều bất ngờ nhất là Trung Quốc. Gã hàng xóm to xác, lúc thì cười cợt, lúc lại lấn sân, đôi khi khiến Việt Nam phải cau mày khó chịu, giờ đây lại bất ngờ đứng ra bảo kê một cách đầy quyết đoán. Không ai biết họ thực sự toan tính điều gì, nhưng ít nhất lúc này, hắn đang tỏ ra như một đại ca chính hiệu. Những tuyên bố mạnh mẽ, những động thái cứng rắn đều cho thấy họ sẵn sàng ra mặt nếu ai đó dám động vào Việt Nam. Dĩ nhiên, chẳng ai ngây thơ tin rằng mọi thứ chỉ đơn giản là tình nghĩa láng giềng. Nhưng dù gì thì vẫn có một chút thú vị, khi thấy gã hàng xóm đôi lúc khó ưa này nay lại dương ố che chắn, thậm chí còn hầm hẹ với kẻ khác. Đụng vào nó. Đã hỏi tao chưa? Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á nhanh chóng siết chặt hợp tác với Việt Nam, hình thành một lá chắn vững chắc trước áp lực từ các siêu cường. Đây không còn đơn thuần là một cuộc xung đột giữa những thế lực lớn, mà đã trở thành cuộc chiến ý chí, nơi một Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không bao giờ khuất phục, sẵn sàng đứng vững giữa giông bão. Chúng tôi đã từng đánh bại những kẻ mạnh hơn, lớn hơn và nếu cần, chúng tôi sẽ làm lại. Chưa bao giờ một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại đứng ở vị trí trung tâm của chính trị thế giới đến như vậy. Cục diện đã thay đổi. Nova và Sanum không chỉ thay đổi công nghệ, họ đã thay đổi toàn bộ bản cờ quyền lực toàn cầu. Tại một văn phòng tài chính cao cấp ở Mỹ với những bức tường kính trong suốt, nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn tràn ngập bầu không khí nghiêm túc yên lặng xem buổi triển lãm, giờ đây đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Màn hình lớn trên tường liên tục nhấp nháy những con số đỏ rực, từng dòng chữ chạy ngang qua báo hiệu sự sụt giảm kinh hoàng của hàng loạt cổ phiếu. Âm thanh của điện thoại reo liên tục, tiếng bàn phím lách cách dồn dập như một bản giao hưởng của sự hoảng loạn. Một nhân viên trẻ tuổi đứng chết chân trước màn hình máy tính, miệng lắp bắp.
không thể nào.
Cổ phiếu của chúng ta rơi 20 chỉ trong 5 phút. Ở một góc khác, một người đàn ông trung niên, có lẽ là giám đốc bộ phận đầu tư, đang đập mạnh tay xuống bàn, gào lên với cấp dưới. Bán ngay. Cắt lô ngay lập tức. Ai còn giữ cổ phiếu của Nova mà chưa gom vào thì mua hết cho tôi.
Không được sếp ơi, cổ phiếu của tập đoàn Nova hiện không ai bán nữa rồi.
Một nhân viên nữ run rẩy cầm điện thoại, mồ hôi lấm tấm trên trán khi đang cố trấn an một khách hàng VIP đang gào lên ở đầu dây bên kia.
Thưa ngài, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình.
Xin ngài bình tĩnh, chúng tôi sẽ đưa ra hướng giải quyết.
Đỗ Dương, một tiếng hét thất thanh vang lên từ một bàn làm việc gần đó.
Một nhân viên vừa nhìn thấy tài sản cá nhân đầu tư bốc hơi gần như sạch sẽ, cả người cứng đờ như tượng.
Giữa những tiếng la hét, điện thoại dập xuống liên tục và tiếng chửi rủa, có những người đã lặng lẽ đóng laptop lại, ngồi thẫn thờ giữa cơn bão, như thể vừa bị cuốn vào một cơn ác mộng không hồi kết.
Những phát minh mà nổ vạ đưa ra không chỉ vượt xa các tiêu chuẩn hiện tại mà còn khiến toàn bộ những công nghệ mà các quốc gia, tập đoàn khác đang sở hữu trở nên lỗi thời một cách thảm hại.
Theo từng giây từng phút khi các công nghệ trong buổi triển lãm được công bố, thị trường tài chính chao đảo dữ dội.
Giá cổ phiếu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn liên tục biến động mạnh, một số tăng vọt vì có quan hệ hợp tác với Nova, nhưng phần lớn lao dốc không phanh khi các nhà đầu tư hoảng loạn nhận ra sản phẩm của họ sắp trở thành đồ cổ.
Trong các phòng họp khẩn cấp trên khắp thế giới, các giám đốc điều hành, những bộ óc chiến lược hàng đầu đều rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Một số tập đoàn ngay lập tức tìm cách liên lạc với Nova, hy vọng có thể giành được một phần công nghệ để giữ vững vị thế.
Nhưng những kẻ chậm chân hơn lại chỉ có hai lựa chọn, hoặc tìm cách sở hữu công nghệ từ Nova, hoặc bị đào thải.
Cuộc triển lãm này không chỉ là một màn phô trương sức mạnh, mà còn là lời tuyên bố đầy áp lực của Nova với thế giới.
Thời đại cũ đã kết thúc,
hoặc thích nghi, hoặc biến mất.
Chương 136, sóng gió chương 136, sóng gió bên trong khu trải nghiệm buồng tăng cường thực tế ảo, không khí sôi động tràn ngập trong căn phòng.
Những vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của người đang thử nghiệm công nghệ mới.
Trên màn hình khổng lồ giữa phòng, hình ảnh trong không gian nào hiện ra rõ nét đến mức chân thực.
Người tham gia thử nghiệm là một sở trẻ a mẹ trẻ tuổi, lúc đầu còn lúng túng vì chưa quen với cảm giác ý thức nhập vai, nhưng chỉ sau vài phút thích ứng, anh ta đã di chuyển linh hoạt và thực hiện những động tác bắn súng chính xác như một tay súng chuyên nghiệp.
Không thể tin được, công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn hệ thống mô phỏng quân sự truyền thống.
Một vị khách có vẻ là quân nhân không giấu nổi kinh ngạc, ánh mắt sáng rực nhìn vào màn hình.
Không chỉ là huấn luyện quân sự,
nếu nó được ứng dụng vào các lĩnh vực khác như y tế, đào tạo kỹ thuật hay thậm chí giải trí, thế giới sẽ bước sang một kỷ nguyên mới.
Một nhà đầu tư khác lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự hứng thú.
Xung quanh, những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.
Công nghệ này thực sự là một bước tiến vượt thời đại.
Nhưng giữa bầu không khí phấn khích ấy, Tống Hạo và Thanh Vân lại im lặng.
Không phải vì họ không kinh ngạc, mà bởi vì họ đã từng chứng kiến mặt đáng sợ nhất của nó.
Họ nhớ lại những lần được tận mắt nhìn thấy đội ngũ nổ vạ xạ đùm sử dụng công nghệ này để huấn luyện.
Những gì mà họ vừa thấy trên màn hình, so với thực lực thật sự của các nhân viên nổ vạ, chẳng khác nào một trò trẻ con.
Trong thế giới ảo đó, những người lính được huấn luyện như quái vật,
phản xạ nhanh đến mức con người bình thường không thể theo kịp, khả năng tác chiến chính xác đến từng milimet.
Tống Hạo vô thức siết chặt tay. Hắn vẫn nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy họ chiến đấu trong không gian ảo, một cảm giác chấn động đến mức toàn thân tê dần.
Thanh Vân liếc nhìn Trần An.
Người thanh niên trẻ này chính là kẻ đứng sau những công nghệ kinh khủng đó.
Nhưng ngay lúc này, hắn chỉ bình thản quan sát, ánh mắt trầm lặng như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn.
Bên kia, nhóm ba người phụ nữ cũng đang theo dõi màn trình diễn, nhưng với những tâm trạng rất khác nhau.
Lý An Nhiên hào hứng.
Cô thích thú với công nghệ này đơn thuần vì tò mò muốn trải nghiệm.
Trịnh Kỳ Thanh thì tập trung quan sát với ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới kỳ diệu.
Nhưng Victoria lại khác.
Khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh một con quái vật gấm viết, bất giác, đôi mắt cô khẽ giật giật.
Một cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực.
Lo lắng.
Bất an.
Nỗi sợ hãi đột ngột xuất hiện mà cô không hiểu lý do.
Hơi thở của Victoria có chút rối loạn.
Đôi tay cô khẽ xiết lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dù vậy, phản ứng đó không qua được mắt Trần An.
Hắn thở dài, lặng lẽ thò tay vào túi áo, lấy ra một hộp bạc nhỏ.
Một viên kẹo màu xanh lam lăn nhẹ trong lòng bàn tay hắn.
Ngậm đi.
Giọng hắn trầm thấp, không lớn nhưng đủ để Victoria nghe thấy.
Victoria ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Trần An không giải thích, chỉ đưa viên kẹo tới gần hơn.
Victoria chần chừ một chút, nhưng rồi cũng nhận lấy và ngậm vào miệng.
Ngay lập tức, một hương vị thanh mát lan tỏa trong khoang miệng.
Cảm giác buồn chồn, căng thẳng khi nãy dần tan biến, thay vào đó là một sự thư giãn nhẹ nhàng.
Cô nhìn hắn, khẽ nhíu mắt.
Thuốc gì đây?
Trần An quanh tay, ánh mắt vẫn dán vào màn hình thản nhiên nói.
Loại thuốc thư giãn tự nhiên do tôi tự chế, nhằm giải tỏa căng thẳng mà thôi.
Victoria chớp mắt, trong lòng không khỏi có chút xúc động.
Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngậm viên kẹo, cảm giác cơn lo lắng dần dịu xuống.
Những hành động này vốn rất bình thường, chỉ là một sự quan tâm đơn giản.
Nhưng có một người đang đứng gần đó, lặng lẽ quan sát tất cả.
Trịnh Kỳ Thanh.
Cô không hề có phản ứng mạnh mẽ nào.
Không ghen tuông, không tức giận, không hờn dỗi.
Chỉ là trái tim cô như thắt lại.
Cô nhận ra sự dịu dàng mà Trần An dành cho Victoria, cái cách hắn ngay lập tức nhận ra cô ấy có vấn đề. Cái cách hắn không cần nhiều lời nhưng lại hành động đúng lúc.
Cô đã từng có cơ hội để có được điều đó,
nhưng cô đã bỏ lỡ.
Hồi còn ở đại học, Trần An không phải kiểu người tỏa sáng rực rỡ như bây giờ.
Khi đó, hắn chỉ là một kẻ trầm lặng, luôn bị người khác xem nhẹ vì tài năng cũng không có gì nổi trội.
Cô cũng từng coi hắn là một người bình thường, không đáng để lưu tâm.
Thậm chí đôi phần ghét bỏ vì hắn một mực đeo bám cô.
Nhưng bây giờ, hắn đã trở thành một kẻ mà cả thế giới phải ngước nhìn. Và người có thể ở bên cạnh hắn lúc này không phải cô. Trịnh Kỳ Thanh bất giác siết nhẹ bàn tay. Cô có nên bỏ cuộc không? Có lẽ đã đến lúc rồi. Cô mím môi, ép mình rời mắt khỏi hình ảnh Trần An và Victoria, rồi quay lại nhìn màn hình. Nhưng trong lòng, một nỗi đau âm ỉ vẫn không ngừng lan rộng. Không gian triển lãm vẫn còn vang vọng những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ trước công nghệ tiên tiến của tập đoàn Nổ Vạ Sàn Đùm. Nhưng giữa bầu không khí phấn khích đó, một hồi chuông điện thoại bất chợt vang lên. Trần An liếc nhìn màn hình, người gọi đến là Trần Kiệt. Hắn nhíu mày. Trước đó, hắn đã bố trí nhân viên ra đón thằng bé. Giờ gọi lại, chắc chắn đã có chuyện. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã lập tức vang lên giọng nói của Trần Kiệt, hơi gấp gáp. Alo, anh hai. Hình như em không vào được rồi anh. Có một anh bên quân đội nói rằng hiện tại khu vực triển lãm bị phong tỏa tạm thời. Họ bảo mọi người đừng hoảng loạn gì đó. Trần An khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống. Phong tỏa? Không phải trước đó bọn họ đã thỏa thuận xong với chính phủ rồi sao? Tại sao quân đội lại đột ngột hành động? Hắn điềm tĩnh đáp. Được rồi, em đợi đó, không có gì đâu. Để anh gọi cho bên họ. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một loạt tiếng chuông điện thoại khác đồng loạt vang lên từ những vị khách trong phòng triển lãm. Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, những ánh mắt bắt đầu hiện lên sự bối rối và bất an. Rồi đột ngột, toàn bộ tín hiệu bị cắt đứt. Màn hình điện thoại lập tức chuyển sang trạng thái mất sóng. Không một cuộc gọi nào có thể thực hiện. Hệ thống liên lạc bị phong tỏa. Có người đã nhận ra sự bất thường. Một doanh nhân lớn tuổi thử gọi đi gọi lại vài lần nhưng vô ích. Ông ta quay sang hỏi nhân viên triển lãm, giọng đầy căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao không có tín hiệu? Những tiếng xì xào vang lên, bầu không khí phấn khích lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác bất an bao trùm. Tống Hạo và Thanh Vân ngay lập tức cảnh giác, ánh mắt quét khắp phòng như muốn tìm kiếm điều bất thường. Trần An vẫn đứng yên, vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn biết rất rõ. Quân đội đã chủ động cắt sóng toàn khu vực. Hắn lập tức liên hệ với Nix, hòng sử dụng đường truyền nội bộ đã được mã hóa. Nix kết nối với Lâm Chấn Vương ngay lập tức. Một giây sau, tín hiệu đặc biệt kết nối với đầu dây bên kia. Chất giọng trầm thấp của Lâm Chấn Vương nhanh chóng vang lên, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Anh nghe đây. Trần An lạnh lùng hỏi. Anh Vương, rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra? Lâm Chấn Vương thở dài, giọng điệu có chút nặng nề. Ngắn gọn thôi. Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đang trở nên hỗn loạn vì công nghệ của chúng ta. Không phải vì nó nguy hiểm, mà vì nó quá tiên tiến, quá vượt trội. Các chính phủ lo sợ nếu công nghệ này rơi vào tay thế lực thù địch, cán cân quyền lực toàn cầu sẽ thay đổi hoàn toàn. Một số quốc gia đã cử đại diện đến Việt Nam để bàn bạc, yêu cầu tạm dừng triển lãm và đấu giá cho đến khi có quyết sách phù hợp. Trần An khẽ nhắm mắt. Hắn đã đoán trước việc Nổ Vạ Xạ Đùm sẽ thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng hắn không ngờ phản ứng lại dữ dội đến mức này. Nếu không xử lý tốt, một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể nổ ra. Câu nói của Lâm Chấn Vương như một nhát dao cắt xuyên không gian. Những ngón tay Trần An khẽ xích lại, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao. Hắn không muốn con người chưa kịp chết vì dị thú thì đã tự hủy diệt lẫn nhau. Hắn trầm giọng hỏi, chuyện này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch chính không? Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi Lâm Chấn Vương đáp, giọng điệu chắc chắn. Không. Ngược lại, nếu tận dụng đúng, đây sẽ là cơ hội lớn nhất mà chúng ta từng có. Chỉ là mức độ sự việc lớn hơn dự đoán, nhưng đừng lo, nhóm chiến lược đã lên kế hoạch. Họ sẽ đến gặp chính phủ để đàm phán, đồng thời lợi dụng tình thế này để tạo ra ưu thế cho chúng ta. Trần An khẽ nhướng mày. Hắn không phải người giỏi chơi trò chính trị. Nhưng nếu Lâm Chấn Vương nói rằng đây là một cơ hội, thì hắn tin. Hắn trầm giọng nói. Vậy thì cứ làm đi. Em không xen vào đâu, mấy chuyện này không phải chuyên môn của em. Nhưng anh chắc chắn có thể kiểm soát tình hình chứ? Lâm Chấn Vương bật cười, dù trong tình huống căng thẳng nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Từ trước đến nay, anh chưa từng để chú thất vọng, phải không? Trần An im lặng một lúc, cười cười rồi khẽ gật đầu. Được. Vậy anh cứ làm đi, em giao mọi chuyện cho anh quyết định. Hắn cúp máy, ánh mắt trở lại lạnh lùng, quét một vòng khắp phòng triển lãm. Sóng gió lần này không phải chỉ là một trận gió thoáng qua. Cơ mờ nờ nói mấy ông không tin, tôi sẽ bị một M2K4 quánh tiết canh. Giới trẻ hát manh động quá. Chương 137, trật tự mới đang hình thành. Chương 137, trật tự mới đang hình thành tại thủ đô. Căn phòng hội nghị rộng lớn chìm trong bầu không khí căng thẳng. Các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam, từ Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng đến Ngân hàng Nhà nước, đều có mặt đầy đủ. Trên màn hình lớn giữa phòng, logo của Nổ Vạ Xạ Đùm hiện lên sắc nét. Dưới đó là hàng loạt hình ảnh và dữ liệu về các công nghệ mà tập đoàn này vừa công bố. Hệ thống năng lượng mới, vật liệu tự phục hồi, y học tái sinh, ai có khả năng suy luận vượt trội. Những thành tựu này không chỉ vượt xa Việt Nam, mà còn khiến cả thế giới chấn động. Người đứng đầu Bộ Công an, Trung tướng Ngô Trọng Dương, lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị. Tôi muốn làm rõ một việc ngay từ đầu. Chúng ta đang đối mặt với một tập đoàn có năng lực công nghệ vượt thời đại. Vấn đề là chúng ta không biết chúng lấy nó từ đâu. Và ai là kẻ đứng sau điều khiển tất cả? Phía bên kia bàn họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Tuấn Kiệt lật dở tài liệu trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Chúng tôi đã điều tra về Nổ Vạ Xạ Đùm. Mặc dù tập đoàn này tuyên bố có nguồn gốc từ Việt Nam, nhưng danh tính của người sáng lập hoàn toàn được che giấu. Không có bất kỳ hồ sơ nào về cá nhân hay tổ chức nào đứng sau sở hữu trực tiếp. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, Lê Minh Hùng, bổ sung. Về dòng tiền, Nổ Vạ Xạ Đùm có một hệ thống tài chính cực kỳ tinh vi. Họ không phụ thuộc vào bất kỳ ngân hàng nào của Việt Nam hay quốc tế. Mọi hoạt động giao dịch đều thông qua các quỹ đầu tư và công ty con trải dài khắp thế giới. Quan trọng hơn, dòng tiền của họ hoàn toàn sạch. Một lãnh đạo khác cau mày. Phải. Không có dấu hiệu rửa tiền, không liên quan đến các tổ chức bất hợp pháp, cũng không có nguồn gốc mờ ám. Nhưng điều khó hiểu là tốc độ phát triển của họ quá nhanh, đến mức phi lý. Trung tướng Ngô Trọng Dương trầm giọng, một tổ chức như vậy, với tiềm lực vượt qua mọi tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, lại xuất hiện ngay trên đất nước chúng ta mà không ai hay biết. Đây là sự thất bại của cơ quan tình báo hay là sự che giấu quá tinh vi? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Văn Hảo nhấn mạnh quan điểm nói, chúng ta không thể chủ quan. Nova Saturn không chỉ là một tập đoàn công nghệ, nó có thể là một thế lực chính trị. Nếu họ có khả năng kiểm soát năng lượng, y học, trí tuệ nhân tạo thì về bản chất, họ đang có trong tay quyền lực điều khiển cả thế giới. Một số quan chức trong phòng gật đầu đồng tình, nhưng một số khác thì do dự. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Đinh Hải Long, lên tiếng phản bác. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng công nghệ của họ có thể đưa Việt Nam lên một tầm cao mới. Nếu biết cách tận dụng, chúng ta có thể trở thành một cường quốc công nghệ, thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nước lớn. Một vị lãnh đạo khác hừ lạnh, thoát khỏi sự phụ thuộc, hay là tự biến mình thành mục tiêu. Các anh nghĩ Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU sẽ để yên khi có một tập đoàn sở hữu công nghệ vượt xa thời đại nằm ngay tại Đông Nam Á sao? Nhất là Trung Quốc, đừng nói bây giờ. Kể cả trước kia họ cũng không ít lần hăm he chủ quyền của chúng ta, chứ đừng nói đến công nghệ. Bầu không khí trong phòng họp ngày càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, thủ tướng mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy bí quyền. Chúng ta có thể tranh luận suốt đêm, suốt sáng cũng không thay đổi được sự thật rằng nổ và xạ đùm đang tồn tại và đang ở ngay trên đất nước này. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ đối phó với họ như thế nào? Phong tỏa, gây sức ép hay hợp tác? Không ai trả lời ngay. Thủ tướng tiếp tục. Hiện tại, Nova Sạ Đủng công khai mọi thông tin về công nghệ của họ. Họ không có dấu hiệu giấu giếm hay hoạt động ngầm. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi lo ngại. Vì chỉ có hai khả năng, một là họ thực sự muốn giúp đỡ nhân loại, hai là họ tự tin đến mức không cần phải che giấu gì cả. Lời nói của thủ tướng khiến cả phòng họp rơi vào im lặng. Sau một hồi tranh luận, chính phủ đi đến kết luận cuối cùng. Tiếp tục điều tra về Nova Sạ Đủng, đặc biệt là người sáng lập. Hạn chế các hoạt động chuyển giao công nghệ ra nước ngoài cho đến khi đánh giá được mức độ an toàn. Tận dụng cơ hội này để đưa Việt Nam vào vị thế trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ mới. Trước khi kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hảo vẫn không giấu được sự lo lắng, trầm giọng nói, chúng ta đang đối diện với một con dao hai lưỡi. Nếu nắm được chuôi dao, Việt Nam sẽ bước lên một đế chế công nghệ mới. Nhưng nếu không kiểm soát được, chúng ta có thể sẽ là quốc gia đầu tiên bùng nã. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Trong bối cảnh đó, người đại diện cho Ban Tham mưu và Hoạch định Chiến lược của Nova Sạ Đủng tuyên bố trước truyền thông rằng tập đoàn Nova luôn sẵn sàng hợp tác với chính phủ Việt Nam, đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ pháp luật quốc gia. Chúng tôi mong muốn xây dựng một tương lai thịnh vượng cho Việt Nam và thế giới. Sau tuyên bố này, chính phủ Việt Nam chính thức mời tập đoàn Nova đến tòa nhà chính phủ để đàm phán về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Tại tòa nhà chính phủ Việt Nam, bên trong phòng họp lớn, không khí lại căng thẳng xen lẫn háo hức. Một bàn tròn lớn được thiết lập ở trung tâm, xung quanh là các vị lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Trước mặt họ, hệ thống hồ lộ rèm tiên tiến chiếu lên hình ảnh sống động của cố vấn trưởng Lâm Chấn Vương cùng các chuyên gia cấp cao của Nova Sạ Đủng. Công nghệ này, tất nhiên, do chính tập đoàn Nova cung cấp cho văn phòng chính phủ. Nhưng công nghệ này vẫn khiến ngay cả những người có mặt trong phòng họp, những quan chức cấp cao, những người từng chứng kiến không ít điều kỳ diệu, cũng không thể giấu nổi sự thán phục. Hình ảnh không chỉ sắc nét mà còn có chiều sâu chân thực, từ từng cử động nhỏ nhất, từng ánh mắt, từng cái chớp mắt nhẹ. Thậm chí ngay cả nhịp thở của Lâm Chấn Vương cũng có thể cảm nhận được, như thể anh ta đang ngồi ngay tại bàn họp này. Thủ tướng nhẹ nhàng điều chỉnh micro, nở một nụ cười ấm áp nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Ngài Lâm, các vị cố vấn của Nova Sạ Đủng, rất vui khi được trò chuyện cùng các vị hôm nay. Công nghệ của các vị quả thật khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt. Không khí trong phòng họp dường như dịu lại trước cách chào hỏi thân thiện của ông. Trên hình chiếu, Lâm Chấn Vương khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh và lễ độ. Hắn ta cúi nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng. Thủ tướng quá lời rồi, chúng tôi mới là những người vinh hạnh khi được trò chuyện với ngài và các vị quan chức chính phủ hôm nay. Sự phát triển của Nova Sạ Đủng tại Việt Nam không thể có được nếu thiếu đi sự ủng hộ từ chính phủ. Cách hắn ta nói năng tự tin nhưng không ngạo mạn, mang theo sự khiêm tốn vừa đủ, khiến các quan chức trong phòng đều có thiện cảm ngay từ đầu. Lúc này, một vị bộ trưởng bất giác quan sát kỹ hơn, rồi hơi nheo mắt. Ngài Lâm, tôi không biết có phải do hiệu ứng hình ảnh không, nhưng ngài trông có vẻ rất trẻ. Những người khác lúc này mới để ý kỹ hơn. Lâm Chấn Vương trông không giống một người đã trải qua hàng chục năm trong giới công nghệ. Hắn ta có một vẻ ngoài trẻ trung đến đáng ngạc nhiên, chỉ khoảng hơn 30 tuổi, với một phong thái bình thản, trầm ổn, không hề có sự non nớt mà một người trẻ tuổi thường mang theo. Một vị quan chức khác bật cười, xen vào một câu đông đùa. Tôi cứ nghĩ một trong những vị cố vấn cấp cao nhất của Nova Sạ Đủng ít nhất cũng phải ngoài 50 hay 60, hóa ra là một nhân tài trẻ tuổi như vậy. Cả căn phòng vang lên những tiếng cười nhẹ, sự căng thẳng vô hình ban đầu dường như tan đi trong giây lát. Lâm Chấn Vương mỉm cười, bình tĩnh đáp. Tôi may mắn được làm việc với những thiên tài trong Nova Sạ Đủng từ khi còn rất trẻ, có lẽ vì vậy mà tôi được thừa hưởng nhiều kinh nghiệm hơn độ tuổi của mình. Thủ tướng khẽ gật đầu, ánh mắt đầy suy tư trước câu trả lời khéo léo của hắn. Sau khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi, ông nhẹ nhàng chuyển giọng về vấn đề chính, đặt tay lên bàn họp, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự dò xét. Nova Sạ Đủng đã phát triển với tốc độ không tưởng, các công nghệ của quý tập đoàn đã thay đổi cán cân công nghệ thế giới. Chúng tôi, hay nói đúng hơn là chính phủ cần hiểu rõ hơn về mục tiêu thực sự của Nova tại Việt Nam. Không khí trong phòng lại một lần nữa trầm xuống, nhưng không còn căng thẳng như ban đầu. Các quan chức chính phủ cẩn trọng chờ đợi câu trả lời từ phía Nova Sạ Đủng, và Lâm Chấn Vương vẫn giữ nụ cười bình thản, bắt đầu lên tiếng. Thưa các vị, Tập đoàn Nova không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là một tầm nhìn về tương lai. Chúng tôi chọn Việt Nam làm trụ sở chính vì đây là quê hương của chúng tôi. Mục tiêu của Nova là giúp Việt Nam trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, dẫn đầu về AI, năng lượng sạch và công nghệ sinh học. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ pháp luật Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với chính phủ. Lời nói của hắn khiến cả hội trường rơi vào im lặng trong giây lát. Không ai có thể phủ nhận đây là một cơ hội chưa từng có trong lịch sử. Bộ trưởng Công an, với giọng điệu nghiêm nghị, đặt vấn đề. Có một số nghi vấn về nguồn gốc tài chính và tốc độ phát triển của Nova. Các ông có thể đảm bảo rằng không có yếu tố bất hợp pháp hay đe dọa an ninh quốc gia? Lâm Chấn Vương không hề tỏ ra nào đúng. Hắn mỉm cười nhẹ, ánh mắt chân thành nói. Tất cả các báo cáo tài chính của Nova đều minh bạch. Các công ty con của chúng tôi đặt tại nhiều quốc gia đã tạo ra doanh thu khổng lồ, giúp chúng tôi mở rộng nhanh chóng. Nếu chính phủ yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng cho phép một nhóm chuyên gia độc lập kiểm toán để đảm bảo rằng Nova hoàn toàn minh bạch. Lời nói này khiến vị bộ trưởng khẽ gật đầu. Rõ ràng, tập đoàn này không có gì để che giấu. Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Văn Hảo, dựa lưng vào ghế, giọng ông trầm tư. Những công nghệ mà Nova sở hữu có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Chính phủ cần đảm bảo rằng các công nghệ này không rơi vào tay thế lực thù địch. Lâm Chấn Vương không hề né tránh chủ đề này, mà đáp lại một cách dứt khoát. Chúng tôi tuyệt đối không bán hoặc cung cấp các công nghệ nhạy cảm cho bất kỳ quốc gia nào nếu điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh Việt Nam. Nova sẵn sàng hợp tác với chính phủ để phát triển các công nghệ phục vụ quốc phòng và bảo vệ chủ quyền đất nước. Câu trả lời này khiến cả phòng họp cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một tập đoàn mạnh đến mức có thể thay đổi cán cân thế giới, nhưng lại lựa chọn bảo vệ Việt Nam. Đây chính là điều mà các lãnh đạo mong muốn nhất. Không khí trong phòng họp dần trở nên thoải mái hơn. Một số bộ trưởng không giấu được sự vui mừng, bởi đây không chỉ là một thương vụ hợp tác đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược. Khi cuộc họp tiếp tục, chính phủ dần nhận ra nhiều thành viên trong hội đồng quản lý cấp cao của Nova đều là người Việt. Điều này khiến không ít quan chức cảm thấy tự hào. Một trong số họ thậm chí còn cảm thán: "Chúng ta từng lo lắng rằng tập đoàn này là một thế lực nước ngoài muốn thao túng Việt Nam, nhưng hóa ra, những người sáng lập Nova là chính đồng bào của chúng ta. Dù họ không xuất hiện công khai, nhưng tôi hiểu vì sao họ làm vậy. Nếu tôi ở vị trí đó, tôi cũng sẽ giấu thân phận mình để tránh nguy hiểm." Thủ tướng lặng lẽ gật đầu. Ông hiểu rõ, khi một tập đoàn có sức ảnh hưởng toàn cầu như Nova xả nùng xuất hiện, sẽ có vô số con mắt nhìn nó. Nếu danh tính của những người đứng sau bị tiết lộ, không chỉ họ mà cả gia đình, bạn bè của họ cũng có thể trở thành mục tiêu của các thế lực chính trị và kinh tế khác. Họ không cần xuất hiện trước công chúng, thủ tướng trầm ngâm nói. Chỉ cần họ vẫn lựa chọn Việt Nam là quê hương, là nơi phát triển công nghệ của họ, thì như thế đã là đủ. Những lời này khiến cả phòng họp rơi vào một khoảnh khắc yên lặng đầy suy tư. Sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng, chính phủ đi đến kết luận, Nova xả nùng thực sự có thiện chí hợp tác. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đe dọa an ninh quốc gia. Nếu hợp tác tốt, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Cuộc thảo luận dần đi vào chiều sâu, khi cả hai bên bắt đầu đàm phán về các thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đề ra những biện pháp đối ứng nhằm duy trì thế cân bằng trước áp lực từ các quốc gia khác. Việt Nam, với tư cách là nơi đặt trụ sở chính của Nova xả nùng, giờ đây trở thành một tâm điểm chiến lược, buộc chính phủ phải cân nhắc kỹ lưỡng từng bước đi để tránh làm bùng lên xung đột lợi ích quốc tế. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những cuộc họp tiếp theo sẽ còn căng thẳng và phức tạp hơn, nhất là khi vấn đề đấu giá công nghệ vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chính phủ không hề quy trách nhiệm cho Nova xả nùng về cơn địa chấn lần này. Họ hiểu rõ, sự bùng nổ quá nhanh của công nghệ là điều không ai có thể lường trước. Bản thân họ cũng phải thừa nhận sự thiếu sót trong việc đánh giá tiềm năng thực sự của Nova. Vụ việc lần này, hơn tất cả, chính là hồi chuông cảnh tỉnh. Một trật tự mới đang dần hình thành. Khi buổi họp kết thúc, các lãnh đạo chính phủ rời khỏi phòng họp với một cảm giác chưa từng có trước đây: tự hào, hy vọng và một chút phấn khích. Chương 138, bộ luật công nghệ mới. Chương 138, bộ luật công nghệ mới. Sự trỗi dậy của Nova xả nùng không chỉ đơn thuần là sự phát triển của một tập đoàn công nghệ, mà còn là dấu hiệu cho một kỷ nguyên mới, nơi Việt Nam có cơ hội bước lên vị thế cường quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Trong nhiều năm, thế giới vẫn quen với những siêu tập đoàn có nguồn gốc từ Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc thống trị nền kinh tế toàn cầu, nhưng Nova xả nùng đã trở thành một ngoại lệ. Với những đột phá trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, y học tái tạo và năng lượng, tập đoàn này sắp tới không chỉ dẫn đầu thị trường mà còn định hình lại bản đồ quyền lực công nghệ thế giới. Chính phủ Việt Nam, từ chỗ quan sát và cân nhắc, cuối cùng đã nhận ra rằng Nova xả nùng không còn đơn thuần là một doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ, mà nó thực sự là một tài sản quốc gia mang tính chiến lược. Việc để tập đoàn này hoạt động mà không có sự định hướng và bảo vệ từ chính quyền có thể dẫn đến những rủi ro khổng lồ, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn cả về an ninh quốc gia và vị thế chính trị của đất nước. Khi ý tưởng đưa Nova xả nùng vào danh sách tài sản chiến lược quốc gia được đề xuất, nội bộ chính phủ lập tức xuất hiện hai luồng quan điểm đối lập. Một phe cho rằng tập đoàn này quá quan trọng để thả nổi rằng nó có thể trở thành một quốc bảo nếu được định hướng đúng cách. Phe còn lại lo ngại về việc kiểm soát một tập đoàn tư nhân với tầm ảnh hưởng toàn cầu là điều không khả thi, đặc biệt khi chính phủ chưa từng nắm giữ bất kỳ cổ phần nào trong Nova xả nùng. Các doanh nghiệp có mặt trong danh sách tài sản chiến lược quốc gia từ trước đến nay đều có sự gắn bó lâu dài với nhà nước, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ và đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp. Đa phần trong số đó là các tập đoàn nhà nước lớn, các công ty năng lượng, viễn thông hay viện nghiên cứu công nghệ cao. Nhưng Nova xả nùng thì khác. Tập đoàn này hình thành hoàn toàn độc lập, tự thân phát triển mà không có sự hậu thuẫn từ chính phủ, điều đó khiến việc yêu cầu tập đoàn chấp nhận sự kiểm soát trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Liệu có thể yêu cầu họ cho chính phủ một phần quyền sở hữu, khi mà ngay từ đầu, chúng ta không hề đầu tư vào tập đoàn này? Có thể tưởng tượng như vậy. phát triển tập đoàn nổ vạ như là việc mở một quán ăn. Và việc mở một quán ăn là chuyện không dễ. Người ta phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, từ khâu chọn mặt bằng, bài trí không gian, đến việc thử nghiệm công thức, xây dựng thương hiệu. Nhưng khi thành công, quán trở thành một điểm sáng của khu phố, khách lượm lượt kéo đến, danh tiếng vang xa. Bây giờ, tưởng tượng một ngày nọ, chủ đất bỗng dưng xuất hiện, không phải để chúc mừng, mà để đòi hỏi quyền kiểm soát. Hắn chẳng hề bỏ công sức gây dựng, cũng chưa từng đầu tư gì vào quán. Thế nhưng, chỉ vì tấm giấy sở hữu mặt bằng, hắn bắt đầu lên tiếng chỉ đạo, can thiệp vào việc kinh doanh. Hắn muốn một phần lợi nhuận, muốn áp đặt ý kiến của mình, thậm chí còn đòi quyền quyết định những hướng đi quan trọng. Người chủ quán có thể giả vờ đồng thuận, có thể ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì chẳng khác gì vừa bị đẩy vào thế cưỡi hổ. Bởi lẽ, ngay khi sự khó chịu nhen nhóm, nó trở thành điểm yếu chí mạng. Một quán ăn nhỏ có thể bỏ đi tìm chỗ khác, nhưng nếu đổi sang một tập đoàn công nghệ tầm cỡ nổ vạ xạ đùm, mọi chuyện không còn đơn giản như thế. Nổ vạ xạ đùm nắm trong tay những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất thế giới, và thứ họ cần tuyệt đối không phải là một kẻ ngoài cuộc xen vào định đoạt. Chỉ một chút bất mãn cũng đủ để những thế lực bên ngoài thừa cơ can thiệp. Đặc biệt là nước Mỹ, một con thú đói sẵn sàng đưa ra bất kỳ mức giá nào, đáp ứng bất cứ điều kiện nào, miễn là có được sự hợp tác với nổ vạ xạ đùm. Nếu bị thâu tóm hoặc chuyển giao cho nước ngoài, Việt Nam không chỉ mất đi cơ hội trở thành siêu cường công nghệ, mà còn có nguy cơ bị sâu xé từ bên trong. Một ngọn lửa nội chiến hoàn toàn có thể bị châm ngòi từ chính những bất mãn này, và đến lúc đó, chẳng ai có thể dập tắt được nữa. Bất chấp những tranh luận gay gắt, chính phủ không thể phủ nhận rằng nổ vạ xạ đùm đã mang lại cơ hội lịch sử cho Việt Nam. Nếu được bảo vệ và khai thác hợp lý, tập đoàn này có thể đưa đất nước lên một tầm cao mới, cạnh tranh ngang hàng với các cường quốc công nghệ như Mỹ, Trung Quốc hay Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, càng giá trị thì càng nguy hiểm. Những tập đoàn công nghệ tầm cỡ thế giới luôn là mục tiêu của các quốc gia siêu cường. Nổ vạ xạ đùm không phải ngoại lệ. Mỹ, Trung Quốc, Nga, châu Âu tất cả đều đang để mắt đến nổ vạ xạ đùm. Các quốc gia này hiểu rằng, nếu có thể kiểm soát tập đoàn này, họ sẽ có trong tay chìa khóa của tương lai. Đã có những tin đồn về việc kia, Mi 6 và các cơ quan tình báo khác đang âm thầm tìm cách thâm nhập vào hệ thống nổ vạ xạ đùm, cố gắng đánh cắp hoặc gây ảnh hưởng lên tập đoàn. Nếu nổ vạ xạ đùm rơi vào tay nước ngoài, Việt Nam sẽ mất đi cơ hội trở thành cường quốc công nghệ, thậm chí có nguy cơ bị biến thành một thị trường phụ thuộc nơi mà các quốc gia khác khai thác chất xám và tài nguyên mà không để lại bất kỳ lợi ích thực sự nào. Sau nhiều cuộc họp kín kéo dài hàng giờ liền, chính phủ cuối cùng đã đưa ra quyết định. Nổ vạ xạ đùm chính thức được xếp vào danh sách tài sản chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, để tránh sự phản kháng từ nổ vạ xạ đùm cũng như không tạo ra tiền lệ xấu đối với các tập đoàn tư nhân khác, chính phủ không yêu cầu quyền sở hữu mà thay vào đó đưa ra một khuôn khổ hợp tác đặc biệt. Nhằm khuyến khích nổ vạ xạ đùm tiếp tục đầu tư và phát triển trong nước, chính phủ Việt Nam đã thông qua một loạt chính sách ưu đãi, bao gồm miễn giảm thuế doanh nghiệp trong vòng từ 10 đến 15 năm đầu tiên, đồng thời giảm thuế xuất nhập khẩu đối với các linh kiện và nguyên liệu phục vụ nghiên cứu. Tập đoàn cũng được hưởng những ưu đãi đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng lớn của nhà nước, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và đẩy nhanh tốc độ mở rộng quy mô. Không chỉ dừng lại ở các chính sách tài chính, chính phủ còn chủ động hỗ trợ nổ vạ xạ đùm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất tiên tiến được cấp đất ưu tiên, đảm bảo không gian phát triển lâu dài. Song song đó, hệ thống giao thông, cảng biển và sân bay cũng được nâng cấp để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Đặc biệt, những khu đô thị thông minh dành riêng cho các chuyên gia và nhân sự cấp cao của nổ vạ xạ đùm đã được quy hoạch, tạo điều kiện làm việc và sinh sống tốt nhất cho những bộ óc hàng đầu trong tập đoàn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác này chính là nguồn nhân lực. Chính phủ đã cung cấp quyền thiết lập các chương trình liên kết giữa nổ vạ xạ đùm với các trường đại học danh tiếng trong nước như Đại học Quốc gia, Bách khoa nhằm đào tạo ra những nhân tài công nghệ cao. Quỹ học bổng nổ vạ xạ đùm cũng được thành lập để thu hút và nuôi dưỡng những cá nhân xuất sắc, đồng thời các chính sách đặc biệt được áp dụng để mời gọi các chuyên gia quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. Dẫu nhận được những đặc quyền chưa từng có, nổ vạ xạ đùm cũng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo công nghệ và tài sản trí tuệ không bị thất thoát ra nước ngoài. Chính phủ đã ban hành một bộ luật công nghệ chiến lược các nhà đầu tư nước ngoài không được phép sở hữu quá 30 cổ phần của tập đoàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị thâu tóm bởi các tập đoàn hoặc chính phủ ngoại quốc. Đồng thời, các công nghệ cốt lõi của nổ vạ xạ đùm không thể bị chuyển giao ra nước ngoài mà không có sự phê duyệt từ chính phủ. Tập đoàn cũng buộc phải duy trì trụ sở chính tại Việt Nam để đảm bảo rằng mọi tài sản trí tuệ và công nghệ tiên tiến nhất đều thuộc về quốc gia, hoặc trước hết là phục vụ quốc gia. Đây là bộ luật tương tự như luật bảo vệ công nghệ của Mỹ hay luật an ninh kinh tế của Trung Quốc. Về mặt quản trị, chính phủ không trực tiếp can thiệp vào các hoạt động hàng ngày của nổ vạ xạ đùm nhưng vẫn giữ một tỷ lệ cổ phần chiến lược từ 20-35 thông qua một quỹ đầu tư nhà nước hoặc một tổ chức chuyên biệt về công nghệ. Điều này cho phép nhà nước có tiếng nói trong những quyết định quan trọng mà không gây ra cảm giác bị quốc hữu hóa. Hơn nữa, một số cổ phần vàng đặc biệt được thiết lập, cho phép chính phủ có quyền phủ quyết nếu nổ vạ xạ đùm muốn bán mình cho một đối tác nước ngoài hoặc thay đổi cơ cấu sở hữu. Chính phủ và nổ vạ xạ đùm cũng thành lập một hội đồng cố vấn chung, đóng vai trò định hướng chiến lược để đảm bảo sự phát triển của tập đoàn luôn đi đôi với lợi ích quốc gia. Công nghệ mà nổ vạ xạ đùm phát triển không chỉ phục vụ kinh tế, mà còn có ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, đảm bảo Việt Nam có thể cạnh tranh với các cường quốc công nghệ trên thế giới. Để bảo vệ những bí mật công nghệ quan trọng, một hệ thống an ninh mạng cấp quốc gia được triển khai, với sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng an ninh chính phủ và đội ngũ chuyên gia của tập đoàn. Mối quan hệ giữa chính phủ và nổ vạ xạ đùm không phải là sự kiểm soát cứng nhắc, mà là một sự hợp tác linh hoạt, trong đó cả hai bên đều có lợi. Chính phủ Việt Nam đảm bảo nổ vạ xạ đùm có không gian để phát triển mà không cảm thấy bị trói buộc, đồng thời vẫn duy trì sự giám sát cần thiết để bảo vệ lợi ích chiến lược của quốc gia. Chương 139,
Ạ Dạ Tạ Kỳ Dịch chương 139, Ạ Dạ Tạ Kỳ Dịch tại triển lãm công nghệ tiên tiến của tập đoàn Nova, một đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực vật liệu thông minh chính thức được ra mắt, SZM, sắp dễ vỡ nệ dạ tỉnh mạ tờ gì ổ, vật liệu tự tái tạo đầu tiên trên thế giới. Không giống như các hợp kim hay vật liệu tổng hợp truyền thống, SZM không phải là một khối vật chất cố định mà là một hệ thống sống động gồm hàng tỷ nano robot siêu nhỏ. Những thực thể này có khả năng tự tổ chức, liên kết và phục hồi khi bị tổn hại. Nhờ vào hệ thống trí nhớ phi tập trung, mỗi nano robot trong SZM không chỉ hoạt động độc lập mà còn liên tục giao tiếp với nhau, tạo thành một mạng lưới hợp tác hoàn hảo, giúp duy trì cấu trúc nguyên vẹn và thậm chí tận dụng nguyên liệu xung quanh để tự sửa chữa. Nhưng điều thực sự khiến SZM trở thành một kỳ quan công nghệ không chỉ nằm ở khả năng tự phục hồi. Nó có thể thích nghi một cách phi thường biến đổi đặc tính vật lý theo nhu cầu, từ độ đàn hồi, độ cứng đến khả năng hấp thụ va đập hay dẫn điện. Đây không còn đơn thuần là một vật liệu, mà là một hệ thống sống có thể tự học hỏi và tiến hóa. Từ giáp bảo vệ quân sự, kết cấu xây dựng đến công nghệ y sinh, SZM đang mở ra một kỷ nguyên mới nơi vật liệu không còn là thứ tĩnh tại, mà trở thành một thực thể động, có khả năng tái tạo và thích ứng với môi trường. Tuy nhiên, SZM không phải là không có điểm yếu. Để duy trì hoạt động, nó cần một loại sóng năng lượng đặc biệt, thứ giúp các nạ nổ robot giữ kết nối và thực hiện chức năng của chúng. Nếu nguồn năng lượng này bị gián đoạn, SZM có thể mất đi khả năng tự tái tạo, thậm chí tan rã thành trạng thái vật chất thông thường. Đây là thách thức lớn nhất mà nhóm nghiên cứu của tập đoàn Nova đang đối mặt. Dưới ánh sáng lạnh của màn hình hologram, một nhóm kỹ sư và nhà khoa học tập trung quanh bàn hội thảo, ánh mắt dõi theo mô hình 3 chiều của một khối vật liệu SZM vừa bị cắt đôi. Trong khoảnh khắc, những hạt nạ nổ li ti bắt đầu di chuyển như một dòng chảy vô hình, liên kết với nhau, lấp đầy khe hở chỉ trong vài giây. Mô phỏng cho thấy bề mặt vết cắt dần biến mất, trả lại sự nguyên vẹn cho khối vật chất. SZM vẫn chưa hoàn hảo, tiến sĩ Cạ Lạ Hạn, trưởng nhóm nghiên cứu, trầm giọng, ánh mắt dán chặt vào biểu đồ năng lượng đang dao động trên màn hình. Chúng ta cần một hệ thống ổn định hơn để duy trì năng lượng lâu dài. Nếu không, chỉ cần mất tín hiệu trong vài phút, vật liệu sẽ trở nên vô dụng. Nhưng nếu chúng ta có thể tinh chỉnh tần số truyền dẫn, một kỹ sư trẻ tuổi lên tiếng, thì có thể kéo dài thời gian duy trì kết cấu mà không cần nguồn cấp liên tục. Điều đó sẽ giúp SZM hoạt động ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Tiến sĩ Cạ Lạ Hạn gật đầu chậm rãi, ánh mắt lóe lên tia suy tư. Vật liệu tự tái tạo là một bước tiến vượt bậc, nhưng nếu không thể giải quyết bài toán về năng lượng, nó vẫn chỉ là một giấc mơ dang dở. Tại nước Nhật xa xôi, tiếng kiếm xe gió, lưỡi thép phản chiếu ánh hoàng hôn le lói xuyên qua khu rừng tĩnh mịch. A Dạ Tạ Kỳ Dịch dứt khoát vung thanh kiếm katana, động tác nhanh nhẹn và chính xác đến mức có thể cắt đôi một chiếc lá rơi mà không làm nó bay chệch hướng. Hơi thở hắn đều đặn, từng đường kiếm như thể một phần của cơ thể, hòa quyện vào không khí. Ánh nắng chiều chiếu rọi lên vóc dáng rắn rỏi của hắn, làm nổi bật làn da vàng ấm và những đường cơ bắp săn chắc được rèn giũa qua hàng năm trời huấn luyện. Mái tóc đen nhánh hơi rối vì mồ hôi, vài lọn vết nhẹ vào vầng trán cao. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén, lấp lánh ánh nhìn trầm tĩnh như có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh. Trong bộ hạ cà mạ đen đơn giản, thân hình cao 1m72 của hắn gọn gàng, linh hoạt, tạo cảm giác của một chiến binh đầy nội lực, vừa hoang dã vừa đầy kiểm soát. Bước chân nhẹ nhàng phía sau không làm hắn mất tập trung. Hắn biết người vừa xuất hiện là ai, nhưng vẫn chờ đợi cô ta lên tiếng. "Thiếu chủ." Giọng nói mềm mại nhưng không thiếu phần kính cẩn của cô thư ký vang lên. Cô gái trẻ với mái tóc nâu nhạt buộc gọn, khoác trên người bộ vest công sở tinh tế, trong tay là chiếc máy tính bảng hiển thị hàng loạt thông tin quan trọng. "Có chuyện gì?" A Dạ ta hỏi, tay vẫn không ngừng chuyển động, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng vàng cam của buổi chiều. Buổi triển lãm công nghệ của tập đoàn Nova đã chính thức diễn ra. Nhưng trong số đó có một thông tin mà tôi chắc rằng ngài sẽ quan tâm. Phía bên họ vừa công bố một công nghệ mang tính cách mạng SZM, vật liệu tự tái tạo đầu tiên trên thế giới. Động tác của A Dạ Tạ thoáng dừng lại một nhịp. Hắn thu kiếm, quay người lại, ánh mắt sắc bén như thể vừa cắt xuyên qua màn sương bí ẩn. "SZM?" "Vâng." Cô thư ký gật đầu, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không giấu sự thận trọng trong lời nói. Không giống các vật liệu truyền thống, SZM không phải là một hợp kim hay hợp chất tĩnh, mà là một hệ thống sống động gồm hàng tỷ nano robot siêu nhỏ. Chúng có khả năng tự tổ chức, liên kết và phục hồi khi bị tổn hại. Thoạt nghe thì nó không khác gì công nghệ vật liệu mà chúng ta đang nghiên cứu. A Dạ Tạ im lặng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên vẻ suy tư. "Thật thú vị. Gia tộc Kỳ Dị Huyền là một trong những dòng họ lâu đời và bí ẩn nhất tại Nhật Bản. Trải qua nhiều thế kỷ, họ đã khéo léo tồn tại và phát triển qua các thời đại, không chỉ như một gia tộc quyền thế mà còn là một thế lực nắm giữ những bí mật vượt xa sự hiểu biết của con người bình thường. Bên ngoài, Kỳ Dị Huyền là một gia tộc doanh nhân danh giá, dẫn dắt một tập đoàn khổng lồ chuyên về năng lượng, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học. Dưới ánh sáng của thế giới hiện đại, họ là những nhà khoa học, những kẻ tiên phong trong việc phát triển công nghệ tiên tiến nhất Nhật Bản. Nhưng ít ai biết rằng, cội rễ của gia tộc này không phải chỉ nằm trong lĩnh vực khoa học và kinh doanh, mà còn là những truyền thuyết, những thứ siêu việt hơn cả logic thông thường. Bí mật lớn nhất của Kỳ Dịch chính là thần biến nham, Xỉn Gan, một viên đá huyền bí được tôn sùng từ hàng thế kỷ trước. Tương truyền, viên đá này không chỉ là một vật thể vô tri, mà là một thực thể sống, có khả năng thay đổi bản chất con người và vật chất xung quanh. Những ai tiếp xúc đủ lâu có thể biến đổi, thức tỉnh những năng lực vượt xa sức mạnh thông thường, nhưng không phải ai cũng may mắn. Có những kẻ trở thành thực thể siêu việt với những sức mạnh kỳ lạ, nhưng cũng có những người bị nuốt chửng bởi chính sự biến đổi đó. Trải qua nhiều thế kỷ, gia tộc Kỳ Dị Huyền đã sử dụng những khả năng đặc biệt này để củng cố vị thế của mình, trở thành một thế lực quan trọng trong cả lĩnh vực công nghệ và các hoạt động ngầm tại Nhật Bản. Mỗi thế hệ, một nhóm trẻ em được chọn để tiếp xúc với thần biến nham trong nhiều tháng.
chỉ những ai thức tỉnh được năng lực mới có cơ hội trở thành người kế vị gia tộc. Tuy nhiên, quá trình này đầy rủi ro và nhiều người không thể vượt qua. Gần đây, dưới sự lãnh đạo của ông nội Azata, gia tộc đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu thần biến nham, nhằm khám phá và ứng dụng tiềm năng của nó trong công nghệ hiện đại. Những nỗ lực này đã mang lại nhiều đột phá, góp phần nâng cao vị thế của gia tộc Kỳ Dị trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, Azata Kỳ Dị, người thừa kế tương lai của gia tộc, không chỉ gánh vác trách nhiệm bảo vệ bí mật và di sản của gia tộc mà còn phải đối mặt với những thách thức mới trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Gia tộc Kỳ Dị từ lâu đã dốc sức nghiên cứu vật liệu tự tái tạo, nhưng nền tảng mà họ dựa vào chính là thần biến nham, viên đá bí ẩn có khả năng biến đổi con người và vật chất. Những đột phá của gia tộc đều nhờ vào nguồn năng lượng huyền bí đó. Nhưng Nổ Bạ thì sao? Một tập đoàn công nghệ nổi lên trong gần đây, vốn chỉ được biết đến với các sản phẩm y dược tân tiến, giờ đây lại ngang nhiên công bố một bước tiến vượt trội trong lĩnh vực mà gia tộc Kỳ Dị cũng đang dồn toàn lực vào nghiên cứu. Bọn họ không có thần biến nham, thì lấy gì mà cung cấp năng lượng cho nanobot? Nếu họ thật sự thành công với SGM, tức là họ đã tìm ra một nguồn năng lượng thay thế. Hoặc tệ hơn, bọn họ cũng sở hữu thần biến nham. Hắn khẽ nhíu mắt. Nếu điều đó là sự thật, thì đây không còn là một cuộc cạnh tranh công nghệ đơn thuần nữa. A Dạ Tạ xoay thanh kiếm trong tay, để lưỡi thép phản chiếu ánh sáng nhập loạn của buổi chiều. Còn gì nữa không? Cô thư ký gật đầu, vuốt nhanh màn hình. Ngoài SGM, Nova còn công bố một loạt công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo cấp cao và hệ thống năng lượng sinh học. Họ đang thu hút sự chú ý của cả thế giới. Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Ngay lúc này sao? Một tập đoàn công nghệ hàng đầu đột ngột bùng nổ với hàng loạt phát minh mang tính cách mạng. Hoặc là họ đã chuẩn bị từ lâu, hoặc là họ có một mục đích lớn hơn phía sau. Chuẩn bị xe. Hắn trầm giọng. Ta cần gặp cha và các tộc lão. Cô thư ký khẽ cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi để thực hiện mệnh lệnh. A Dạ Tạ đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cánh rừng đang dần nhuốm màu bóng tối. Xin lỗi các đại lão, dạo này tiểu tác bận việc quá, làm rối loạn giờ giấc ra trường. Mong quý đại lão thông cảm. Chương 140, bị Dạ Tạ Kỳ Dị. Chương 140, bị Dạ Tạ Kỳ Dị. Bên trong chiếc limousine sang trọng, ánh sáng mờ ảo từ bảng điều khiển phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của A Dạ Tạ Kỳ Dị. Chiếc xe lướt đi êm ái trong màn đêm, xuyên qua những con phố được bao phủ bởi ánh đèn nồng rực rỡ. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gì rầm nhẹ của động cơ, tạo nên một sự đối lập rõ rệt với thế giới ồn ào ngoài kia. A Dạ Tạ dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo một cách hờ hững, tay lướt nhẹ trên màn hình hiển thị trước mặt. Hàng loạt dữ liệu về buổi triển lãm công nghệ của tập đoàn Nova lần lượt lướt qua, từng bản báo cáo, từng mô hình thử nghiệm, từng con số thống kê. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén của hắn phản chiếu ánh sáng lập lòe của những dòng chữ và hình ảnh đang hiện lên liên tục. SGM, vật liệu tự tái tạo, hệ thống năng lượng mới, AI cấp cao, khung xương cơ giới. Hắn khẽ nhíu mày. Không chỉ có vật liệu SGM, mà ngay cả công nghệ năng lượng sinh học mà Nova đang nghiên cứu cũng mang những đặc điểm đáng ngờ, vì nó giống một cách kỳ lạ với những dự án mà gia tộc Kỳ Dị đã bí mật phát triển trong nhiều năm qua. Sự tương đồng này không thể chỉ là trùng hợp đơn thuần. Một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn trầm ổn, mượt mà nhưng sắc sảo như một lưỡi dao giấu trong vỏ nhung. "A Dạ Tạ, em có nhận ra điều gì không?" A Dạ Tạ không ngạc nhiên. Hắn nhắm mắt lại, đầu hơi tựa vào ghế, cảm nhận sự tồn tại quen thuộc của Mỹ Dạ Tạ, một giọng nói trong đầu hắn, một bóng hình vô hình mà không ai có thể thấy nhưng với hắn, chị ấy có thật hơn bất kỳ ai. Không chỉ là một nhân cách khác, Mỹ Dạ Tạ còn là người duy nhất trên thế giới này có thể thấu hiểu hắn, vì đây chính là chị gái của hắn. Mỹ Dạ Tạ bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp, xen lẫn một chút trầm biếm. Không chỉ có SGM, Nova còn đang triển khai dự án thành phố ngầm, và họ đang trắng trợn tuyên bố rằng nó có thể bảo vệ nhân loại trong bất kỳ hoàn cảnh khác biệt nào. A Dạ Tạ mở mắt, đầu hơi nghiêng về phía màn hình. Những ngón tay hắn lướt qua một tập tài liệu mật, ánh nhìn sâu thẳm. Bọn họ không nói trực tiếp, nhưng hình như họ đang ám chỉ điều gì đó. Mỹ Dạ Tạ nhẹ giọng, nhưng trong từng lời nói đều ẩn chứa một sự sắc bén đáng sợ. Ừ, và nếu kết hợp với việc họ liên tục tung ra những công nghệ mang tính cách mạng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chị không nghĩ đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên? A Dạ Tạ không đáp. Từ khi nào? Từ khi nào mà Nova bắt đầu hành động như thể họ đang chạy đua với thời gian? Những công nghệ đột phá vốn phải mất hàng thập kỷ để nghiên cứu lại liên tục xuất hiện trong vài năm gần đây. Vật liệu tự tái tạo, AI tiên tiến, tin năng lượng, hệ thống năng lượng mới, thành phố ngầm. Tất cả đều gợi lên một viễn cảnh mà hắn không muốn nghĩ đến. Em có nghĩ đến khả năng bọn họ đang chuẩn bị cho một sự kiện mang tính tuyệt diệt nhân loại không? Thật đừng nói, bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào lồng ngực, trườn dọc theo sống lưng như một con rắn vô hình. Nếu đây là sự thật, thì Nova không chỉ là một tập đoàn công nghệ đơn thuần. Họ đang chuẩn bị cho điều gì đó. Hắn hít sâu, điều chỉnh nhịp thở để xua tan cảm giác bất an. Ánh mắt hắn chăm chú hơn khi lướt qua từng báo cáo, từng hình ảnh. Cuối cùng, hắn buột miệng hỏi. Nếu thật sự có một thảm họa sắp đến, tại sao bọn họ không công bố thẳng để toàn nhân loại chuẩn bị luôn đi? Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm, trước khi Mỹ Dạ Tạ bật ra một tiếng thở dài, một âm thanh vừa mang theo sự thất vọng, vừa có chút chán nản. A Dạ Tạ, đôi khi chị không hiểu tại sao một đứa thông minh như em lại có thể suy nghĩ vấn đề to lớn này đơn giản đến vậy. Nghe chị mình nói vậy, hắn có hơi cau mày, nhưng không cắt ngang. Nhìn nhận vấn đề không nên chỉ đứng ở một góc độ. Nếu muốn hiểu rõ hơn, hãy thử đặt bản thân vào vị trí của họ mà suy luận. Từ tốn, nhưng không đội vàng. Bị Dạ Tạ chưa bao giờ đưa ra câu trả lời trực tiếp. Cô luôn buộc cậu em trai phải suy nghĩ, phải tự mình sâu chuỗi những mảnh ghép rời rạc để tìm ra kết luận. A Dạ Tạ biết rõ điều này. Vì vậy, khi Mỹ Dạ Tạ ngừng lại trong giây lát, hắn cũng không lên tiếng thúc giục. bóng tối bao trùm khoang xe sang trọng, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình bảng điều khiển nhảy múa trên gương mặt hắn. Hơi thở đều đặn, nhịp tim trầm ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng sâu bên trong, một thứ gì đó đang cựa quậy. Và rồi, giọng của Mị Dạ Tạ vang lên, chậm rãi như đang dùng từng lưỡi dao mổ xẻ bức màn sự thật. Thôi được rồi, để chị nói luôn cho nhanh. Lý do thứ nhất bọn họ chưa đủ tầm ảnh hưởng. À, Dạ Tạ khẽ cau mày. Chưa đủ tầm ảnh hưởng. Nghĩ xem. Mị Dạ Tạ cười nhạt. Nếu em đột nhiên chạy ra giữa phố và hét lên rằng tận thế sắp đến, liệu có ai tin không? Hay người ta chỉ cười vào mặt em và xem em như một kẻ điên? Dù cho em có là thiếu chủ của gia tộc Kỳ Dị đi chăng nữa, thì kết quả vẫn vậy. À, Dạ Tạ im lặng. Hắn không cần tưởng tượng nhiều. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Không ít lần, có những kẻ giao giảng về ngày diệt vong, nhưng cuối cùng, tất cả đều chìm vào quên lãng, hoặc bị biến thành trò cười cho truyền thông. Dựa theo những gì chúng ta thu thập được, nổ vạ chỉ mới nổi lên mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Mỹ Dạ Tạ tiếp tục. Họ có công nghệ, có tiền, nhưng chưa chắc đã có đủ quyền lực và tầm ảnh hưởng để lên tiếng với toàn thế giới mà không bị dập tắt. Nếu họ lên tiếng trước đó hoặc bây giờ, thì mọi người cũng chỉ nghĩ là họ đang tìm cách mưu lợi hoặc bán các sản phẩm mà thôi. À, Dạ Tạ trầm ngâm. Nhưng nếu họ thực sự sở hữu những công nghệ vượt bậc như vậy, chẳng phải họ có thể dùng nó để tạo sức ảnh hưởng sao? Em nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi, À, Dạ Tạ. Mỹ Dạ Tạ bật cười. Thế giới này không vận hành theo kiểu ai có công nghệ tiên tiến nhất thì người đó có tiếng nói. Không phải cứ có thứ gì đó mạnh mẽ là ngay lập tức em có thể thao túng bàn cờ. Công nghệ cần thời gian để chứng minh giá trị, và hơn hết, cần một hệ thống quyền lực để bảo vệ nó. Họ chưa có đủ cả hai. À, Dạ Tạ chậm rãi gật đầu, tiếp thu lời giải thích. Hắn không thể phản bác. Lý do thứ hai họ thiếu nhân lực và vật lực. À, Dạ Tạ nhíu mày. Thiếu nhân lực. Nhưng nổ vạ là một tập đoàn công nghệ lớn, không phải sao? Phải, nhưng nhìn vào tốc độ phát triển của họ đi. Giọng Mỹ Dạ Tạ mang theo một sự sắc lạnh. Quá nhanh, đến mức đáng ngờ. Một công ty công nghệ thông thường sẽ phát triển theo từng giai đoạn, nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai, cải tiến. Nhưng nổ vạ thì không. Bọn họ cứ như thể có sẵn một kho tàng công nghệ, liên tục tung ra các phát minh mà chưa kịp tự tiêu hóa nổi. À, Dạ Tạ bước cằm, ánh mắt hắn lướt nhanh qua danh sách những dự án nổ vạ công bố trong khoảng thời gian gần đây. Do dọ tổ vị tạ. Hệ thống công nghệ cao. Ai cấp cao. Cấu trúc thành phố ngầm. Và bây giờ là SGM, vật liệu tự tái tạo. Những thứ này muốn nghiên cứu này thậm chí có thể tiêu tốn cả đời người có khi còn chưa làm được, đừng nói là trong thời gian ngắn. Càng xem xét thì càng thấy tập đoàn này có nhiều vấn đề khó lý giải. Một công ty thực sự phát triển theo lộ trình bình thường sẽ không thể nào có được tốc độ này. Bị Dạ Tạ nói tiếp. Và nếu em có một kho báu công nghệ, thông thường em sẽ làm gì? Giữ lại để khai thác tối đa lợi ích, đúng không? Đúng. À, Dạ Tạ đồng tình. Vậy tại sao nổ vạ lại đang gấp rút bán đi, tìm kiếm đối tác, mở rộng quy mô? Bị Dạ Tạ ngừng lại một chút, để cậu em có thời gian tự suy luận. À, Dạ Tạ có hơi thiên về thể chất nhưng cũng không ngu, đã bón đến tận mồm thì hắn cũng đã hiểu. Vì họ không có đủ nhân lực, không có đủ tài nguyên và quan trọng nhất họ không có đủ thời gian. Chính xác. Mỹ Dạ Tạ nói, giọng cô trầm ổn nhưng mang theo một chút tán thưởng. Họ biết rằng họ không thể một mình tận dụng hết tiềm năng của những công nghệ này, nên họ cần kéo thêm đồng minh. Nhưng đồng minh không phải thứ có thể tùy tiện chọn lựa, họ cần những kẻ đủ mạnh, nhưng không quá nguy hiểm đến mức có thể lật đổ họ. À, Dạ Tạ khoanh tay, lặng lẽ tiêu hóa thông tin. Lý do thứ ba, tổng hợp từ hai lý do trên thảm họa mà họ lo ngại có thể đang đến rất gần. Mỹ Dạ Tạ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. Nó mang theo sự lạnh lẽo của những toan tính tàn nhẫn. Nếu thực sự có một nguy cơ tuyệt diệt nhân loại, em nghĩ xem, nếu họ công khai thông tin này, thì thế giới sẽ ra sao? À, Dạ Tạ nhìn chăm chăm vào màn hình, giọng hắn thấp xuống. Sẽ hỗn loạn. Đúng vậy. Mỹ Dạ Tạ nói, không giấu sự hài lòng. Con người vốn dĩ ích kỷ, và khi đối diện với diệt vong, sự ích kỷ đó càng trở nên cực đoan. Ai cũng chỉ lo cứu lấy bản thân, không ai quan tâm đến việc chuẩn bị có tổ chức nữa. Lúc đó, Nova sẽ mất hết lợi thế. Họ không thể tích trữ tài nguyên, không thể tuyển thêm nhân lực, và còn có thể bị các thế lực khác triệt hạ trước khi kịp hoàn thành kế hoạch của mình. À, Dạ Tạ cảm thấy một thứ gì đó đang dần sáng tỏ. Cho nên, nếu chúng ta có thông tin về một thảm họa sắp đến, em nghĩ gia tộc Kỳ Dị sẽ làm gì? À, Dạ Tạ nhắm mắt lại. Hắn không cần suy nghĩ quá lâu. Tích trữ tài nguyên, củng cố quyền lực, từ từ mưu tính, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, thậm chí có thể lợi dụng những thế lực khác để phát triển gia tộc. Chỉ khi đã có đủ nền tảng vững chắc mới bắt đầu hào phóng giúp đỡ kẻ khác. À, Dạ Tạ mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn trước. Họ đang làm đúng những gì gia tộc Kỳ Dị sẽ làm trong tình huống này. Mỹ Dạ Tạ khẽ cười. Trước khi có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân và gia đình, thì ai mà rảnh để đi lo cho người ngoài. Khoang xe rơi vào tĩnh lặng. À, Dạ Tạ nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng tâm trí hắn đã đi xa hơn những con số và báo cáo. Hắn bắt đầu hiểu. À, Dạ Tạ hít sâu, mở mắt. Hắn không phải kẻ ngây thơ, và cũng không phải là một người ngu. Nếu những gì Mỹ Dạ Tạ suy đoán là đúng, thì nổ vạ thực sự đang che giấu một bí mật kinh hoàng. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời đáp. Thảm họa đó là gì? Và nó sẽ đến khi nào? Chương 141, gia tộc Kỳ Dị 1, chương 141, gia tộc Kỳ Dị 1. À, Dạ Tạ trầm mặc. Bóng tối bên ngoài lướt qua như những vệ sơn đen trên cửa kính xe, nhưng tâm trí hắn thì hỗn loạn như một bức tranh chưa hoàn thiện. Rốt cuộc thảm họa đó là gì? Một tiếng thở dài nhẹ vang lên trong đầu hắn. Giọng Mỹ Dạ Tạ vẫn mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng xen lẫn trong đó là chút gì đó như thương xót. Chị cũng không biết. Câu ngừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói. rất khó để khẳng định. Từ những gì Nova đang làm, chúng ta có thể suy đoán đủ loại kịch bản, có lớn, có nhỏ, thậm chí có khả năng chính họ cũng chỉ đang phóng đại nỗi sợ của mình. Cô khẽ cười, nhưng trong tiếng cười đó không hề có chút vui vẻ nào. Nhưng có một điều chắc chắn, vài công nghệ của họ quá giống với những thứ gia tộc chúng ta đang nghiên cứu. Điều đó chứng tỏ mục đích của họ và chúng ta có điểm tương đồng. À, dạ dạ khẽ nhíu mày. Nếu đúng như vậy, thì lát nữa hãy hỏi cha về việc này. Giọng Mỹ Dạ Tạ trở nên nghiêm túc hơn. Có khi chúng ta có thể khoanh vùng được phạm vi của mối đe dọa. À, Dạ Tạ không đáp, chỉ siết chặt ngón tay trên màn hình. Và này, Mỹ Dạ Tạ chợt dịu giọng, mang theo sự quan tâm hiếm thấy. Em phải tận dụng cơ hội này. Nếu có thể góp một phần công lao vào chuyện này, vị trí tộc trưởng tương lai của em sẽ càng được củng cố. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống như một lời nhắc nhở. Dù gì chúng ta cũng chỉ là con lai, không phải sao? À, Dạ Tạ hít sâu. Đúng vậy. Dù mang dòng máu của gia tộc Kỳ Hứa, nhưng hắn và Mỹ Dạ Tạ không bao giờ được hoàn toàn thừa nhận. Không phải ai cũng muốn một kẻ không thuần huyết ngồi lên vị trí tộc trưởng. Hắn phải lấy lòng các trưởng lão. Hắn phải chứng tỏ bản thân. Không ai trao quyền lực cho một kẻ yếu đuối. Nghe những lời khuyên của chị, A Dạ Tạ khẽ siết chặt bàn tay lại, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót khó tả. Hắn không biết mình đã bao lần cảm nhận sự ấm áp từ người chị, như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông vô tận của gia tộc lạnh lẽo này. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh người mẹ lại vừa về, như một vết thương chưa bao giờ liền sẹo. Mẹ của bọn họ, một đóa hoa tuyệt đẹp nhưng mọc dại bên lề cuộc đời, không ai trân trọng, không ai nâng niu. Bà sống trong thế giới của những kẻ qua đường, những kẻ chỉ cần có tiền thì có thể dẫm đạp, có thể bụi dập. Nhưng rồi bà đã yêu, yêu một người không nên yêu, tin vào những lời ngọt ngào vốn chỉ là xiềng xích. Người đã buộc chặt linh hồn rách nát của bà bằng những sợi xích vô hình của hy vọng. Cha của bọn hắn đã trao cho bà một giấc mộng, nhưng lại tước đi tất cả, bỏ mặc bà trong nỗi đau, trong bóng tối tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc, đối với hắn, bà chưa từng là một con người, chưa từng có giá trị. Ngày bà hạ sinh hai chị em, không ai ở bên cạnh. Không có vòng tay ấm áp, không có những lời chúc phúc, chỉ có bốn bức tường cũ kỹ. Bà tự mình cắn răng chịu đựng, tự mình đun nước nóng, tự mình cắt dây rốn. Không một ai đoái hoài đến, không ai biết một sinh mệnh vừa ra đời trong cơn quằn quại đầy máu và nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ bà cũng đã tự hỏi, hy vọng là gì? Niềm tin là gì? Tại sao con người ta cứ mãi bám víu vào những thứ viển vông như vậy? Nhưng rồi bà vẫn hy vọng rằng người đàn ông kia sẽ quay lại, sẽ giang tay ôm lấy hai đứa trẻ. Hy vọng rằng dù có phải trải qua bao nhiêu đau khổ, dù phải dấn thân vào những công việc dơ bẩn nhất, bà vẫn có thể giữ hai chị em bên mình. Ánh mắt bà mỗi lần nhìn bọn hắn đều ánh lên tia sáng mong manh, như thể chính họ là con đường duy nhất giúp bà thoát khỏi vũng lầy của hiện thực. Dẫu vậy, thế gian này có bao giờ nhân từ với kẻ yếu? Người ta bảo bà ngu ngốc, người ta khuyên bà từ bỏ, người ta nói rằng chẳng ai đến đâu, nhưng bà vẫn kiên trì, vẫn bấu víu vào một điều không tồn tại. Và rồi, ngày đó cũng đến cha của bọn họ thực sự xuất hiện, nhưng không phải vì tình thân, không phải vì một chút thương xót còn sót lại, mà chỉ vì một nghi lễ, một truyền thống tàn nhẫn trong gia tộc yêu cầu sự có mặt của họ. Hắn ta cần họ, không phải như con cái, mà như một phần của một bức tranh danh giá không được phép khiếm khuyết. Người mẹ ấy, người phụ nữ từng đánh đổi tất cả để giữ lấy hai đứa trẻ, cuối cùng chẳng nhận được gì. Không một cái ôm, không một lời cảm ơn. Chỉ có bóng lưng xa dần của hai đứa con bị kéo khỏi vòng tay bà, và một căn phòng trống rỗng lạnh lẽo. Hy vọng là gì? Là ánh sáng hay là xiềng xích? Là thứ nâng con người lên hay chỉ khiến họ xa vào vũng lầy sâu hơn? Nếu không có hy vọng, có lẽ bà đã buông bỏ từ lâu, đã không phải chịu đựng những đêm dài cô độc. Nhưng nếu không có hy vọng, có lẽ bà cũng sẽ không thể mỉm cười lần cuối cùng khi tiễn hai đứa trẻ đi, dù biết rằng mình chẳng còn gì để giữ lại. Bên trong chiếc xe sang trọng lướt đi em dù, A Dạ Tạ nhắm mắt, dựa đầu lên ghế, tâm trí vẫn còn vương vấn những lời của Mỹ Dạ Tạ. Bàn tay hắn khẽ siết chặt, rồi lại thả lỏng. Hắn hiểu, mình không có lựa chọn nào khác ngoài chứng tỏ bản thân. Tiếng thắng xe vang lên, kéo hắn trở về thực tại. Tiếng người thư ký từ ghế trước vang lên cung kính. Thiếu chủ, chúng ta đã đến nơi. A Dạ Tạ chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi rồi điều chỉnh tâm lý. Hắn sửa sang lại cổ áo, chỉnh trang và áo vest, ánh mắt sắc bén dần lấy lại sự bình tĩnh. Khi bước xuống xe, hơi lạnh của buổi tối Nhật Bản phả vào mặt hắn, nhưng thứ thực sự khiến hắn cảm thấy áp lực không phải là cái lạnh bên ngoài, mà là bầu không khí phía sau cánh cửa của căn biệt phủ cổ kính trước mặt. Cánh cửa gỗ chạm trổ hoa và một con rồng uốn lượn quanh viên đá, thể hiện quyền uy và sức mạnh của gia tộc. Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian rộng lớn theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Đèn lồng giấy hắt ra ánh sáng vàng ấm, chiếu xuống sàn gỗ mun bóng loáng. Dưới lớp ánh sáng dịu nhẹ ấy, không chỉ có cha hắn cùng các trưởng lão, mà còn có cả những người họ hàng khác. Những kẻ mà hắn hiếm khi gặp mặt, nhưng lúc này, tất cả đều đã tụ tập đông đủ. Không khó để đoán mục đích của họ. Những khuôn mặt khó chịu, bất mãn, tức giận xen lẫn lo lắng đã nói lên tất cả. Họ đến không phải để bàn bạc một chuyện đơn giản, mà là để đánh giá hay đúng hơn là xét xử. Ở vị trí cao nhất, trên tấm đệm bọc lụa đen thêu hoa văn uy nghiêm, cha hắn rèn sủ kẹ kỳ trưởng tộc đời hiện tại ngồi sững sững. Đôi mắt sắc lạnh như lưới kiếm Nhật quan sát từng cử động của A Dạ Tạ. Dáng ngồi thẳng tắp, không một chút thừa thãi, toát lên sự uy nghiêm khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Dù trong lòng chán ghét đến thế nào, A Dạ Tạ vẫn phải cúi người chào hỏi từng người một, dáng vẻ ôn hòa, điềm tĩnh, ra dáng một thiếu chủ thực thụ. Kính chào các trưởng bối, các ngài bạn an. Hôm nay mọi người đông đủ như vậy, hẳn là có chuyện rất quan trọng cần thảo luận. Hắn nói với giọng trầm ổn, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt dò xét, thậm chí còn có phần lạnh nhạt. Một số người không thèm che giấu vẻ không thiện cảm trên mặt. Điều này không lạ, dù gì hắn cũng chỉ là một kẻ con lai. vị trí người thừa kế gia tộc Kỳ Dị, trong mắt họ có lẽ vẫn là một điều xa xỉ đối với hắn. Rèn Su Kẹ Kỳ Dị khẽ nâng tay, ra hiệu cho mọi người an vị. Ông trầm giọng nói: "Ngồi đi, ạ dạ tạ. Hôm nay con sẽ tham gia vào cuộc họp quan trọng này, không chỉ để hiểu rõ tình hình, mà còn để chứng minh xem con có tư cách kế thừa vị trí này hay không." Không khí trong phòng nặng nề hơn hẳn. Dù cha hắn không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu rằng đây cũng sẽ là một buổi đánh giá năng lực của ạ dạ tạ. Hắn không thể phạm sai lầm. Ạ dạ tạ ngồi xuống, giữ thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn lên. Một trưởng lão lên tiếng, giọng nói giản mua nhưng đầy trọng lượng: "Chúng ta đều biết lý do vì sao hôm nay lại triệu tập cuộc họp này. Tập đoàn Nổ và Sa Đùm, một thế lực tưởng chừng mới nổi, lại liên tiếp tung ra những công nghệ mang tính cách mạng. Điều đáng lo ngại hơn, những công nghệ này lại có nét tương đồng kỳ lạ với những nghiên cứu mà gia tộc ta đã âm thầm thực hiện suốt bao năm qua." Một trưởng lão khác cất giọng, trầm đục nhưng đầy uy quyền: "Đặc biệt là công nghệ vật liệu tự tái tạo SRM, nó quá giống với những nguyên lý mà chúng ta khai thác từ thần biến nham. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào mà Nổ Vạ có thể đạt được thành tựu này? Phải chăng họ cũng sở hữu một viên biến dị thạch?" Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trùng xuống. Một số người nhíu mày, một số thì thầm với nhau. Nếu Nổ Vạ thực sự nắm giữ một viên thần biến nham, vậy thì họ không chỉ là một mối đe dọa công nghệ, mà còn là một thế lực có khả năng ảnh hưởng đến cán cân quyền lực của gia tộc Kỳ Dị. Rèn Su Kẹ Kỳ Dị gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. "Vậy thì, ạ dạ tạ, con nghĩ thế nào về chuyện này?" Tất cả ánh mắt đổ dồn vào hắn. Đây là bài kiểm tra đầu tiên. A Dạ Tạ thầm cảm ơn chị mình vì những lời giải thích trước đó, rồi hắn bình thản nhìn cha mình, chậm rãi đáp: "Tập đoàn Nổ Vạ không đơn giản. Nếu họ thực sự có một viên thần biến nham, hoặc có một nguồn năng lượng nào đó tương đương, thì điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có một đối thủ ngang hàng. Nhưng điều đáng ngờ hơn, chính là thời điểm mà họ lựa chọn để công khai những công nghệ này." Hắn dừng lại một chút, quét mắt qua mọi người rồi nói tiếp: "Không ai ngu ngốc đến mức phơi bày hết át chủ bài của mình mà không có mục đích. Nếu họ vội vã công bố những công nghệ này, thì hoặc là họ muốn nhanh chóng thu hút sự hợp tác, hoặc là họ đang đối mặt với một mối đe dọa nào đó lớn hơn." Một vài trưởng lao khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. A Dạ Tạ tiếp tục: "Nếu đúng như vậy, thì điều chúng ta cần làm không chỉ là giám sát Nổ Vạ, mà còn phải tìm hiểu xem mối đe dọa mà họ đang lo sợ là gì. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được, thì không chỉ bảo vệ được vị thế của gia tộc, mà còn có thể tận dụng tình thế này để củng cố thêm quyền lực của mình." Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Rồi một trưởng lao khẽ hừ nhẹ, nói: "Hay lắm. Nhưng chỉ nói thôi thì chưa đủ. Vấn đề là, ngươi có cách nào chứng minh hoặc xác thực được giả thuyết của mình không?" A Dạ Tạ khẽ cười: "Có." A Dạ Tạ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao xuyên qua không gian ngột ngạt trong phòng. "Nhưng con cần một cuộc điều tra sâu hơn về Nổ Vạ, và nếu được phép, con muốn đích thân tham gia." Cha hắn không đáp ngay. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua hắn, một tia hứng thú lóe lên nhưng vụt tắt nhanh chóng, thay vào đó là sự bình thản đến đáng sợ. "Dựa vào đâu mà con nghĩ mình có thể tự mình điều tra?" Giọng ông trầm thấp, pha lẫn một chút dò xét. A Dạ Tạ không né tránh, hắn chậm rãi đáp, từng chữ đều mang theo trọng lượng: "Vì con có cách để chứng minh giả thuyết của mình." Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua những trưởng lão và họ hàng đang lặng lẽ quan sát, chờ xem hắn sẽ tiếp tục thế nào. "Công nghệ của Nổ Vạ có nhiều điểm tương đồng với nghiên cứu của chúng ta. Điều đó chứng tỏ hai bên đang cùng hướng đến một mục tiêu, hoặc..." Hắn nhấn mạnh, "bọn họ biết về thần biến nham." Không khí trong phòng trầm xuống một nhịp. Một số trưởng lão trao đổi ánh mắt, có người cao mày, có người thoáng biến sắc. A Dạ Tạ tiếp tục: "Nếu con có thể tham gia vào việc nghiên cứu thần biến nham, con sẽ có cơ hội so sánh, đối chiếu với công nghệ của Nổ Vạ. Khi đó, chúng ta không chỉ xác định được mục tiêu của họ mà còn hiểu rõ hơn về chính mình, về thứ mà gia tộc chúng ta thật sự đang theo đuổi." Hắn ngước lên, ánh mắt đối diện thẳng với cha mình: "Con muốn biết sự thật về mục đích thật sự của gia tộc này." Lần này, cha hắn im lặng lâu hơn. Những ngón tay ông nhẹ gõ lên tay vị ghế, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc một nước cờ. Cuối cùng, một nụ cười nhạt, khó mà đoán được là tán thưởng hay khinh miệt, thoáng lướt qua môi ông. Chương 142, gia tộc Kỳ Dị 2, chương 142, gia tộc Kỳ Dị 2, từ thời xa xưa, giữa những ngọn núi tĩnh mịch của vùng Izumo, tồn tại một gia tộc mang tên Kỳ Dị. Gia tộc này không chỉ nổi danh bởi những chiến binh dũng mãnh mà còn bởi một báu vật linh tiên thần biến nham, Xỉn Tần Gan, một hòn đá cổ xưa tỏa sáng trong bóng tối. Có truyền thuyết kể rằng thần biến nham chính là một phần của viên đá mà thần sợ sạn đủ dùng để chế tạo thanh kiếm cỡ xạ nạt huyền thoại. Khi chém chết con rắn giả mạ tạ no họ Dori, vị thần đã lấy một viên đá từ trong thân rắn và rèn nên thanh kiếm thiên giới. Nhưng không ai biết rằng, một mảnh nhỏ đã rơi xuống trần gian, trở thành thần biến nham của gia tộc Kỳ Dị. Lịch sử của gia tộc đã ghi lại, viên đá này rơi xuống từ bầu trời vào một đêm trăng tròn, khi bầu trời rực lửa bởi cơn thịnh nộ của Amaterasu, nữ thần mặt trời. Một mảnh nhỏ của thần quang đã lạc xuống trần thế, và gia tộc Kỳ Dị chính là những người đầu tiên tìm thấy nó. Họ tin rằng đây là hiện thân của thần linh, là cánh cửa nối liền nhân giới và thiên giới. Ban đầu, thần biến nham chỉ được tôn thờ như một linh vật, nhưng sự kiện chấn động liên quan đến một cậu bé tên Mọ Mổ Tạ Rộ đã làm thay đổi mọi thứ. Vào một ngày trăng tròn, sau buổi tế lễ trang nghiêm, tất cả mọi người rời khỏi ngôi đền chứa thần biến nham. Nhưng không ai hay biết rằng một cậu bé hiếu động đã vô tình bị bỏ lại phía sau. Mọ Mổ Tạ Rộ, đứa trẻ tinh nghịch ấy đã bị nhốt trong đền suốt một tháng. Đến khi cánh cửa được mở ra, thay vì một thân xác héo mòn vì đói khát, Mọ Mổ Tạ Rộ xuất hiện khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cậu bé kể rằng mình đã trò chuyện với một con khỉ và một con chim, nhờ chúng kiếm thức ăn và nước uống. Điều đó là không thể, không ai ngoài Kỳ Dị có thể vào ngôi đền, và không hề có dấu hiệu của loài vật nào bên trong. Chính khoảnh khắc đó, gia tộc nhận ra một sự thật kinh hoàng khác. Thần biến nham không chỉ là một hòn đá tỏa sáng mà còn có khả năng thức tỉnh những năng lực phi thường. Mộ Mộ Tạ Dụ là người đầu tiên minh chứng điều đó, cậu đã có được khả năng giao tiếp với muôn loài. Từ sự kiện ấy, gia tộc Kỳ Diệu bắt đầu thử nghiệm nghi thức thức tỉnh cho những đứa trẻ có dòng máu thuần khiết nhất trong gia tộc. Thế nhưng, món quà từ thần linh không phải lúc nào cũng mang đến điều tốt đẹp. Một số người trở thành thiên tài, sở hữu năng lực vượt xa giới hạn con người. Có người có thể nghe được những âm thanh từ cõi linh hồn, có người có thể điều khiển gió, thậm chí có người có thể đọc được tâm trí người khác. Nhưng cũng có những kẻ không may mắn, cơ thể họ bị bào mòn đến mức héo rũ, tâm trí họ rơi vào hỗn loạn hoặc tệ hơn, họ không thể sống sót sau nghi lễ. Dần dần, gia tộc Kỳ Diệu nhận ra rằng sự thức tỉnh không đơn thuần là một món quà, mà là một cuộc đánh cược với số phận. Những kẻ mạnh mẽ sẽ trở thành huyền thoại, còn những kẻ yếu ớt sẽ bị chính năng lực nuốt chửng. Dù phải đánh đổi bằng những sinh mạng nhỏ bé, gia tộc Kỳ Diệu chưa từng do dự trước nghi thức thức tỉnh. Bởi lẽ, quyền năng mà thần biến nham mang lại là quá vĩ đại, một món quà từ thần linh mà không ai có thể khước từ. Nhờ vào sức mạnh đó, gia tộc Kỳ Diệu nhanh chóng trỗi dậy, vượt xa mọi thế lực khác trong suốt dòng chảy lịch sử Nhật Bản. Họ len lỏi vào từng trang sử, từ những trận chiến huyền thoại của các xà mù gì cho đến những âm mưu trốn triều đình. Trong bóng tối, họ thao túng quyền lực, ngoài ánh sáng, họ trở thành những anh hùng bất bại. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thần biến nham vẫn tiếp tục tỏa sáng, không còn là một thánh tích tuyệt thiết, mà là ngọn đèn soi đường cho tham vọng không đáy của gia tộc Kỳ Diệu. Những kẻ dám chạm tay vào nó sẽ bước lên đỉnh cao của nhân loại, hoặc chìm sâu vào vực thẳm của bóng tối. Chiếc xe lướt êm trên con đường phủ bóng đèn động, phản chiếu ánh sáng lên tấm kính tối màu. Bên trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ màn hình nhảy múa trên gương mặt Azata. Hắn đang đọc tài liệu mật về lịch sử gia tộc Kỳ Diệu, một bản ghi chép mà đáng lý ra, ngay cả thiếu chủ như hắn cũng không dễ dàng tiếp cận. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác. Dòng chữ hiện lên trước mắt hắn, kể về một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn lịch sử gia tộc. Một vị tộc trưởng đặc biệt, mang trong mình năng lực ngoại cảm hiếm có. Chỉ cần chạm vào một vật thể, ông có thể nhìn thấu quá khứ hoặc tương lai của nó. Với sự tò mò của tuổi trẻ, ông đã đặt tay lên thần biến nham, viên đá bí ẩn đã giúp gia tộc Kỳ Diệu hưng thịnh suốt bao thế hệ. Khoảnh khắc tiếp xúc với nó, cơ thể ông run rẩy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Vì ông thấy rằng dù là trong quá khứ hay tương lai, viên đá này luôn gắn liền với sự hủy diệt. Đâu đó trong dòng thời gian, đã có rất nhiều sự sống bị hủy diệt vì nó. Nhưng gia tộc Kỳ Diệu đã không né tránh nỗi sợ hãi ấy. Họ chọn đối diện với nó, thậm chí còn đi xa hơn bao giờ hết. Họ phá bỏ mọi cấm kỵ, đưa nghiên cứu thần biến nham lên một tầm cao mới, dùng nó để phát triển công nghệ năng lượng và sinh học đột phá. À dạ ta nhíu mày, đóng tập tài liệu lại. Hắn không phải kẻ dễ bị lung lay bởi những câu chuyện mang màu sắc thần bí, nhưng rõ ràng có điều gì đó rất không ổn. Trong đầu hắn vang lên giọng của Mỹ Dạ Tạ. Em có hiểu không? Cái mà họ nhìn thấy không phải là những viễn cảnh mơ hồ, mà là sự thật. Và có lẽ, gia tộc này không quá ngu ngốc mà giữ lại những điều luật kia. Vậy theo chị, vị tộc trưởng đó đã thấy gì? Hủy diệt đó là gì? Liệu nó có liên quan đến việc lạm dụng năng lực của thần biến nham không? Mỹ Dạ Tạ trầm ngâm, rồi cất giọng chậm rãi. Không, chị không nghĩ vấn đề là do năng lực của viên đá. Nếu nó nguy hiểm đến mức đó, gia tộc Kỳ Diệu đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhưng nếu họ vẫn đứng vững, thậm chí phát triển mạnh hơn thì chứng tỏ mối nguy thật sự không phải là viên đá mà là nguồn gốc của nó. À dạ tạ thoáng dùng mình. Ý chị là nó đến từ ngoài vũ trụ. Đúng vậy. Cái mà vị tộc trưởng đó thấy có thể không phải là một tai họa do con người gây ra, mà là thứ đến từ nơi viên đá này thuộc về. Một thứ gì đó ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Chị đang ám chỉ thứ gì? Một thiên thạch. Một sinh vật ngoài hành tinh. Nếu là một thiên thạch, nhân loại có thể dễ dàng phát hiện ra và phá hủy nó bằng công nghệ hiện tại. Không có chuyện một mảnh thiên thạch có thể hủy diệt nhân loại mà đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện. Bị Dạ Tạ cười khẽ, đây ẩn ý ạ Dạ Tạ, em nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu tất cả chỉ đơn thuần là một thiên thạch, vậy tại sao gia tộc chúng ta lại che giấu sự thật này suốt hàng thế kỷ? Chỉ riêng việc viên đá này có thể thay đổi con người đã đủ chứng minh nó không phải vật chất bình thường. Và nếu có thứ gì đó mạnh hơn cả viên đá này, thì loài người có đủ khả năng chống lại không? Ạ Dạ Tạ im lặng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy bây giờ phải làm gì? Cứ tham gia vào các dự án nghiên cứu của gia tộc trước đã. Em cần có quyền tiếp cận những tài liệu quan trọng hơn. Và sau đó, dùng danh nghĩa gia tộc để tiếp cận Nova. À dạ ta nhíu mày. Nova? Phải. Em không nhận ra sao? Công nghệ của bọn họ quá giống với những gì chúng ta đang nghiên cứu. Nếu họ cũng có một viên thần biến nham, thì có thể họ cũng đã biết được điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Chị cá rằng đó chính là lý do họ gấp rút xây dựng thành phố ngầm. Chị nghĩ bọn họ đang chuẩn bị cho ngày tận thế. Không chỉ là nghĩ. Chị tin chắc 8, 9 phần là như vậy. À dạ ta hít một hơi sâu. Vậy tiếp theo chúng ta nên tiếp cận họ và lợi dụng họ. Đúng vậy. Gia tộc Kỳ Diệu mạnh, nhưng vẫn bị giam cầm trong lề lối cũ kỹ. Nếu em muốn thực sự có được quyền lực, em phải có thứ gì đó mà ngay cả bọn họ cũng không thể kiểm soát. Nếu em có thể làm được thì chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào gia tộc này nữa. À dạ ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn không phủ nhận rằng lời của Mỹ Dạ Tạ có lý. Nếu những gì chị ấy nói là đúng, thì hắn không còn thời gian để do dự nữa. Nếu nổ vạ đã gấp rút chạy, thì ta không có lý do gì để do dự hơn nữa. Chương 143, Lý Chấn Tiên chương 143, Lý Chấn Tiên rừng sâu khẽ hát bản tình ca, sương sớm vương mềm cành lá ngả. Gió cuốn hương rừng trong tĩnh lặng, ngàn cây xanh thẳm bóng chăn hòa. Mạch suối reo vui theo năm tháng, đá rêu phủ kín những đường xa. Đàn chim cất tiếng ngân trời rộng, vạn vật giao hòa giữa sắc hoa. Màn sương mỏng bảng lảng vắt qua những tán cổ thụ, như một dải lụa huyền ảo vương trên cánh rừng giả vân nam. Ánh nắng sớm xuyên qua cái lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên thảm rêu xanh mượt, nơi những giọt sương còn đọng lại lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Dòng suối len lỏi qua khe đá, nước trong vắt phản chiếu bầu trời, hòa cùng bản hòa ca của thiên nhiên. Tiếng côn trùng rì rả, tiếng chim hót vang vọng như những khúc nhạc ngân nga giữa núi rừng. Không khí ẩm ướt thấm đẫm hương vị của đất, mùi gỗ mục trộn lẫn với hương phấn hoa nhẹ nhẹ, tạo nên một mùi thơm nguyên sơ, thuần khiết như chính hơi thở của rừng. Một cánh bướm xanh biếc khẽ đậu trên nhành cây, vỗ nhẹ đôi cánh như một vũ công đang trình diễn điệu múa mộng mơ. Xa xa, đàn khỉ đu mình thoăn thoắt qua từng tán lá, đôi mắt tinh anh dõi theo đàn bẹ sặc sỡ đang bay lượn, để lại trong không trung những tiếng kêu vang vọng như lời gọi của đại ngàn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một thân ảnh cao lớn di chuyển như một bóng ma, len lỏi qua từng bụi cây, từng mô đất gồ ghề mà không để lại chút dấu vết nào. Lý Chân Thiên, gã thợ săn lão luyện, người đàn ông bước sang tuổi 40 với vóc dáng vạm vỡ và cơ bắp rắn chắc như thép bội. Làn da rám nắng hằn sâu những dấu vết của thời gian và cuộc sống hoang dã. Ánh mắt ông sắc bén, lạnh lùng, mang theo sự kiên định tuyệt đối của kẻ không chấp nhận sai sót. Từ sau một gốc cây lớn, ông chậm rãi hạ thấp người, thường cử động chính xác đến tuyệt đối như thể được đo đạc cẩn thận. Cách đó 30 mét, một con heo rừng to lớn đang cặm cụi dưới đất tìm thức ăn. Đôi tai nó bỉnh lên theo bản năng cảnh giác, nhưng chưa đủ để nhận ra cái chết đang rình rập. Lý Chấn Tiên khẽ hít một hơi thật sâu. Hơi thở ông chậm rãi, có kiểm soát, từng thớ cơ căng già sẵn sàng như một cỗ máy được mài giũa đến mức hoàn hảo. Gió nhẹ thổi từ hướng đông nam, mang theo hơi ẩm từ con suối gần đó, một dấu hiệu tốt. Ông không bao giờ chấp nhận sự may rủi, nhưng nếu có thể tận dụng thiên nhiên, ông sẽ không do dự. Siết chặt dây cung, từng ngón tay ông trượt dọc theo thân cung bằng gỗ lim cứng cáp, một vũ khí được ông tự tay chế tác với độ chính xác tuyệt đối. Dây cung căng ra, không hề rung động dù chỉ một chút, bởi vì ông không cho phép điều đó xảy ra. Một thợ săn giỏi không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần sự tỉ mỉ đến mức khắc nghiệt. Một sợi dây cung dao động có thể khiến mũi tên lệch đi vài phân và đối với ông, đó là sự thất bại. Ánh mắt ông tập trung, hơi nheo lại, nhắm thẳng vào vùng cổ con heo rừng. Ông có thể bắn vào đầu nó, nhưng như thế là quá đơn giản. Một cú bắn vào động mạch cổ sẽ khiến con thú gục ngay tức khắc mà không vùng vẫy. Không đau đớn, không phí phạm một chút sức lực nào. Vút. Mũi tên rời khỏi dây cung với một lực kinh hoàng, xé toạc không gian trong một tích tắc. Con heo rừng chỉ kịp giật mình, đôi mắt trợn trừng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì máu đã phun thành một vòi nhỏ từ cổ nó. Nó lảo đảo vài bước, cố gắng chạy nhưng chỉ sau hai giây ngắn ngủi, đôi chân nó khuỵu xuống. Một cái chết sạch sẽ, nhanh gọn. Lý Chấn Tiên đứng dậy, bước về phía con mồi với gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Không có sự phấn khích, cũng chẳng có sự hài lòng vì đây là điều ông phải làm, và ông đã làm đúng như mong đợi. Khi có ai đó khen ngợi rằng ông là thợ săn giỏi nhất, ông chỉ cau mày, gằn giọng. Giỏi cái gì? Đây chỉ là chuyện bình thường. Nhưng sự thật là ông không ghét những lời khen. Ông chỉ ghét những lời khen chưa xứng đáng. Nếu có ai đó tâng bốc ông một cách qua loa, ông sẽ lập tức nổi nóng. Nhưng nếu một người thực sự hiểu được sự hoàn hảo trong mỗi cú bắn của ông, có lẽ ông sẽ im lặng, khẽ gật đầu một sự thừa nhận ít ỏi, nhưng chân thành. Ông cúi xuống, kiểm tra vết thương của con heo rừng. Không có sai sót. Như mọi lần. Ở một nơi khác, mặt trời chưa đứng bóng, vậy mà nhóm tuyển dụng của tập đoàn Nova đã mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất, gương mặt ai nấy đều hẳn rõ vẻ chán nản. Họ không thể tin nổi rằng trong khi các nhóm khác đang ngồi máy bay hạng thương gia đến những thành phố hiện đại để tuyển dụng nhân tài trong những tòa nhà chọc trời, thì họ những chuyên viên tuyển dụng danh giá lại phải lọ mọ băng rừng lội suối, ngụp lặn trong bùn đất như dân khai thác than thời xưa. Má ơi, tôi tưởng mình đi tuyển dụng, ai dè đi cắm trại sinh tồn luôn rồi. Một nhân viên thở dài, cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch vì bùn ra khỏi vũng lầy. Chưa đâu, phía bên kia còn đoạn dốc phải leo nước kia. Một người khác kêu lên đầy thê lương, nhìn con đường đất đỏ phía trước mà như muốn bật khóc. Chiếc xe máy bám đầy bùn, bánh xe kẹt cứng trong hố nước, động cơ rền rĩ yếu ớt như muốn dây chết. Trường nhóm, một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ vì công việc, đứng chống nạnh nhìn cả đội mà chỉ biết lắc đầu. Ông đã động viên hết sức, thậm chí còn hứa sẽ có thưởng nếu việc tuyển dụng thuận lợi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, ngay cả một cái bánh trưng ăn Tết cũng chẳng thể kéo tinh thần cả nhóm lên nổi. Rồi sao đây? Xe này mà không lôi ra thì tụi mình ở luôn trong rừng à? Ngay lúc ấy, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Từ xa, một người nông dân thong thả bước tới, tay dắt theo một con trâu béo tròn, bộ lông đen bóng phản chiếu ánh nắng buổi sáng. Ông dừng lại bên đường, chống tay lên hông, ánh mắt đầy thú vị lướt qua cảnh tượng trước mặt. Một nhóm đàn ông mặc vest lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, mặt mày nễ ngại mồ hôi, đang loay hoay bên chiếc xe máy mắc kẹt trong vũng bùn sâu hoắm. Ông bật cười sảng khoái. Các chú, các bác làm gì mà khổ sở thế? Một người trong nhóm nhanh nhảu ngẩng lên, ánh mắt như bắt được vàng. Xe kẹt bùn, bác ơi, kéo mãi không ra. Người nông dân không nói nhiều, chỉ gật gù một cái rồi vỗ nhẹ vào lưng con trâu. Hiểu ý chủ, con vật chậm rãi tiến lên, đôi mắt hiền lành nhưng thân hình vững chãi như một khối cơ bắp di động. Sau một lát thao tác, sợi dây thừng được buộc chặt vào khung xe, từng vòng nút thắt siết chặt. Ông nông dân khẽ huýt sáo, bàn tay thô ráp kéo nhẹ dây cương. Con trâu hơi lùi lại lấy đà, đôi chân cắm chặt xuống nền đất. Một giây hai giây, rụt. Chiếc xe máy bỗng như bị một bàn tay khổng lồ nhấc đồng, trượt khỏi vũng bùn một cách nhẹ nhàng. Cả nhóm đứng sững, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mặt, trái ngược hoàn toàn với cảnh lăn lê bò toại suốt nửa tiếng đồng hồ trước đó. Người nông dân cười hề hề, vỗ về con trâu một cái. Thế mới biết, nhiều khi không cần sức người, cứ nhờ sức trâu là xong. Cả nhóm bật cười theo, vừa ngượng vừa khâm phục. Một người hào hứng chạy tới, vỗ mạnh lên vai ông nông dân. Bác đúng là cứu tinh. Mà châu bác khỏe thật đấy. Ông xua tay, cười khà khà. Khỏe đâu mà khỏe, con này nó chỉ bình thường thôi. Mọi người nhanh chóng cảm ơn người nông dân, tiện thể hỏi thăm đường về làng. Khi nghe đến cái tên Lý Chấn Thiên, ông nông dân nhíu mày suy nghĩ. Lý Chấn Thiên? Trong làng này đâu có ai tên vậy? Cả đội chết lặng. Một người hoảng hốt. Không lẽ đi sai làng? Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi nói hết đã. Người nông dân phì cười. Tên này thì không có, nhưng người có cái tướng như mấy chú tạ thì có đấy. Một gã thợ rèn to xác, mặt mũi lúc nào cũng cau có như vừa mất tiền đấy. Trường nhóm thở phào, gật đầu cảm ơn rồi cùng cả đội theo ông nông dân về làng. Khi đến nơi, trước mặt họ là một ngôi nhà đơn sơ nhưng chắc chắn, xung quanh bày đầy dụng cụ rèn và mấy thanh sắt nặng trịch. Nhưng có một vấn đề, chủ nhân của ngôi nhà không có ở đây. Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang trưởng nhóm. Giờ sao xếp? Ông hít một hơi dài, mắt nhìn lên trời xanh, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Lý Chấn Thiên ơi, ngài đang ở cái xó xỉnh nào trong cái rừng bị quái này thế? Đúng lúc đó thì từ con đường mòn dẫn vào làng, một thân hình cao lớn xuất hiện, vác trên vai xác một con heo rừng đen tuyền, lông vẫn còn bết bùn đất. Cơ bắp quần quần dưới lớp áo vải cũ, mồ hôi còn vương trên trán, đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông quét một lượt đám người lạ mặt đang đứng trước nhà mình. Người nông dân dẫn đường chỉ tay về phía người đàn ông kia, giọng phấn khởi. Đây, Nghi, chủ căn nhà này, cũng là thợ rèn và thợ săn giỏi nhất làng. Những nhân viên tuyển dụng vốn đã mệt mỏi sau chặng đường gian nan, nay như được tiếp thêm hy vọng khi nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng này. Họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, quần áo dù lấm lem bùn đất nhưng tư thế đứng thẳng hơn, ánh mắt mong đợi hơn. Thế nhưng, ngay khi đặt con heo rừng xuống đất với một tiếng bịch nặng nề, người đàn ông tên Nghi không hề tỏ ra vui vẻ hay thân thiện. Ngược lại, ông nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Mấy người là ai? Đứng trước nhà tôi làm gì? Giọng nói khàn khàn, pha chút âm sắc miền núi, mang theo sự cảnh giác lẫn bực dọc rõ ràng. Trường nhóm hít sâu một hơi, cố gắng lấy phong thái chuyên nghiệp nhất có thể giữa hoàn cảnh lấm lem này, bước lên một bước và cúi đầu lịch sự. Xin chào ông Nghi, chúng tôi là đội ngũ tuyển dụng của tập đoàn Nova. Hôm nay đến đây là để tìm một người tên là Lý Chấn Thiên. Như một cơn gió lạnh quét qua, ánh mắt của Nghi khẽ tối lại. Dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ, nhưng cả nhóm nhân sự nổ bạ đều tình ý nhận ra. Người đàn ông này biết cái tên đó. Nghi im lặng trong giây lát, ánh mắt thoáng lướt qua từng người trong nhóm, đánh giá cẩn thận từ biểu cảm đến thái độ của họ. Cuối cùng, ông trầm giọng hỏi, tìm hắn làm gì? Trường nhóm càng thêm chắc chắn giả thuyết của mình, càng cẩn trọng hơn. Hắn hít một hơi sâu, cúi đầu một lần nữa, lần này giọng nói thêm phần trang trọng. Thật xin lỗi vì sự đường đột và không chỉnh chu này. Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của một cổ đông trong tập đoàn, với mong muốn tuyển dụng ông Lý Chấn Thiên. Im lặng. Dưới ánh nắng nhạt dần của buổi sáng, khuôn mặt của người đàn ông tên Nghi trở nên khó đoán. Dù ông không nói gì ngay lập tức, nhưng cả nhóm nổ bạ có thể cảm nhận được bầu không khí như đặc quấn lại. Tập đoàn nổ bạ. Dù ông sống ẩn giật trong ngôi làng này đã nhiều năm, nhưng những tin tức về thế giới ngoài kia vẫn lọt vào tai. Nổ bạ là tập đoàn khuynh đảo thế giới với những phát minh chấn động, là nơi mà những con người thiên tài nhất đang tụ hội. Nhưng điều gì khiến họ tìm đến tận đây, tận rừng sâu này, để tìm ông? Không biết. Lý Chấn Thiên nhún vai, giọng điệu dửng dưng, rồi xoay người định bước vào nhà. Khoan đã. Giọng của trưởng nhóm vang lên đầy gấp gáp. Nghi khựng lại, nhưng không quay đầu. Trưởng nhóm biết mình không thể để ông rời đi như thế, bèn nhanh chóng nói ra một câu duy nhất. Một câu khiến người đàn ông cao lớn kia bỗng đứng chôn chân tại chỗ. Mặt trời dần lên cao, bóng của Nghi dần kéo dài trên nền đất. Cả đội nổ và nín thở, dõi theo từng cử động của ông. Bàn tay đang nắm lấy cánh cửa gỗ khẽ siết chặt. Bả vai rắn rỏi khẽ run lên. Lý Chấn Thiên, người đàn ông từng dạn dày sương gió, chưa từng nao núng trước bất kỳ điều gì. Giờ đây lại đứng yên, như thể có thứ gì đó đã xuyên thẳng vào tâm trí ông, khiến ông không thể bước tiếp. Sau chương này thì quá trình đẩy nhanh tiến độ sẽ được diễn ra. Mọi người cũng đừng thắc mắc quá tại sao tác lại đẩy nhanh. Cơ bản là để kịp tiến độ mà thôi. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 144, chuyên mục điểm tuần. Chương 144, chuyên mục điểm tuần. Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin điểm tuần của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuần qua, thế giới đã chứng kiến một cơn địa chấn công nghệ mang tên Nổ Bạ Xà Đùm. Và Việt Nam chính là tâm điểm của cơn địa chấn đó. Màn hình lớn phía sau liên tục thay đổi, hiển thị trang bìa của các tờ báo danh tiếng. Nổ Bạ Xà Đùm, sự trỗi dậy của một siêu cường công nghệ. Phái nạ CEO Anh, Việt Nam trở thành trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ mới. BBC News, hàng loạt chính phủ cấp tốc cử phái đoàn tới thủ đô Việt Nam. Họ đang tranh giành điều gì? The Guardian, máy quay chuyển hướng, ghi lại cảnh tượng sân bay quốc tế chật kín người. Các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới đổ về, hàng loạt chuyến bay quốc tế trong tình trạng quá tải. Khách sạn tại thủ đô kín phòng, các nhà báo quốc tế tất bật liên lạc, san tin. Không khí thủ đô dường như đang bùng nổ bởi làn sóng quan tâm chưa từng có dành cho một tập đoàn công nghệ Việt Nam. Biên tập viên, giọng đầy hào hứng nói, chúng ta đang sống trong một thời khắc lịch sử. Nova Xà Đùm, một tập đoàn công nghệ từ Việt Nam, đã khiến cả thế giới phải dõi theo. Sau sự kiện triển lãm công nghệ của Nova Xà Đùm vào tuần trước, làn sóng chấn động lập tức lan rộng. Những sản phẩm và giải pháp mà Nova Xà Đùm công bố không chỉ vượt xa công nghệ hiện tại, mà còn đặt ra một cột mốc mới cho ngành công nghệ toàn cầu. Các chính phủ, tập đoàn lớn và giới học giả đang đổ xô đến Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thậm chí tranh giành quyền tiếp cận những phát minh đột phá. Màn hình tiếp tục trình chiếu hình ảnh những tòa nhà văn phòng sáng đèn suốt đêm, nơi các cuộc họp kín liên tục diễn ra. Các chính khách, doanh nhân, chuyên gia công nghệ tất bật trao đổi, phân tích tác động của sự kiện này. Người dân thủ đô cũng không ngừng bàn tán về Nổ Bạ Xà Đùm, về một tương lai nơi Việt Nam có thể trở thành cường quốc công nghệ thực thụ. Biên tập viên, chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai đầy hứa hẹn. một tương lai nơi Việt Nam không còn chỉ là một trung tâm sản xuất, mà là một điểm đến chiến lược của ngành công nghệ cao. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức. Việt Nam phải đối mặt với áp lực từ các cường quốc công nghệ khác, những tập đoàn lớn muốn chi phối thị trường. Sự cạnh tranh khốc liệt có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu chúng ta không có chiến lược vững chắc. Những cuộc thảo luận giữa các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách liên tục diễn ra. Song song đó là những câu hỏi lớn. Làm thế nào để Việt Nam khai thác tối đa lợi ích mà không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh? Làm sao để thu hút đầu tư mà vẫn giữ vững chủ quyền công nghệ? Trong tuần qua, một loạt máy bay chuyên chở phái đoàn Mỹ đã đỗ tại sân bay quân sự Gia Lâm, thể hiện rõ sự nghiêm túc của Mỹ trong cuộc đàm phán này. Phóng viên đặc biệt tại Washington cho biết, Mỹ muốn đảm bảo họ là nước đầu tiên và được ưu tiên tiếp cận công nghệ Nova. Để đạt được mục tiêu này, họ đã đưa ra hàng loạt đề xuất mạnh mẽ, từ hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh khu vực, đến cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án công nghệ tại Việt Nam. Dù không nói rõ nhưng Mỹ cũng ngầm cảnh báo Việt Nam về nguy cơ từ Trung Quốc và Nga, cho rằng hai nước này có thể lợi dụng công nghệ Nova để gây bất ổn toàn cầu. Trên không gian mạng hiện giờ hợp nhất không phải là các giả mạo Sobis, mà là lời đề nghị đến từ phái đoàn Mỹ đối với tập đoàn Nova. Mỹ sẵn sàng chia sẻ công nghệ không gian và quốc phòng để đổi lấy độc quyền công nghệ Nova trong 3 năm. Điều đó cho thấy thái độ nhượng bộ và xem trọng của Mỹ đối với sự kiện lần này. Bên cạnh đó, phái đoàn Trung Quốc tiến vào thủ đô. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn Sèn Lòng tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, cùng các quan chức quân đội cấp cao có mặt tại cuộc gặp kín với chính phủ Việt Nam. Không kém cạnh Mỹ, Trung Quốc đã nhanh chóng đưa ra lời đề nghị hợp tác chiến lược với Việt Nam và Nova sản đùm. Họ cam kết xây dựng các khu công nghiệp Nova tại Trung Quốc, tạo điều kiện cho Việt Nam mở rộng sản xuất công nghệ. Đồng thời, họ đề xuất thành lập liên minh công nghệ AU nhằm đối trọng với phương Tây. Trung Quốc cũng cảnh báo rằng nếu Việt Nam hợp tác với Mỹ hoặc EU quá sâu, sẽ có áp lực từ phương Tây. Điểm nhấn quan trọng trong đề nghị của Trung Quốc là lời đề nghị về hiệp ước chung sức phát triển AI cùng dược phẩm. Trong đó Việt Nam và Nova sẽ có quyền kiểm soát thị trường AI của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc cam kết bảo vệ Việt Nam trước áp lực quốc tế. Trung Quốc không giống như Mỹ, có phần vội vàng. Họ dùng chiến lược lâu dài, muốn tạo dựng một mối quan hệ bền vững với Việt Nam. Vì người thân xa cũng không bằng láng giềng gần. Họ có thời gian và vị trí địa lý thuận lợi hơn Mỹ. Chưa kể đến lịch sử của hai nước cũng có mối liên hệ với nhau, dù quá khứ không mấy đẹp. Nhưng đó là quá khứ, biết đâu tương lai sẽ tốt hơn. Cùng thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, CEO tập đoàn năng lượng hàng đầu và các quan chức tình báo GRU đích thân đến thủ đô trực tiếp làm việc với chính phủ. Không giống như Mỹ và Trung Quốc, Nga tập trung vào lĩnh vực quân sự và năng lượng. Họ đề xuất hợp tác trong việc phát triển công nghệ quân sự, từ máy bay chiến đấu, tên lửa đến hệ thống phòng thủ không gian. Ngoài ra, Nga cũng đưa ra lời mời Nova xạ nổ tham gia phát triển năng lượng hạt nhân. Việc Nga không mấy hứng thú với những công nghệ khác như y dược, sinh học, AI, khiến các nước khác có phần hoài nghi là Nga đã có thỏa thuận riêng với Việt Nam. Đặc biệt là lời đề nghị của Nga, nó đã gây nên sự chú ý rất lớn đối với giới truyền thông và chính phủ các nước. Vì Nga tuyên bố họ sẵn sàng chia sẻ hệ thống vệ tinh quân sự, giúp Việt Nam có hệ thống phòng thủ không gian. Đồng thời, họ sẽ chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược hàng đầu trong các dự án quân sự, năng lượng và công nghệ. Rõ ràng, Nga không muốn đứng ngoài cuộc đua công nghệ Nova. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đưa ra mong muốn trở thành đối tác ưu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Họ đề xuất hợp tác sản xuất linh kiện Nova tại châu Á, hỗ trợ công nghệ bán dẫn, đồng thời cam kết cung cấp nguồn vốn cho các startup công nghệ tại Việt Nam. Đặc biệt Nhật Bản và Hàn Quốc sẵn sàng tài trợ hoàn toàn một thành phố công nghệ Nova tại Việt Nam. Đây có thể là lời đề nghị hấp dẫn nhất cho Việt Nam và tập đoàn Nova, nếu họ muốn đi theo con đường phát triển công nghệ mà không dính líu quá nhiều đến các cuộc xung đột chính trị. Trước những sức ép từ các cường quốc, chính phủ Việt Nam vẫn giữ thái độ trung lập. Việt Nam không có ý định tham gia vào bất kỳ phe cánh nào mà sẽ tự quyết định con đường phát triển của mình. Khi cơn sốt về các phái đoàn ngoại giao chưa hạ nhiệt, một tin tức còn gây chấn động hơn nữa đã nổ ra. Gia tộc Lạm Cả Stơ, một trong những thế lực tài phiệt quyền lực nhất thế giới, vừa chính thức công bố hợp tác toàn diện với Nova sản đùm. Sự kiện này lập tức tạo ra một làn sóng dữ dội, làm rung chuyển không chỉ giới tài chính mà còn cả chính trị quốc tế. Hàng loạt kênh báo từ chính thống đến lá cải đều hiển thị hình ảnh bản thông cáo chính thức từ tập đoàn Nova và gia tộc Lạm Cả Stơ, kèm theo logo của cả hai tổ chức. Không có quá nhiều chi tiết được tiết lộ, nhưng nội dung ngắn gọn của thông cáo đã đủ để khiến cả thế giới dậy sóng. Tập đoàn Nova xã đùm và gia tộc Lạm Cả Stơ chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện. Chúng tôi cam kết xây dựng tương lai dựa trên những nền tảng vững chắc về công nghệ, tài chính và hệ thống sản xuất toàn cầu. Chỉ trong vòng một giờ sau khi thông tin này được công bố, thị trường tài chính toàn cầu lập tức phản ứng. Thị trường chứng khoán toàn cầu rung chuyển. Cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới lại một lần nữa đồng loạt sụt giảm, khi các nhà đầu tư lo ngại về một siêu liên minh mới có thể lấn át tất cả. Các tập đoàn dược phẩm cũng hoảng loạn khi một trong những công ty con của gia tộc Lạm Cả Stơ là Lạm Cả Stơ Phạ Mạ Sẽ Ủ Tỷ Cạn có thể sẽ là đối tác chính trong việc phát triển và phân phối tợ dọ tổ bị tạ. Giá cổ phiếu của các tập đoàn vũ khí và công nghiệp quân sự như Lockheed Martin, BAE Systems và Rolls-Royce cũng chao đảo. Giới quân sự lo lắng rằng nổ vạ xạ đùm với công nghệ tiên tiến sẽ khiến các hệ thống vũ khí truyền thống lỗi thời. Tập đoàn nổ vạ vốn đã có bước tiến lớn trong công nghệ năng lượng sạch và lưu trữ năng lượng. Sự hợp tác với Lạm Cả Stơ, vốn có hệ thống khai thác tài nguyên và sản xuất năng lượng toàn cầu, có thể thay đổi hoàn toàn cán cân thị trường. Các công ty dầu mỏ và năng lượng truyền thống tại Trung Đông, Nga và Mỹ lập tức tổ chức các cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tác động. Các ngân hàng lớn cũng đặt câu hỏi về trật tự tài chính thế giới. Vì gia tộc Lạm Cả Stơ vốn sở hữu hệ thống tài chính khổng lồ, có tầm ảnh hưởng đến các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính lớn. Nếu họ hỗ trợ nổ vạ xạ đùm mở rộng, liệu có thể xuất hiện một hệ thống tài chính song song, không chịu sự kiểm soát của Mỹ hay EU? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một kỷ nguyên công nghệ mới. Nếu nổ vạ xạ đùm và lạn cả sờ hợp tác lâu dài, rất có thể họ sẽ tạo ra một mạng lưới sản xuất và phân phối công nghệ không cần phụ thuộc vào các quốc gia hay tập đoàn truyền thống. Những công nghệ như tờ dọ tổ bị tạ, ai cấp cao, năng lượng sạch và vật liệu tiên tiến có thể sẽ chỉ có mặt trên thị trường thông qua hệ thống của họ. Các chuyên gia cho rằng, khi đó nổ vạ xạ đùm sẽ thực sự định hình nền kinh tế toàn cầu, quyền lực của các chính phủ có thể bị đe dọa. Những quốc gia không kịp thích nghi có thể bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Chương 145, tinh chế biến dị thạch. Chương 145, tinh chế biến dị thạch. Bầu trời đêm trên khu vực ngoại ô giờ đây bị xé toạc bởi những ánh đèn công suất lớn từ hàng chục giờ dồn quân sự bay tuần tra. Bên dưới, đoàn xe tải hạng nặng rầm rập lăn bánh trên con đường bê tông kiên cố, chở theo những khối thiết bị khổng lồ, được bao phủ bởi các tấm bạt quân sự đặc biệt. Những chiếc xe bọc thép chuyên dụng hộ tống đoàn xe, trong khi lực lượng bảo an trang bị súng tự động đứng dọc hai bên, mắt quét chặt mọi chuyển động khả nghi. Bên trong khu nghiên cứu của tập đoàn Nova, hàng loạt các tòa nhà kính đen bóng loáng vươn cao, phản chiếu ánh đèn mờ ảo của những biển báo cảnh báo tuyệt mật. Lối vào chính là một hệ thống kiểm tra sinh chắc học đa tầng, với camera nhận diện khuôn mặt, quét bóng mặt và cảm biến nhiệt, đảm bảo không ai có thể xâm nhập nếu không được cấp quyền. Hệ thống trung tâm của khu nghiên cứu Nova được xây dựng như một pháo đài khoa học tối tân. Những phòng thí nghiệm với vách kính chống đạn được gia cố bằng hợp kim tiên tiến, chạy dọc theo những hành lang dài bất tận. Sàn nhà được làm từ hợp chất bổ lì mở tốt nhất, khó có thể bị tổn hại. Hệ thống đèn LED thông minh thay đổi cường độ tùy theo nhịp sinh học của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc tối ưu nhất. Ở khu vực lõi trung tâm, một cỗ máy hình cầu khổng lồ được bao bọc bởi các vòng cuộn dây siêu dẫn, lơ lửng giữa không trung trong một buồng chân không, liên tục phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đây là một trong những dự án tối mật của Nova, một công nghệ mà nhiều chuyên gia thậm chí còn chưa thể hiểu hết được. Những con số không tưởng về độ bảo mật cũng là điều khiến nơi này trở thành bất khả xâm phạm. Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh giải tỏa toàn bộ khu vực xung quanh, trao toàn quyền sử dụng đất cho tập đoàn Nova. Mọi tuyến đường tiếp cận đều nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội và cảnh sát đặc nhiệm. Giờ dồn quân sự lơ lửng trên không, sẵn sàng khai hỏa nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu xâm nhập trái phép. Trước kia nơi này là thành quả từ thỏa thuận trao đổi công thức tự do tổ vị tạ tờ giữa Trần An cùng tiến sĩ vị tỏ với tập đoàn dược phẩm Dạ của Nga. Hiện giờ nó đã được tái cấu trúc lại sao cho phù hợp với tốc độ phát triển của tập đoàn. Trong những ngày gần đây, khu nghiên cứu liên tục chứng kiến sự mở rộng và nâng cấp hàng loạt thiết bị tối tân máy móc cỡ lớn. Được vận chuyển đến với sự hộ tống của quân đội, các đoàn xe bọc thép lăn bánh qua những cổng an ninh tầng tầng lớp lớp. Bảo an kiểm soát chặt chẽ từng kiện hàng, từ giờ dồn giám sát trên không đến những toán lính đặc nhiệm luôn trong trạng thái sẵn sàng. Bầu không khí nặng nề đến mức không một kẻ xâm nhập nào có thể bén mảng lại gần. Còn bên trong khu nghiên cứu là một quần thể kiến trúc hiện đại với các tòa nhà nghiên cứu vươn cao, những phòng thí nghiệm ngầm ẩn mình dưới lòng đất và cả những khu nhà ở tiện nghi dành riêng cho các nhà khoa học. Nova không chỉ xây dựng một trung tâm khoa học mà còn kiến tạo một môi trường sống tối ưu, đảm bảo rằng mỗi cá nhân làm việc ở đây đều có điều kiện tốt nhất để cống hiến và phát triển. Hệ thống an ninh của khu nghiên cứu đạt đến mức gần như bất khả xâm phạm. Ngoại trừ bảo mật bên ngoài, thậm chí ngay cả nội bộ và cả những nhân viên phục vụ tại đây cũng có thể là đặc vụ ngầm của tập đoàn. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Không một bí mật nào được phép rò rỉ ra bên ngoài. Dù cho tập đoàn Nova đang điên cuồng săn lùng nhân tài, nhưng điều đó không có nghĩa trở thành một phần của Nova là chuyện dễ dàng. Những bộ óc tinh hoa nhất thế giới đều phải trải qua một quá trình sàng lọc tỉ mỉ trước khi được bước chân vào khu nghiên cứu. Không chỉ có tài năng, họ còn phải vượt qua những bài kiểm tra đạo đức, những đánh giá tâm lý nhằm loại bỏ bất kỳ nguy cơ gián điệp nào. Chỉ những cá nhân thực sự xuất sắc mới có thể được chào đón. Và ngay cả khi đã gia nhập, họ vẫn phải chứng minh giá trị của mình trong hệ thống phân cấp nghiêm ngặt của tập đoàn. Hệ thống phân cấp trong khu nghiên cứu được tổ chức như sau. Nhà nghiên cứu cấp thấp những người mới bước vào thế giới khoa học của Nova. Họ thực hiện những nghiên cứu cơ bản, hỗ trợ các dự án lớn, thu thập và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, quyền hạn của họ vô cùng hạn chế. Họ không được tiếp cận thông tin mật, cũng không có quyền quyết định ngân sách hay hướng nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cấp cao những người có khả năng dẫn dắt nhóm thực hiện các dự án quan trọng và đề xuất điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu. Họ có quyền truy cập dữ liệu cấp trung và được cấp ngân sách cho nghiên cứu nhóm, nhưng vẫn bị giới hạn ở nhiều khía cạnh. Nhà khoa học chính những cá nhân nắm giữ nhiều dự án nghiên cứu, có vai trò cố vấn cho cấp dưới, phát triển các công nghệ cốt lõi và định hướng chuyên môn. Họ có quyền truy cập dữ liệu mật, đề xuất ngân sách lớn và thậm chí có thể phủ quyết các dự án cấp dưới nếu cần. Tiến sĩ và giám đốc nghiên cứu những người lãnh đạo các phòng thí nghiệm lớn. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, có quyền truy cập gần như toàn bộ dữ liệu và quyết định ngân sách cũng như phân bổ nguồn lực cho từng dự án. Hội đồng khoa học nhóm gồm những bộ não xuất sắc nhất, có nhiệm vụ kiểm duyệt và đánh giá các nghiên cứu quan trọng. Họ có quyền phủ quyết những nghiên cứu vi phạm đạo đức hoặc không hiệu quả, đồng thời truy cập toàn bộ dữ liệu tối mật của tập đoàn. Giám đốc công nghệ và khoa học người đứng đầu toàn bộ nghiên cứu và công nghệ của Nova. Họ định đoạt chiến lược dài hạn, kiểm soát toàn bộ ngân sách và có quyền dừng hoặc phê duyệt bất kỳ dự án nào. Không ai có thể thách thức quyền lực của họ trong tập đoàn. Phòng thí nghiệm trung tâm của tập đoàn Nova rực sáng bởi ánh đèn trắng lạnh, phản chiếu lên lớp kính trong suốt bao quanh buồng tinh lọc. Ở trung tâm, một viên biến dị thạch lơ lửng trong buồng từ trường, tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Những sóng dao động năng lượng phát ra từ viên đá làm không khí xung quanh rung lên nhẹ nhẹ như một giai điệu trầm lắng của vũ trụ. Trần An đứng bên ngoài lớp kính bảo vệ, ánh mắt sắc bén quan sát từng thông số hiển thị trên màn hình. Hắn hiện là giám đốc công nghệ của Nova, người trực tiếp giám sát toàn bộ nghiên cứu về biến dị thạch. Kế bên hắn là Victory ạ, cô nàng khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự hứng thú xen lẫn tò mò khi nhìn mấy nhà khoa học làm việc. Quy trình bắt đầu. Một nhà khoa học trong bộ áo khoác trắng ra lệnh. Hệ thống máy phân rã sóng tần số cao khởi động, tạo ra một lớp dao động vô hình bao quanh viên đá. Trong chớp mắt, khối biến dị thạch nứt vỡ thành vô số vi mảnh lơ lửng giữa không trung. Chuyển đổi tần số từ trường. Mức dao động 2,1 tesla. Một giọng nói vang lên từ hệ thống ai điều khiển. Lập tức, một từ trường cực mạnh được kích hoạt, kéo theo hàng trăm hạt năng lượng phát sáng thoát ra khỏi lớp vỏ đá. Những hạt này di chuyển hỗn loạn, một số tỏa ra ánh sáng đỏ rực, số khác xanh lục hoặc vàng kim. Nhưng tất cả đều không thể thoát ra khỏi màng từ trường có nhiệm vụ bắt giữ các hạt năng lượng bên ngoài. Trần An liếc nhìn thông số trên màn hình, rồi gật đầu nhẹ. Bước 2, cô lập và nhận diện. Nhà khoa học phụ trách ra lệnh. Cánh tay robot trong buồng thí nghiệm nhanh chóng triển khai các bộ quét phổ hạt, từng chùm tia sáng siêu vi chiếu vào các hạt năng lượng, xác định tần số dao động riêng của chúng. Những hạt mang năng lượng vượt mức an toàn ngay lập tức bị giam giữ trong các trường lực ổn định. Thật đáng kinh ngạc. Victory ạ khẽ thốt lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy màn trình diễn ấn tượng này. Nova đúng là không làm tôi thất vọng. Trần An không đáp lời cô, chỉ tập trung vào màn hình khi quy trình tinh lọc bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Kích hoạt từ trường lạnh. Một nhà nghiên cứu khác điều khiển hệ thống. Một lớp khí lạnh lan tỏa trong buồng, khiến các hạt không ổn định bị đóng băng và dần chậm lại. Sau đó theo dao động của tần số những hạt này lắng xuống. Những hạt còn lại tinh khiết hơn, ổn định hơn thì nằm phía trên cùng. Bọn nó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, lơ lửng trong môi trường chân không của buồng thử nghiệm. Nhưng điều khiến các nhà khoa học thực sự sững sờ là mức năng lượng đo được. Những con số trên màn hình tăng vọt lên mức khó tin, vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Không thể nào. Mức năng lượng này thật không thể tin được. Một nhà khoa học thốt lên, giọng nói pha lẫn sự kinh ngạc và thán phục. Chỉ với một lượng nhỏ hạt biến dị mà đã có thể cung cấp năng lượng cho một thành phố lớn trong suốt 70 năm mà không gián đoạn. Chúng còn có nhiều trạng thái khác nhau. Một người khác hét lên, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị. Tùy theo mức năng lượng, mỗi hạt lại có một trạng thái khác nhau. Có những hạt gần như ở thể tợ lạc mạ, trong khi một số khác ổn định hơn ở trạng thái rắn vi mô. Không để lãng phí thêm giây nào, các nhà khoa học lập tức lấy ra thiết bị lưu trữ chuyên dụng. Những cánh tay robot điều khiển từ trường, tỉ mỉ thu gom từng hạt biến dị vào các buồng chứa đặc biệt. Từng tia sáng lóe lên khi các hạt được niêm phong trong các ống dẫn năng lượng. Dù đã thu thập được một lượng lớn, nhưng khi nhìn lại số biến dị thạch còn lại, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, họ chỉ mới sử dụng chưa đến 100 mg trong tổng số 2,2 kg biến dị thạch. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cách mạng hóa toàn bộ ngành năng lượng. Trần An nhíu mắt, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy. Hãy kiểm tra lại lần nữa. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào. Những hạt này nếu không được phân loại kỹ, nó có thể gây ra thảm họa rất khủng khiếp. Căn phòng đang hân hoang bởi sự cuồng nhiệt của các nhà khoa học, đông chìm vào im lặng. Các nhà khoa học xung quanh thoáng chốc ngừng lại, dù Trần An có trẻ hơn bọn thật, nhưng không ai dám xem nhẹ lời cảnh báo ấy. Căng thẳng bao trùm như một sợi dây vô hình siết chặt không khí. Victory ạ thấy dáng vẻ này của Trần An thì khỏe môi nết lên thành một nụ cười thích thú. Lạ thật đấy. Cô cất giọng trêu chọc, đôi mắt xanh biết ánh lên vẻ tinh lịch. Hôm nay anh nghiêm túc dữ ha. Không còn chút dấu vết nào của cái dáng vẻ ngấu nố, vô tư thường ngày nữa rồi. Nếu nói ra thì ai mà tin được đây là Trần An thường ngày đâu chứ. Nghe cô nàng nói vậy, Trần An chỉ nhìn cô một cái rồi thở dài nhưng không phản ứng. Có lẽ hắn đã quá quen với sự hiện diện của những lời trêu đùa này rồi. Hoặc cũng có thể là hắn quá mệt để phản ứng, còn Victory ạ thì khẽ bật cười. Cô vẫn khoanh tay đứng đó quan sát quá trình nhưng ánh mắt đôi lúc lại nhìn người đàn ông này. Không biết từ lúc nào mà cô đã quen với sự hiện diện của hắn ở bên, một cảm giác mới lạ chưa từng có. Mai ngủ nướng thổ ở chương 146, hạt biến dị chương 146, hạt biến dị dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, các cánh tay robot tiếp tục di chuyển một cách chính xác, đưa từng cụm hạt năng lượng vào các thiết bị lưu trữ chuyên dụng. Những hình trụ khổng lồ đứng sừng sững, bên trong khoang lưu trữ tỏa ra trường lực mạnh mẽ để cố định những hạt năng lượng đang dao động dữ dội. Trần An đứng trầm mặc quan sát quá trình này, trong đầu không khỏi so sánh với tinh hạch của biến dị thú. Thứ tinh thể hoàn hảo mà loài người trong tương lai tăm tối kia từng dựa vào để thu thập năng lượng. Nếu có thể tái tạo khả năng chọn lọc hạt biến dị như tinh hạch, Nova sẽ tiết kiệm được hàng loạt bước phức tạp, tăng hiệu suất xử lý lên gấp nhiều lần. Nhưng hắn biết rõ, tinh hạch chỉ là một giải pháp tạm thời. Trước đây, con người không có lựa chọn nào khác. Họ phải chiến đấu với dị thú để giành lấy tinh hạch, hoặc khai thác các mỏ khoáng thạch biến dị, đánh cược tính mạng để đổi lấy một nguồn nguyên vật liệu không ổn định. Những chiến binh hy sinh ngoài chiến trường, những đoàn khai thác mất tích trong các khu vực bị ô nhiễm nặng, tất cả chỉ để cung cấp một lượng nhỏ năng lượng phục vụ cho nền văn minh đang trên bờ vực sụp đổ. Nhưng giờ đây, Nova không còn phải chịu sự gò bó ấy nữa. Họ không cần trông chờ vào tinh hạch của dị thú, không cần phải liều mạng tiến vào những khu vực nguy hiểm để thu thập khoáng thạch. Tất cả đều có thể được kiểm soát ngay trong phòng thí nghiệm này bằng khoa học thuật túy. Đây chính là lợi thế và điểm mạnh của nền văn minh hiện tại, sức mạnh của công nghệ và máy móc. Trần An lướt ngón tay trên màn hình hiển thị, xem xét kỹ từng thông số. Hắn liếc nhìn một nhà khoa học gần đó và cất giọng trầm ổn. Bước tiếp theo, chuẩn bị quá trình kết tinh lưu trữ năng lượng. Người được giao nhiệm vụ giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu, truyền lệnh xuống nhóm nghiên cứu. Một loạt thiết bị mới được kích hoạt. Các buồng chân không mở ra, sẵn sàng tiếp nhận những hạt năng lượng đã qua sàng chọn. Cánh tay máy linh hoạt di chuyển, dẫn các luồng năng lượng siêu nhỏ vào một buồng phản ứng chuyên biệt. Hệ thống ngay lập tức quét dữ liệu và hiển thị kết quả trên màn hình chính. Tiến hành làm lạnh cấp tốc. Một nhà khoa học ra lệnh. Dưới tác động của nhiệt độ âm sâu và áp suất cực cao, những hạt năng lượng dần dần thay đổi trạng thái. một số ngưng tụ thành những mảnh tinh thể nhỏ xíu, trong khi số khác vẫn giữ nguyên trạng thái khí hoặc tơ lạt mạ, chứng tỏ tính chất bất ổn của chúng. Quá trình lưu trữ thành công 72. Một kỹ thuật viên báo cáo. Trần An gật đầu. Đúng như dự đoán, vẫn còn một phần năng lượng không thể bị ổn định bằng phương pháp này. Hắn nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình, đầu óc xoay chuyển liên tục. 72 là không quá tệ, nhưng còn tận 28 bị hao tổn trong quá trình lưu trữ thì đó đúng là uổng phí. Nhưng không sao, bọn họ còn thời gian để cải tiến. Victoria Lạng Cả Sở lắng nghe báo cáo của các nhà khoa học, đôi mắt xanh ánh lên tia hy vọng. Cô nắm chặt tay, không giấu nổi sự phấn khích, bay sang Trần An. Vậy có nghĩa là chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo, tạo ra dược hiệu hoặc một phương pháp nào đó giúp tôi chữa trị tình trạng hiện tại. Trần An không trả lời ngay. Hắn nhìn cô gái tóc vàng đứng trước mặt mình, ánh mắt đang mang theo sự mong chờ và lo lắng đan xen. Hắn hiểu rõ lý do Victoria có mặt ở đây. Gia tộc Lạng Cả Sở không chỉ cung cấp biến dị thạch, mà còn đặt ra điều kiện là họ hoặc Victoria phải được tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu. Trần An khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo nét nghiêm nghị. Không đơn giản như vậy đâu. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tinh lọc và trích xuất hạt biến dị mà thôi. Victoria khoanh tay, ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị kết quả. Những dòng dữ liệu phức tạp trôi qua trước mắt cô, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả là lời nói của Trần An. Vậy là, cô cất giọng, chậm rãi chọn từ. Dù đã tinh lọc được hạt biến dị, chúng ta vẫn chưa thể ngay lập tức sử dụng chúng để chữa trị. Trần An gật đầu, ánh sáng lạnh lẽo từ dãy thiết bị phản chiếu lên cặp kính của hắn. Chính xác, đây mới chỉ là giai đoạn đầu tinh lọc và phân loại. Việc tạo ra thuốc chữa bệnh hay kích hoạt tiềm năng con người còn phụ thuộc vào bước quan trọng nhất, tổ hợp hạt. Victoria hơi nhíu mày. Tổ hợp hạt. Thấy cô có vẻ tò mò, Trần An không ngại giải thích chi tiết. Hãy tưởng tượng gìn con người là một ổ khóa. Hắn chậm rãi nói, trong khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh mô phỏng cấu trúc gìn với hàng trăm điểm sáng nhỏ li ti các hạt năng lượng biến dị. Ổ khóa này không thể mở nếu không có đúng chìa khóa. Biến dị thạch chứa rất nhiều hạt năng lượng, nhưng không phải tất cả đều có thể mở khóa hệ gìn của con người. Chúng ta cần chọn lọc và kết hợp chính xác những hạt phù hợp để tạo ra chìa khóa đó. Hắn vuốt nhẹ lên màn hình, làm xuất hiện ba nhóm hạt năng lượng với các đặc tính riêng biệt. Hạt hài hòa, hạt mòn nhị patinet, hạt đối kháng, antagonist patinet, hạt tự biến đổi, adapt patinet. Những hạt hài hòa là mục tiêu chính của chúng ta, vì chúng tương thích với hệ gìn con người và có thể kích hoạt những tiềm năng bị phong ấn. Ngón tay Trần An lướt qua phần đầu tiên, hình ảnh trên màn hình phóng to, mô tả cấu trúc của hạt hài hòa. Hạt hài hòa. Đây là loại hạt có độ tương thích cao với hệ gìn con người. Nếu xử lý đúng cách, chúng có thể kích hoạt tiềm năng sinh học mà không gây ra phản ứng phụ nguy hiểm. Nhưng không phải hạt nào cũng giống nhau. Chúng tôi đã phân loại chúng theo cấp độ năng lượng. Dữ liệu tiếp tục thay đổi, màn hình hiển thị 4 cấp độ chính. Cấp thấp, còn gọi là alpha, chỉ có tác động nhỏ. Nó giúp cải thiện sinh lý cơ bản, tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy quá trình phục hồi, tăng sức bền nhưng không đủ để tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Victoria gật nhẹ, chăm chú theo dõi khi Trần An tiếp tục. Cấp trung, beta, có thể kích thích một số đặc điểm bị ức chế trong hệ gìn. Những người sử dụng nó có thể phát triển trí nhớ tốt hơn, phản xạ nhanh hơn, thậm chí giác quan cũng có thể được nâng cao. Hắn dừng lại một nhịp, sau đó chuyển sang phần tiếp theo, giọng nói trầm xuống đôi chút. Cấp cao, gamma, là một bước ngoặt. Loại này có thể thay đổi cấu trúc tế bào, khiến cơ thể con người tiến hóa vượt trội hơn, cơ bắp mạnh hơn, xương cứng hơn, thậm chí có thể xuất hiện một số dị năng đặc biệt để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Victoria hơi nhướng mày khi thấy dòng dữ liệu cuối cùng xuất hiện. Vậy, omega là gì? Trần An quanh tay, ánh mắt trầm xuống. Hạt cấp đặc biệt. Omega có mức năng lượng vượt ngưỡng, đủ để tạo ra những đột biến phi thường, thậm chí có thể thức tỉnh siêu năng lực mà con người khó thể giải thích hoặc thay đổi bản chất sinh học con người. Nhưng, hắn nhấn mạnh, loại này gần như tiệm cận hạt đối kháng. Nếu một cơ thể không đủ sức chịu đựng, nó có thể bị phá hủy hoàn toàn trước khi kịp thích nghi và phát triển. Victoria trầm ngâm lướt nhìn dữ liệu trước mặt. Còn hai loại còn lại thì sao? Hạt đối kháng và hạt tự biến đổi. Trần An vuốt nhẹ màn hình, hệ thống hiển thị hình ảnh một loại hạt có cấu trúc bất ổn định. Hạt đối kháng, antagonist patinet. Loại này không tương thích với hệ gìn con người. Nếu để nó xâm nhập vào cơ thể, kết quả thường là đột biến không kiểm soát hoặc phân rã tế bào. Nhưng, hắn nhíu mắt, chúng lại có tác động rất mạnh lên môi trường và vật chất vô cơ. Nhiều ứng dụng công nghệ có thể được phát triển từ loại hạt này, nhưng sử dụng nó cho sinh học thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Nguồn năng lượng mà nó sở hữu ngang ngửa với một vụ nổ hạt nhân nhỏ. Victoria khẽ rùng mình. Một loại hạt có thể biến đổi vật chất vô cơ và có mức năng lượng khổng lồ. Cô bắt đầu hiểu vì sao tập đoàn nổ bạ phải thận trọng đến vậy. Trần An chuyển sang phần cuối cùng. Cuối cùng, hạt tự biến đổi, adapt patinet. Dữ liệu trên màn hình dần thay đổi, một loạt hình ảnh về các tế bào đang tự thay đổi cấu trúc xuất hiện. Đây là loại hiếm nhất và cũng khó bảo tồn nhất. Hạt này có khả năng thích nghi và tái cấu trúc dựa trên môi trường xung quanh. Nếu có thể kiểm soát nó, con người có thể sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Victoria như mày, nhận ra vấn đề. Nhưng nếu nó có thể tự biến đổi, làm sao chúng ta có thể nghiên cứu hay lưu trữ nó lâu dài? Trần An cười nhẹ. Chính xác. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó thay đổi hoàn toàn, khiến mọi dữ liệu cũ trở nên vô nghĩa. Đó là lý do nó được xem là một trong những thách thức lớn nhất trong nghiên cứu biến dị thạch. Victoria trầm ngâm. Thế giới của những hạt này phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Nhưng cũng chính điều đó khiến cô càng muốn đi sâu hơn. Victoria quan sát, ánh mắt cô lóe lên hứng thú. Vậy nếu tôi muốn chữa trị tình trạng hiện tại, tôi cần loại hạt nào? Trần An dừng lại, liếc nhìn cô một lúc trước khi trả lời. điều đó còn phụ thuộc vào bản chất năng lực của cô. Nếu chỉ đơn giản là cải thiện cơ thể để tương thích với năng lực như ban đầu tôi chuẩn đoán, thì cần dùng alpha, chế dược hiệu là đủ. Nhưng nếu vấn đề nằm ở năng lực của cô, thì chúng ta cần đến hạt cấp trung beta và hạt gamma để tác động lên hệ gìn. Tất nhiên là phải thử nghiệm nhiều lần để tìm ra tổ hợp tương thích phù hợp. Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. Chỉ hy vọng là không dùng đến tổ hợp có hạt omega. Victoria hơi nhíu mày. Tại sao? Trần An chậm rãi chỉ tay vào nhóm hạt đối kháng. Bởi vì hạt hài hòa cấp omega có thể dễ dàng chạm đến ngưỡng năng lượng của hạt đối kháng. Hạt đối kháng những hạt không phù hợp với hệ gìn con người, có thể gây đột biến nguy hiểm hoặc thậm chí phân rã tế bào. Nếu kết hợp sai, thay vì chữa bệnh, cơ thể cô có thể bị phá hủy từ bên trong. Victoria hơi rùng mình. Cô không phải người sợ hãi trước rủi ro, nhưng viễn cảnh tế bào bị phân rã từng chút một thì quả thật đáng sợ. Nói đến đây Trần An lại cảm thấy tinh hạch thú biến dị tiện lợi biết bao. Vì biến dị thú không chỉ là sinh vật tiến hóa từ các loài thông thường mà còn là cơ thể sống đã hấp thụ và đồng hóa một tổ hợp hạt năng lượng nhất định từ biến dị thạch. Quá trình này làm thay đổi sinh lý, gìn, thậm chí là bản chất sinh học của chúng. Quá trình hấp thụ hạt và hình thành tinh hạch gồm có 3 phần. Biến dị thú chủ động hoặc bị động hấp thụ hạt năng lượng. Sau đó cơ thể chúng xử lý, hấp thụ và lưu trữ năng lượng theo một quy luật sinh học đặc thù. Lượng năng lượng dư thừa sẽ được cô đặt lại, tập trung trong một bộ phận nhất định, thường là não, tim, hoặc các tuyến nội tiết. Qua thời gian, các hạt năng lượng này tích tụ lại, nén chặt thành một cấu trúc rắn ổn định, gọi là tinh hạch biến dị. Mỗi loại tinh hạch khác nhau sẽ mang tính chất và thuộc tính khác nhau, tùy vào loại biến dị thú và tổ hợp hạt năng lượng mà chúng đã hấp thụ. Dựa theo đó mà con người có thể thu được và phân loại nhiều loại hạt, tiết kiệm biết bao công đoạn. Dù vậy sau khi có tinh hạch thì con người vẫn phải trải qua các bước tinh chỉnh lại mới có thể sử dụng. Trải qua các bước thì số lượng đến tay người dùng cũng chỉ là con số nhỏ. Bên cạnh đó một số tinh hạch có thể bất ngờ giải phóng năng lượng, gây ra vụ nổ hoặc đột biến mất kiểm soát. Còn không nếu sử dụng quá mức, tinh hạch có thể làm cơ thể biến dị không thể đảo ngược hoặc gây rối loạn gìn. Cuối cùng là khai thác tinh hạch từ biến dị thú là phương pháp không bền vững và đánh đổi quá nhiều. Nếu không vào đường cùng và bị mất lợi thế thì con người cũng không ngu ngốc chọn con đường này. Sơ vạ cho mấy ông luôn, mị dạ tạ chính là tiếp xúc với hạt cấp đặc biệt omega, thức tỉnh năng lực rất đặc thù, nhưng cơ thể lại không chịu được mà phân rã. Nếu viên đá hiển chất chỉ to bằng nắm tay, thì thần biến nham của gia tộc kỳ dị to đến độ phải 5 người nối tay nhau mới ôm hết được.